Chương 580, Điền Ôn, hạ, chương 580, Điền Ôn, hạ, ngươi muốn cùng ta cùng đi. Trần Lưu có chút kinh ngạc, hắn đang nghĩ lấy nên như thế nào lừa gạt Điền Ôn đi theo hắn đâu, không nghĩ tới Điền Ôn lại chủ động đưa ra muốn đi theo hắn, cái này chính trung ý hắn. Đại tiểu thư, Mai Tam Nương thấy Điền Ôn chủ động đi theo Trần Lưu, lập tức thất kinh, lo lắng gọi Điền Ôn một tiếng. Không sao, ta tin tưởng công tử khẳng định sẽ không tổn thương ta. Điền Ôn nhìn qua Trần Lưu nói ra. Trần Lưu nghe vậy, gật gật đầu, cười nói, dưỡng phụ của ngươi tới, có muốn hay không xử lý hắn? Phải nói trong cả bộ Tần Thời Minh Nguyệt người Trần Lưu chán ghét nhất, tất nhiên không ai khác ngoài Điền Mạnh. Điền Mạnh vì khống chế nông gia, không tiếc bán đứng kinh nghê, cùng La Vong âm thầm hợp tác. Về sau sự thật hắn hiệu lực cho La Vong bị Điền Ngôn phát hiện, Điền Mạnh còn quyết định nổ cỏ tận gốc. Tại trước khi quyết định giết chết Điền Ngôn, Điền Mạnh thậm chí muốn chiếm hữu nàng. Điền Tứ nghe được tiếng kêu cứu của Điền Ngôn, vì bảo hộ tỷ tỷ, lúc này mới ngoài ý muốn dùng kinh nghê kiếm giết chết hắn. Phu thân. Điền Ngôn nghe được Điền Mạnh tới, lập tức giật mình, mà khi nàng nghe được Trần Lưu hỏi nàng có muốn hay không xử lý Điền Mạnh lúc, lại nhịn không được có chút do dự. Ngươi còn không biết mẫu thân ngươi là bị Điền Mạnh bán cho La Vong sao? Hơn nữa hắn còn gia nhập La Vong, kế thừa kinh nghe kiếm của mẫu thân ngươi. Trần Lưu hỏi. Ta biết hành tung của mẫu thân ta là bị phụ thân bán cho La Vong. Về phần hắn gia nhập La Vong, ta có qua suy đoán, nhưng còn không xác định. Điền Ngôn trên mặt có chút thương cảm nói ra. Đại tiểu thư, đường chủ hắn. Mai Tam Nương sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Nàng cũng không nghĩ tới phu nhân lại là bị Điền Mạnh bán đứng. Hơn nữa Điền Mạnh còn âm thầm gia nhập La Vong. Ngươi là muốn tự mình báo thù, hay là để ta giúp ngươi giết hắn? Trần Lưu muốn chiêu mộ Điền Ngôn, liền cần thu hoạch được hảo cảm của nàng, như vậy mới có thể để Điền Ngôn tâm cam tình nguyện vì hắn hiệu lực. Thực lực của hắn rất mạnh, ta mặc dù kế thừa công lực của mẫu thân, nhưng cũng không nhất định đánh thắng được hắn. Điền Ngôn nói. Trần Lưu nghe vậy gật gật đầu, nói, nếu đã như vậy, vậy ta trước chế phục hắn, lại đem hắn giao cho ngươi như thế nào? Điền Ngôn nhìn thoáng qua Điền Tứ đang luyện kiếm, tựa hồ có chút do dự. Yên tâm, sẽ không để đệ ngươi nhìn thấy. Trần Lưu xem xét thần thái Điền Ngôn, liền biết nàng cố kỵ cái gì. Liên nhẹ nhàng phất phất tay, một cái tát liền xuất hiện tại sau gót Điền Mạnh đang chuẩn bị tiến vào tiểu viện, một tát đem hắn đập ngất, đập vào hệ thống không gian. "Tốt, giữa phụ ngươi đã bị ta đập ngất, hơn nữa ta còn đem hắn giấu đi. Ngươi khi nào muốn xử lý hắn, liền nói với ta một tiếng." Trần Lưu nói ra. Điền Ngôn nghe vậy, lập tức liền động. Nàng ngay cả người đều còn chưa nhìn thấy, hơn nữa Trần Lưu cũng không có rời đi, giữa phụ nàng cũng đã bị Trần Lưu cho đập ngất cũng giấu đi. Công tử thế nhưng là thiên nhân. Điền Ngôn ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm Trần Lưu, trong lòng nhịn không được có chút kích động. Giữa vụ nàng Điền Mạnh thế nhưng là đỉnh phong tông sư, cho dù là đại tông sư cao thủ, cũng không có khả năng tại tình huống ngay cả người không có nhìn thấy, đem hắn đập ngất, bởi vậy Điền Ngôn suy đoán Trần Lưu rất có thể là đại tông sư phía trên thiên nhân cao thủ. Trần Lưu khẽ bước cảm. Điền Ngôn thấy thế càng thêm kích động, đây chính là thiên nhân cảnh cao thủ a. Chắc không được Trần Lưu có lòng tin có thể từ trong tay La Vong đem mẫu thân nàng cứu ra đâu. Mà Mai Tam Nương nghe vậy, cũng phi thường kích động, đồng thời cũng đối với Trần Lưu càng thêm kính sợ. Trần Lưu nhìn thoáng qua Mai Tam Nương, lại nhìn thoáng qua Điền Tứ, thầm nghĩ, ta muốn Điền Ngôn hiệu trùng với ta. Như vậy tốt nhất đem đệ nàng cũng mang lên, đem hắn an trí tại Tiên Linh Động Thiên bên trong. Tiên Linh Động Thiên. Điền Ngôn nghe được Trần Lưu muốn đem đệ nàng cũng mang đi, đầu tiên là giật mình, ngay sau đó liền bị Tiên Linh Động Thiên hấp dẫn lực chú ý, thầm nghĩ, công tử nói Tiên Linh Động Thiên là động thiên ta tưởng tượng kia sao? Nếu là nói, vậy chẳng phải mang ý nghĩa công tử có được một cái động thiên thế giới trong truyền thuyết. Trần Lưu tiếp tục suy tư, thầm nghĩ dù sao Điền Ngôn đã nguyện ý đi theo ta, sớm muộn nàng đều sẽ biết động thiên thế giới, đến lúc đó nàng khẳng định cũng muốn đem đệ nàng nhận được trong động thiên. Cùng nói như thế, còn không bằng hiện tại liền đem đệ nàng đó đi. Về phần phản bội, tại sao khi biết động thiên thế giới, Điền Ngôn căn bản sẽ không có khả năng phản bội. Điền Ngôn thông minh như vậy, Trần Lưu tin tưởng nàng biết nên lựa chọn như thế nào. Hơn nữa nếu như mẫu thân Điền Ngôn chưa chết, chờ cứu ra mẫu thân nàng, cũng đem mẫu thân nàng an trí tại trong động thiên thế giới, đến lúc đó mẫu thân cùng đệ đều tại trong tiên linh động thiên, Điền Ngôn liền càng thêm sẽ không phản bội hắn. Về phần Mai Tam Nương, nàng đối với Điền Ngôn trung thành tuyệt đối, cũng có thể tín nhiệm. Hơn nữa thực lực của nàng không tệ, nếu là đem nàng bồi dưỡng lên, tương lai đối phó Điểu Nhân lúc, cũng có thể thêm một phần chiến lực. Điền Ngôn cô nương. Suy tư đã định, Trần Lưu liền gọi Điền Ngôn một tiếng. Công tử, ngài còn có chuyện gì? Mặc dù Điền Ngôn đã từ tiếng lòng biết Trần Lưu muốn mang đi đệ nàng, nhưng nàng lại giả vờ không biết, nàng không muốn để cho sự tình mình có thể nghe được tiếng lòng của Trần Lưu bị hắn biết. Ta có một cái động thiên thế giới, hoàn cảnh tu luyện bên trong rất không tệ, tốc độ tu luyện so bên ngoài nhanh hơn không ít, ngươi muốn để đệ ngươi đến trong động thiên thế giới của ta định cư sao? Trần Lưu hỏi. A, động thiên thế giới? Điền Ngôn lộ ra một bộ biểu tình kinh ngạc. Đúng, ta có thể trước dẫn ngươi đi xem một chút, ngươi lại làm quyết định như thế nào? Trần Lưu nói. Điền Ngôn do dự nửa ngày, tựa hồ đang tự hỏi độ tin cậy trong lời nói của Trần Lưu. Dù sao nàng không muốn để cho Trần Lưu biết nàng có thể nghe được tiếng lòng của hắn, tự nhiên cần che giấu một chút. Nếu như Trần Lưu vừa hỏi, nàng liền đáp ứng, đây không phải lộ ra cùng hình tượng trí giả của nàng không hợp sao? Nửa ngày sau, Điền Ngôn lộ ra một bộ dáng hạ quyết tâm, gật đầu nói, vậy liền làm phiền công tử. Điền Ngôn hướng Mai Tam Nương ngầm làm cái nháy mắt, nói, Tam Nương, ngươi trước nhìn xem đệ ta cùng công tử rời đi một đoạn thời gian, rất nhanh liền sẽ trở về. Mai Tam Nương từ khi gia nhập Liệt Sơn Đường về sau, liền một mực đi theo Điền Ngôn, tự nhiên đối với nàng rất là hiểu rõ, hơn nữa nàng cũng là có thể nghe được tiếng lòng Trần Lưu, thấy Điền Ngôn hướng nàng ngáy mắt, liền lập tức ăn ý cùng nàng phối hợp, trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng, muốn nói lại thôi, đại tiểu thư, yên tâm đi, ta rất nhanh liền sẽ trở về. Điền Nôn lại cùng Điền Tứ bàn giao hai câu, lúc này mới đi theo Trần Lưu rời đi tiểu viện. Mà khi Điền Nôn bị Trần Lưu mang theo đi vào Tiên Linh Cung, hơn nữa nghe Trần Lưu giới thiệu về Tiên Linh Động Thiên về sau, lập tức vui mừng quá đỗi. Tiên Linh Động Thiên đây nơi nào là động thiên thế giới à? Đây quả thực là một cái thế giới được không? Công tử, ta có thể đem đệ tử nông gia Liệt Sơn Đường của ta mang vào sao? Điền Nôn hỏi. Tiên Linh Động Thiên có môn phiệt thế gia, có võ lâm môn phái, bởi vậy Điền Nôn lập tức liền muốn đem đệ tử nông gia Liệt Sơn Đường trung thành với nàng đều rời đến Tiên Linh Động Thiên tới. Từ trong tiếng lòng trước đó của Trần Lưu, Điền Nôn biết Trần Lưu có địch nhân, mặc dù nàng hiện tại còn không biết điều nhân là người phương nào, nhưng mặc kệ điều nhân là người phương nào, nàng biết mình nếu đã tiến vào Tiên Linh Động Thiên, như vậy nàng coi như là đã lên chiến xa của Trần Lưu, coi như nàng muốn xuống xe cũng không kịp. Bởi vậy, Điền Nôn lập tức liền muốn đem đệ tử nông gia Liệt Sơn Đường trung thành với nàng mang bảo. Chỉ có chính mình đối với Trần Lưu trợ giúp càng lớn, địa vị của nàng tại bên người Trần Lưu liền càng cao, quyền lực cũng càng lớn. Chương 581, Doanh Chính, Thượng, chương 581, Doanh Chính, Thượng, Điền Nôn muốn đem nông gia Liệt Sơn Đường chuyển đến Tiên Linh Động Thiên, Trần Lưu tự nhiên không gì không thể. Mà tại lúc Điền Nôn hạ lệnh, đem đệ tử nông gia Liệt Sơn Đường trung thành với nàng tụ tập lại, Phù Tô đã khoái mã ra roi chạy về tới Hàm Dương. Ngươi không phải tại Tang Hải sao? Ngươi trở về làm cái gì? Doanh Chính nhìn thấy Phù Tô, lập tức có chút kinh ngạc. Doanh Chính đông tuần, tự nhiên không thể giống người bình thường, xách bao liền đi. Tuần Du không chỉ có là Tuần Du, đồng thời cũng là đối với Lục Quốc cựu hữu quý tộc cùng Lục Quốc bách tính chấn nhiếp, bởi vậy hắn chí ít còn cần mang lên hơn 10 vạn đại quân. Hơn 10 vạn đại quân trên đường người ăn ngựa nhai, tiêu hao thế nhưng là phi thường lớn, bởi vậy hắn còn cần địa phương quan phụ dọc đường dẫn đầu làm tốt công tác tiếp đãi cùng chủ bị lương thảo. Cộng thêm triều chính cần an bài, an toàn phòng hộ trên đường vân vân, rất nhiều sự tình chuẩn bị xuống tới, không có mấy tháng đều không thể khởi hành. Phu hoàng, thật lâu bị người ta mang đi. Phù Tô chính là Tần Thủy Hoàng trưởng tử, cương nghị dũng mãnh, tín nhân nhi phân sĩ. Làm người quan nhân, có chính trị viết kiến, thường xuyên nói thẳng khuyên can phụ thân, bởi vậy không được Doanh Chính yêu thích. Đương nhiên, Doanh Chính cũng chỉ là không vui Phù Tô quá mức thân cận Nho gia, tính cách quá mức quan nhân thôi. Tại Doanh Chính xem ra, Phù Tô đây là ngu dốt, bị Nho gia lừa gạt quẻ rồi. Phù Tô tính cách có chút ngay thẳng, không hiểu được vu hồi, bởi vậy thật lâu bị người trộm, hắn cũng liền nói thẳng. Ngươi nói cái gì? Thật lâu bị người trộm đi. Doanh Chính nghe vậy, đông nhiên đứng dậy, nộ khí không ngừng dâng lên, kém chút liền tức điên, phẫn nộ nói, ai trộm? Thật lâu thế nhưng là hắn bỏ ra 10 năm thời gian, hao tốn vô số nhân lực vật lực cùng tài lực mới chế tạo ra, dùng để cầu lấy tiên dược. Tuy nhiên thật lâu mới vừa vận tạo tốt, hắn đều còn chưa kịp nhìn một chút đâu, ngươi lại nói cho ta biết thật lâu bị người ta trộm. Còn chưa tra ra. Phù Tô lắc đầu, đem tờ giấy cùng bình ngọc Trần Lưu lưu lại cho hắn móc ra, nói, bất quá phụ hoàng, người cầm đi thật lâu kia để lại cho phụ hoàng hai câu nói cùng hai quả huyết bồ đề. Huyết bồ đề. Doanh Chính sửng sốt một chút. Hắn từng nghe người Âm Dương gia nhắc qua, trên đời này có mấy loại đỉnh cấp thiên tài địa bảo, huyết bồ đề chính là một trong số đó. Huyết bồ đề có thương tích chữa thương, không thương tích tăng công, một khỏa liền có thể gia tăng 30 năm công lực. Hơn nữa phục dụng một khỏa huyết bồ đề về sau liền có thể bách độc bất xâm. Chỉ là huyết bồ đề quá mức hiếm lạ, truyền thuyết cần hỏa kỳ lân máu nhỏ tại cực viêm chi địa mới có thể mọc ra. Bởi vậy, nhiều năm như vậy đến nay, huyết bồ đề chỉ nghe tên, nhưng lại không có người gặp qua. Doanh Chính thời trẻ bởi vì luyện công, bị thương thân thể, đến mức tu vi một mực dừng lại tại tiên thiên kỳ, một mực không cách nào thổi tiến, không cách nào đột phá đến đại tông sư, liền không thể kéo dài thọ nguyên. Đây cũng là nguyên nhân hắn muốn tìm kiếm thuốc trường sinh bất lão. Cầm lên nhìn xem. Doanh Chính ngữ khí có chút rồn rập. Huyết bồ đề chính là chữa thương thánh dược, không biết có thể chữa cho tốt bệnh cũ năm đó hắn luyện công lúc thân thể lưu lại hay không. Nếu như có thể mà nói, vậy chẳng phải là nói hắn lại có thể tiếp tục tu luyện? Hơn nữa một quả huyết bồ đề liền có thể gia tăng 30 năm công lực, vậy chẳng phải là nói hai quả huyết bồ đề không chỉ có thể chữa cho tốt thương thế của hắn, còn có thể để tu vi của hắn đột phá đến tông sư kỳ, thậm chí là đại sư tông. Doanh Chính tu hành tư chất vẫn là không tệ. Năm đó nếu không phải bị người ám toán, tu luyện xảy ra sự cố, làm không tốt bây giờ tu vi của hắn đã đột phá đến đại tông sư, hắn cần gì đi tìm thuốc trường sinh bất lao phiêu miểu vô tung kia. Dạ. Phù Tô đem tờ giấy cùng bình ngọc đưa cho Doanh Chính. Doanh Chính nhìn thoáng qua tờ giấy, liền để ở một bên, nổ nắp bình ngọc, liền nhìn thấy trong bình ngọc có hai quả bồ đề tử màu đỏ thông lớn chừng ngón út. Doanh Chính đổ một quả ra, đặt ở lòng bàn tay, quan sát tỉ mỉ một lát sau, liền hỏi, đây chính là huyết bồ đề trong truyền thuyết sao? Nhi thần không biết. Phù Tô nói, Nhi thần nhìn thấy người cầm đi thật lâu kia lưu lại tờ giấy cùng bình ngọc về sau, không dám chế lại, liền khoái mã ra roi chạy về. Ngươi cùng châm nói một chút đến cùng là chuyện gì xảy ra? Doanh Chính nói. Dạ. Phù Tô đem thật lâu tại một ngày nào đó ban đêm đột nhiên mất tích, ai cũng không biết là bị ai mang đi, ngay cả Âm Dương gia Tả hộ pháp tinh hồn lúc ấy ở trên thuyền cũng không biết, hắn chỉ biết trên thuyền tới kẻ xâm nhập, đang muốn xem xét, liền bị một tát cho đập mất, lúc tỉnh lại cũng đã tại trên bờ biển. Nghe xong Phù Tô giảng thuật, Doanh Chính cũng lập tức đoán được người tới tu vi phi thường cường đại, chí ít cũng là thiên nhân cảnh cao thủ, nếu không căn bản không có khả năng đem tinh hồn tu vi đại tông sư một tát đập mất. Vốn dĩ Doanh Chính còn có chút hoài nghi huyết bồ đề thật giả, nhưng là khi hắn biết người trộm, đổi đi thật lâu kia cực có thể là thiên nhân cảnh cao thủ về sau, lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Tu vi cường đại như vậy, là không thể nào cầm hàng giả đến lừa gạt hắn. Nếu huyết bồ đề là thật, hơn nữa có thể trị liệu thương thế của hắn, vậy người cầm đi thật lâu lấy hai quả huyết bồ đề đến đổi, Doanh Chính cảm thấy là có lời. Mặc dù Âm Dương gia nói hải ngoại có Tam Tiên Sơn, trên Tam Tiên Sơn có thuốc trường sinh bất lão, nhưng kỳ thật Doanh Chính đối với việc này là còn nghi vấn. Chỉ là thân thể của hắn xảy ra vấn đề, không cách nào tu luyện, mà hắn lại không muốn chết. Bởi vậy, dù là chỉ có một chút cơ hội, hắn đều muốn thử xem. Ngươi lui xuống trước đi. Doanh Chính suy tư nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định không để cho phủ Tô thử thuốc. Về phần để thái giám tới thử thuốc, vậy thì càng thêm không thể nào, đây chính là huyết bổ đề trong truyền thuyết, đỉnh cấp thiên tài địa bảo, một khỏa liền có thể gia tăng 30 năm công lực, hắn làm sao có thể tiện nghi những thái giám kia. Coi như muốn thử thuốc, cũng muốn để nhi tử của mình tới, a chỉ là huyết bổ đề chỉ có 2 khỏa, dùng một khỏa liền thiếu một khỏa, dùng hết liền không có. Doanh Chính trung quy vẫn là có chút không nỡ cho phủ Tô một khỏa. Chờ phủ Tô lui ra về sau, Doanh Chính nhẹ nhàng hô một tiếng, nói, Doanh Nhất. Vậy hạ. Một đạo thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt Doanh Chính, một chân quỳ xuống hướng Doanh Chính. Đại Tần có 2 đại đặc vụ cơ cấu, thứ nhất là La Vong do Triệu Cao khống chế, thứ hai thì là Hắc Băng Đài chỉ trung thành với Tần Hoàng. Mà Doanh Nhất chính là thủ lĩnh Hắc Băng Đài, chính là một trong số ít đại tông sư cao thủ của Đại Tần. Ngươi đến xem, khỏa huyết bổ đề này là thật hay giả? Doanh Chính đem huyết bổ đề trên tay đưa cho Doanh Nhất. Doanh Nhất tiếp nhận huyết bổ đề nhìn nửa ngày, lúc này mới nói ra, thần chưa thấy qua huyết bổ đề, không biết thật giả. Có thể nghiệm chứng sao? Doanh Chính hỏi. Thần thử xem. Doanh Nhất nhẹ nhàng từ trên huyết bổ đề ngắt một chút xíu bỏ vào trong miệng, liền phát hiện điểm huyết bổ đề kia vào miệng tan đi, hóa thành một dòng nước ấm tại trong kinh mạch hắn du đầu. Doanh Nhất vội vàng vận công tiêu hóa, nửa ngày sau, Doanh Nhất có chút kích động nói, vậy hạ, hẳn là thật không thể nghi ngờ, vi thần chỉ là nhấm nháp một chút, liền chí ít gia tăng vi thần nửa tháng công lực. Doanh Chính nghe vậy, con mắt liền sáng lên. Cơ bể. Doanh Chính nói. Dạ. Doanh Nhất mặc dù có chút không nỡ, nhưng y nguyên không chút do dự đem huyết bổ đề trả lại cho Doanh Chính. Giúp chấm hộ pháp. Doanh Chính nói. Dạ. Doanh Nhất lui qua một bên, lặng lẽ bày cái thủ thế, Hắc Băng Đài cao thủ trong bóng tối hộ vệ Doanh Chính lập tức tản ra, đoàn đoàn bao vây cung điện Doanh Chính chỗ ở, cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào. Mà Doanh Chính do dự nửa ngày, cuối cùng vẫn đem một khỏa huyết bổ đề bỏ vào trong miệng. Chương 582, Doanh Chính, hạ, chương 582, Doanh Chính, hạ, ha ha ha. Doanh Chính nhịn không được cười ha ha. Huyết bổ đề không hổ là chữa thương thánh dược, chữa thương hiệu quả quả nhiên là đột thiên, một khỏa huyết bổ đề xuống dưới, không chỉ có chữa cho tốt ám thương cùng tất cả tai họa ngầm trên thân thể hắn, còn đem độc tố trong cơ thể hắn bởi vì phục thực đan dược tích lũy xuống toàn bộ khu trừ sạch sẽ. Hiện tại Doanh Chính cảm giác thân thể của mình trước nay chưa từng có nhẹ nhõm, mấu chốt nhất là hắn đã có thể một lần nữa tu luyện. Chỉ là khỏa huyết bổ đề thứ nhất tại sau khi chữa cho tốt ám thương cùng tai họa ngầm trên người hắn, dược lực còn lại đã không nhiều lắm, chỉ có thể để tu vi đột phá một cái tiểu cảnh giới liền tiêu hao hầu như không còn. Mặc dù tu vi tăng lên không nhiều, nhưng hắn đã có thể một lần nữa tu luyện, điều này làm cho Doanh Chính cực kỳ hưng phấn. Hưng phấn qua đi, Doanh Chính lúc này mới ngửi được một cỗ mùi chua thúi cực kỳ khó ngửi. Doanh Chính xem xét, lúc này mới phát hiện cỗ mùi chua thúi kia là từ trên người mình truyền đến, hơn nữa mặt ngoài thân thể hắn còn bài xuất một tầng vết bẩn màu đen đầy mỡ. Doanh Chính thấy thế, khoe miệng nhịn không được giật một cái. Trên người mình vậy mà bài xuất như thế nhiều vết bẩn. Giúp ta chuẩn bị nước nóng, ta muốn tắm rửa thay quần áo. Doanh Chính rất muốn lập tức liền đem một khỏa huyết bổ để còn lại ăn hết, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Bất quá cỗ hương vị trên người hắn thật sự quá khó ngửi, vẫn là trước tắm rửa một cái, đổi một thân y phục về sau lại tiếp tục đi. Dạ. Tắm rửa thay quần áo về sau, Doanh Chính tiếp lấy lại không kịp chờ đợi đem khỏa huyết bổ để cuối cùng ăn hết, mà tu vi của hắn cũng thuận lý thành chương đột phá đến tông sư trung kỳ. Điều này làm cho Doanh Chính cực kỳ buồn bực, hắn còn tưởng rằng lấy tu hành tư chất của mình, cho dù không thể đột phá đến đại tông sư, chí ít cũng có thể đột phá đến tông sư đỉnh phong đâu. Doanh Chính cũng không biết phục dụng khỏa huyết bổ để thứ 2 lúc, tăng công hiệu quả sẽ giảm phân nửa, phục dụng khỏa thứ 3 lúc, hiệu quả lại giảm phân nửa. Đến khỏa huyết bổ để thứ 4 cũng đã không cách nào tiếp tục lại tăng công, chỉ còn lại hiệu quả chữa thương. Doanh Chính cảm thụ được thân thể của mình hiện tại trước nay chưa từng có khỏe mạnh, tinh lực cũng vô cùng thịnh, để hắn cảm giác mình hiện tại nhẹ nhõm liền có thể một quyền đánh chết một con trâu, một đêm có thể nhẹ nhõm dạ ngự thập nữ. Doanh Chính tự nhiên sẽ không đi làm sự tình một quyền đánh chết trâu, bất quá sự tình dạ ngự thập nữ hắn lại làm, đêm đó hắn đem các tần phi hậu cung giết đến mũ giáp tơi bời, tiêu thảm liên miên. Ngày thứ 2 bắt đầu lúc, Doanh Chính vô cùng đắc ý, mặc dù Thận Lâu bị Trần Lưu dùng 2 quả huyết bổ để đổi đi, nhưng hắn cũng không cảm thấy thua thiệt, ngược lại còn kiếm lời. Thận Lâu không có còn có thể lại tạo. Dù sao Đại Tần có là nhân lực vật lực cùng tài lực, nhưng là huyết bổ đề hắn có tiền đều không có chỗ mua đi. Hơn nữa Doanh Chính thân thể ám thương cùng thai họa ngầm không chỉ có bị huyết bổ đề chữa khỏi, còn có được bách độc bất xâm chi thể, hắn cảm giác tuổi thọ của mình chỉ ít so trước đó gia tăng 2-30 năm. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì trước đó Doanh Chính thường xuyên cắn thuốc, đem thân thể đều cắn sụp đổ. Hiện tại thân thể của hắn về tới trạng thái đỉnh phong, hơn nữa tu vi cũng đột phá đến tông sư kỳ, chỉ cần hắn không tiếp tục luận đạo, sống cái 70-80 tuổi đoán chừng không có vấn đề. Một chiếc Thận Lâu đổi lấy một cái thân thể khỏe mạnh cùng cơ hội có thể tiếp tục tu luyện, Doanh Chính cảm thấy kiếm lợi ra. Bất quá cắn qua huyết bổ đề, thưởng thụ qua cảm giác sướng khi tu vi nhanh chóng đột phá về sau, Doanh Chính cảm thấy mình chậm rãi tu luyện thật sự là quá chậm, hắn muốn càng nhiều huyết bổ đề. Doanh Nhất. Doanh Chính hô một tiếng. Vậy hạ. Doanh Nhất lần nữa vô thanh vô tức xuất hiện tại trước mặt Doanh Chính. Để Hắc Băng Đài toàn bộ xuất động, điều tra rõ thân phận bị cao nhân kia. Nếu là có thể tìm tới hắn, liền cung cung kính kính đem hắn mời đến Hàm Dương tới. Nhớ kỹ, việc này muốn giữ bí mật, ai cũng không thể tiết lộ. Doanh Chính nói. Dạ. Đại Tần phiến đại lục này có thiên nhân cảnh cao thủ, nhưng đều không nghe Doanh Chính sai sử, Doanh Chính còn phải cung phụng bọn hắn, điều này làm cho Doanh Chính rất khó chịu. Chỉ có thực lực chính mình có thể nắm giữ mới là của mình, bởi vậy Doanh Chính liền muốn đổi lấy càng nhiều huyết bồ đề, vô luận Trần Lưu muốn cái gì, chỉ cần hắn có thể lấy ra được, ngoại trừ hoàng vị, hắn đều nguyện ý đổi. Nếu như mình có thể dùng huyết bồ đề nhanh chóng đột phá đến thiên nhân cảnh, chẳng những có thể có được thực lực cường đại, còn có thể có được mấy trăm năm thọ nguyên, hắn cũng tạm thời không cần lại đi tìm cái gì thuốc trường sinh bất lão. Tại lúc Doanh Chính phái Hắc Băng Đài đi tìm Trần Lưu, Trần Lưu đã đem đệ tử nông gia Liệt Sơn Đường toàn bộ đều chuyển nhập Tiên Linh Động Tiên, bao quát bách tính phụ cận Liệt Sơn mà Điền Ngôn có thể triệu tập đến. Vốn dĩ Điền Ngôn chỉ là muốn đem đệ tử Liệt Sơn Đường trung thành với nàng mang vào Tiên Linh Động Tiên, nhưng là khi nàng biết bách tính Tiên Linh Động Tiên cơ hồ đều là Trần Lưu từ Đại Trần chuyển di vào về sau, nàng dứt khoát đem đệ tử Liệt Sơn Đường nàng có thể triệu tập trở về cùng bách tính Liệt Sơn cũng cùng một chỗ đóng gói mang đi. Hơn nữa tại bên cạnh Liệt Sơn Hồ bắt đầu kiến tạo Liệt Sơn Thành. Liệt Sơn Hồ là Trần Lưu vạch cho đệ tử Liệt Sơn Đường cùng bách tính cư trú trên địa bàn một tòa hồ lớn, bị Điền Ngôn đặt tên là Liệt Sơn Hồ, mà thành trì đang xây dựng thì lấy tên Liệt Sơn Thành. Tại quốc phụ trì hoãn không sai biệt lắm 10 ngày, Trần Lưu lúc này mới một lần nữa lên đường, hướng Tang Hải mà đi. Trần Lưu vốn là muốn đi Hàm Dương, bất quá bây giờ Triệu Cao tại Tang Hải thành, mà mẫu thân Điền Ngôn, đời trước kinh nghe rất có thể ngay tại trong tay Triệu Cao, cho nên hắn cần đi trước một chuyến Tang Hải thành tìm Triệu Cao, đem kinh nghe đòi lại đi Hàm Dương. Doanh Chính thống nhất lục quốc về sau, không chỉ có đem mỹ nữ lục quốc cơ hồ đều tụ tập đến Hàm Dương, tài phú lục quốc cũng bị hắn vơ vét một lần, tụ tập đến Hàm Dương. Trần Lưu muốn tìm kiếm bảo vật bổ sung năng lượng hệ thống, tự nhiên cần đi một chuyến bảo khố Doanh Chính tại Hàm Dương. Lần này Trần Lưu cũng không có vội vã đi đường, mà là cùng Vương Ngự Yên cùng một biển thanh, Quách Phủ, Lâm Thi Âm, Liên Tinh, còn có Điền Ngôn cùng một chỗ chậm rãi cưỡi ngựa hướng Tang Hải đi. Liên Tinh đã đột phá đến thiên nhân cảnh, trở thành vị cao thủ thứ 5 trong nhà Trần Lưu đột phá đến thiên nhân cảnh. Loan Loan cùng Chu Chỉ Nhược, Sư Phi Huyên cùng Tần Mộng Giao cũng đã tiếp cận đột phá, cho nên hiện tại các nàng đều tại trong Tiên Linh Cung cố gắng tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá đến thiên nhân cảnh. Tại lúc cưỡi ngựa chậm rãi hướng Tang Hải thành đi, Trần Lưu mới biết được hiện tại bách tính Tần quốc trôi qua đến cùng có bao nhiêu thảm. Doanh Chính mặc dù thống nhất lục quốc, nhưng là thống nhất về sau, lòng người lục quốc còn chưa phụ, hắn liền không ngừng hao phí vô số dân lực vật lực, trưng tập mấy trăm vạn người, tu kiến đại công trình. Trường Thành, A Phòng Cung, Ly Sơn Hoàng Lăng, Tần Trực Đạo, Chính Quốc Cử, Linh Cử vân vân. Bởi vì Đại Tần lập tức trải rộng ra quá nhiều đại công trình, không chỉ có đem nhân lực dân gian điều động không còn, hơn nữa tu kiến công trình là cần vô số tiền tài cùng lương thực. Điều động mấy trăm vạn nhân lực về sau, vốn dĩ người làm ruộng liền ít đi, dẫn đến thu nhập quốc gia nhập không đủ suất. Mà Doanh Chính vì để cho công trình thuận lợi hoàn công, tiền lương không đủ, chỉ có thể không ngừng gia tăng thuế má, đến mức Đại Tần các nơi, nhất là Nguyên Lục quốc cố địa dân chúng lầm than, bách tính sinh hoạt cực kỳ khốn khổ. Hơn nữa Doanh Chính còn phái Đồ Thư cùng Nhâm Hiêu và Triệu Đà tuần tự hai lần xuất lĩnh 50 đại quân xuôi nam công kích Bách Việt, càng là gia tăng gánh nặng cho bách tính. Cộng thêm Tần pháp hà khắc, hơi phạm pháp, động một chút lại chém đầu, thậm chí liên lụy. Tần quốc đối đãi bách tính hà khắc như vậy, thuế má nặng như vậy, mặc dù Doanh Chính kết thúc chiến loạn giữa bảy nước, thống nhất bảy nước, để bảy nước ở giữa sẽ không còn có chiến tranh. Nhưng là bách tính lục quốc phát hiện, mặc dù bây giờ không có chiến tranh, nhưng là sinh hoạt của bọn hắn không chỉ có không có trôi qua tốt hơn, ngược lại còn biết bắt hơn, cộng thêm bọn hắn vốn là lòng người không phụ, chắc không được Doanh Chính vừa chết, lục quốc lập tức liền sẽ phản loạn đâu. Đều nói Tần quốc chi vong là hồ hợi làm sàng làm vậy, nhưng trong chuyện này kỳ thật nguyên nhân của Doanh Chính cũng rất lớn. Doanh Chính tại vị trong lúc đó, đối với lục quốc, thậm chí bách tính Tần quốc ép quá ác, bách tính đã sống không nổi nữa, cho dù kế vị không phải hồ hợi, mà là phụ tô, bách tính lục quốc cũng chiếu dạng sẽ phản. Chương 583, Triệu Cao, thượng, chương 583, Triệu Cao, thượng, Triệu Cao mặt ngoài trung thành với Đại Tần đế quốc, kỳ thực trong nội tâm lại ẩn sâu dạ tâm điên đảo Đại Tần hoàng quyền, tả hữu thường theo Lục Kiếm Nô, để hiện lộ rõ ràng quyền thế thần bí của hắn. Lục Kiếm Nô là sát thủ đắc lực nhất trong tổ chức La Vong, lệ thuộc vào Việt Vương Bát Kiếm vị liệt La Vong thiên tự nhất đẳng. Lục Kiếm Nô tiểu đội thủ lĩnh là Chân Cương, thành viên còn lại theo thứ tự là Đoạn Thủy, Loạn Thần, Vong Lượng, Chuyển Phách, Diệt Hồn. Bất quá kiếm trong tay Lục Kiếm Nô chỉ có 4 thanh là Việt Vương Bát Kiếm. Chân Cương, thân kiếm rộng thùng thình, đầu kiếm có 3 mũi nhọn nhiều lưỡi, kiếm chiêu phong mang tất lộ, thế công dễ như trở bàn tay, cắt ngọc đoạt kim, như gọt thổ mộc. Đoạn Thủy kiếm không lấy sắc bén tăng trưởng, kiếm phong lượm chậm tàn phá, kiếm chiêu cực kỳ hung hiểm lại khó mà phát giác, truy cầu nhất kiếm phong hầu. Dùng nó với nước, mở tức không hợp, cho nên mệnh danh là Đoạn Thủy. Vong Lượng là song kiếm tả hữu đối xứng, kiếm chiêu nhẹ nhàng phi giật, thu phóng tự nhiên, ủy mị như vong lượng đồng dạng, làm cho người khó lòng phòng bị. Chuyển Phách Diệt Hồn là hai thanh kiếm ngoại quan tương tự, thân kiếm phong dài, chuôi kiếm ẩn chứa xiển xích, kiếm chiêu biến ảo vô thường, công kích thành đôi. Kiếm chủ là một đôi tỷ muội song bảo thai trong Lục Kiếm Nô. Loạn Thần kiếm hình bị quyện, sát thái lộn xộn, phát ra bạo lệ sát lục chi khí, kiếm chiêu đại khai đại hợp, sát khí bức người. Loạn Thần là bội kiếm duy nhất trong bội kiếm của Lục Kiếm Nô không thuộc về Việt Vương Bát Kiếm. Kiếm chủ là một vị nam tử cao lớn tinh anh, bị Triệu Cao mệnh danh là Loạn Thần. Kiếm này nguyên lai cũng là Việt Vương Câu Tiễn đúc thành, lấy ngựa trắng châu trắng tế côn Ngô chi thần, sau khi đúc thành sát thực chém sắt như chém bùn, mang theo phong lôi, uy lực vô bị, Việt Vương cực yêu thích. Tuy nhiên năm sau, Ngô Việt chi chiến, Câu Tiễn đại bại, kiếm này cũng rơi vào trong tay Ngô Vương. Về sau Việt Vương nằm gai nếm mật, cuối cùng rửa sạch đục trước, bởi vì kiếm này ngụ ý không rõ, đổi tên là Loạn Thần tìm danh sư khác, lại đúc tam kiếm. Cho nên, Loạn Thần tuy là Việt Vương danh khí, lại không có liệt vào trong Việt Vương Bát Kiếm. Lục Kiếm Nô sáu vị một thể, nhưng là lại riêng phần mình làm việc, cá tính trưng dương, nhưng là lại tuyệt đối phục tùng. Giữa các thành viên phối hợp ăn ý, các tư kỳ trước, 6 người liên thủ hợp kích, thiên hạ ít có người có thể ngăn cản, lại am hiểu một chiêu tuyệt sát. Trong lục kiếm nô mỗi một người đều có được sở trường giết người chí mạng, cũng riêng phần mình có được quá khứ không muốn người biết thuộc về mình. Không có người biết bọn hắn là khi nào, như thế nào trở thành sát thủ của Triệu Cao, càng không có người biết thực lực của bọn hắn tột cùng sâu bao nhiêu, đáng sợ bao nhiêu, bởi vì người tận mắt kiến thức qua hắn hoặc các nàng tuyệt kỹ giết người đều đã đi thế giới khác. Triệu Cao có thói quen như vậy, mỗi thu một tên sát thủ liền đưa hắn một thanh thượng cổ lợi nhận, mà người dùng kiếm cũng từ đây thoát thai hoàn cốt, hắn của quá khứ sẽ không còn tồn tại. Từ một khắc bọn hắn cầm tới kiếm kia bắt đầu, bọn hắn sẽ chỉ có một cái tên, đó chính là tên thanh lợi kiếm trong tay kia. Sinh mệnh của hắn cũng chỉ còn lại một mục đích, đó chính là đi giết người, vì chủ nhân Triệu Cao đi giết người. Quên lãng quá khứ, quên lãng danh tự, trở thành nô lệ thuần túy của kiếm, đây chính là lai lịch danh tự Lục Kiếm Nô. Lục Kiếm Nô nếu là La Vong Thiên cấp sát thủ, tự nhiên mỗi người đều có được thực lực cực kỳ cường hãn, thủ lĩnh chân cương càng là đại tông sư cấp cao thủ, những người còn lại cũng mỗi cái đều là tông sư. Cố thế lực này, nếu là thả ra, thậm chí có thể nhẹ nhõm diệt đi một cái tiểu quốc. Đáng tiếc là, Lục Kiếm Nô gặp Trần Lưu không nói võ đức, lấy thân thiên nhân tự mình xuất thủ đối phó bọn hắn. Trần Lưu chỉ là dùng một chiêu tuyệt đối không gian, Lục Kiếm Nô 6 vị tông sư đại tông sư cao liền bị tuyệt đối không gian định trụ, động đều không động đậy được, 7 thanh kiếm cũng toàn bộ đều rơi vào trong tay Trần Lưu. Triệu Cao. Trần Lưu cẩn thận nhìn qua kiếm của Lục Kiếm Nô về sau, khẽ đảo tay, 7 thanh lợi kiếm liền bị hắn thu nhập hệ thống không gian, lúc này mới nhìn về phía Triệu Cao bị hắn định tại trong tuyệt đối không gian. Tại trong nguyên tắc, làm La Vong thủ lĩnh, Triệu Cao chủ hoạch nhiều vụ âm mưu, sai sử Kinh Nghê ám sát nông gia Liệt Sơn Đường chủ Điền Mánh cũng vu oan cho tung hoành ra, dẫn phát nông gia nội đấu. Mượn sự kiện ám sát phù tô chưa thỏa mãn vu oan thế lực phản tần, thôi động đế quốc điều tra nho ra tiểu thánh hiền trang, tại Hàm Dương tản lời đồn ly gián thủy hoàng cùng phù tô, cuối cùng dẫn đến phù tô bị lưu vong. Thông qua thần nông lệnh, dù phát nông gia tranh đoạt hiệp hồi, cũng thao túng Điền Ngôn hoàn thành nhiệm vụ la võng, để kiểm nghiệm sự trung thành của nàng vân vân. Bất quá thế giới này, bởi vì Trần Lưu nhúng tay, những chuyện này đại đa số đều còn chưa phát sinh. Trần Lưu không thích Triệu Cao, vô luận là Triệu Cao trong lịch sử, hay là Triệu Cao trong tần thời Minh Nguyệt đều không phải người tốt. Cũng không biết nếu ta xử lý Triệu Cao, có thể cải biến vận mệnh tần triều nhị thế mà vong hay không? Trần Lưu thầm nghĩ, có lẽ vẫn là không thể. Vấn đề của tần triều không ở chỗ tần nhị thế hồ hợi cùng Triệu Cao loạn chính, mà là ở chỗ doanh chính không coi bách tính lục quốc là người. Nghe được tiếng lòng của Trần Lưu, Điền Ngôn lặng lẽ dùng dư quang khỏe mắt nhìn thoáng qua Trần Lưu, thầm nghĩ, bạo quân sau khi chết, kế vị không phải đại công tử Phù Tô, mà là thập bát công tử hồ hợi. Như vậy đại công tử Phù Tô đâu? Chẳng lẽ bị Triệu Cao hại chết? Cũng đúng, Triệu Cao là lão sư của thập bát công tử hồ hợi, nếu là đại công tử bất tử, làm sao có thể đến phiên hắn kế vị? Tiến vào tiên linh cung, Điền Ngôn liền chủ động dâng lên thân thể của mình, trở thành một trong những phu nhân của Trần Lưu. Muốn thu hoạch được tín nhiệm của Trần Lưu, còn có cái gì so trở thành nữ nhân của hắn càng thêm trực tiếp đâu? Mà trở thành phu nhân của Trần Lưu về sau, Điền Ngôn tự nhiên cũng từ trong miệng chúng tỷ muội biết lai lịch của Trần Lưu, biết các nàng bất quá là nhân vật trong một bộ tiểu thuyết võ hiệp. Đồng dạng, Điền Ngôn cũng biết thế giới này của các nàng tùy thời đứng trước phong hiểm bị ngoại địch xâm lấn. Bởi vậy, tương lai đại tần đối với Điền Ngôn tới nói đã không còn quan trọng nữa. Hiện tại, nàng chỉ muốn mau chóng đem tu vi tăng lên, giúp Trần Lưu xử lý những điều nhân bị vây ở thiên đình kia. Trần Lưu tiếp tục suy tư, doanh chính tại vị trong lúc đó, Bắc Trinh Hung Nô, Nam Trinh Bách Việt, trưng phát mấy trăm vạn dân phu cùng hình đồ tu kiến 6 đại công trình, cộng thêm còn có lục quốc quý tộc Mưu Toan Phục Quốc ở sau lưng kích động, chỉ cần doanh chính vừa chết, bách tính lục quốc tất phản. Hồ Hợi tàn bạo cùng Triệu Cao loạn chính, bất quá là gia tốc tốc độ tần quốc diệt vong thôi. Dù là kế vị không phải Hồ Hợi, mà là Phù Tô, tối đa cũng bất quá là để quốc vận tần quốc kéo dài thêm mấy năm. Trần Lưu hiện tại còn không biết, doanh chính tại sau khi phục dụng huyết bồ đề hắn đưa, đã đem tật xấu cùng thai họa ngầm của thân thể đi trừ, nếu là hắn không có bị người giết chết, chí ít còn có mấy chục năm dễ chịu, sẽ không giống như cũ, sớm chết đi. Đương nhiên, mặc dù thân thể doanh chính tốt, nhưng ai lại biết hắn tương lai có thể hay không bị người cho giết chết đâu. Hết thảy đều là ẩn số. Người là ai? Triệu Cao bị Trần Lưu một chiêu định trụ, lập tức sợ đến tâm can đảm chiến. Triệu Cao thân là La Vong chi thủ, một thân tu vi cũng là phi thường cường đại, nghe đồn cao thâm mặt chắc, tốc độ như quỷ mị, ngay cả hắc kiếm sĩ thăng thất đều cảm giác không thấy khí tức của hắn. Đồng thời hắn còn có thể từ trên thân các loại nện để thu hoạch tin tức. Bất quá đối mặt Trần Lưu, hắn ngay cả động đều không động đậy được, chớ nói chi là phản kháng, điều này làm cho trong lòng hắn nhịn không được tuyệt vọng. Chương 584, Triệu Cao, hạ, chương 584, Triệu Cao, hạ, tuyệt đối là thiên nhân, tuyệt đối là thiên nhân cảnh cao thủ. Triệu Cao nhịn không được ở trong lòng gầm thét, đồng thời trong lòng cũng sợ hãi không thôi. Triệu Cao bản thân cũng là đại tông sư cao thủ, tuy nhiên Trần Lưu lại có thể để hắn ngay cả động đậy đều không động đậy được, loại tu vi này, chỉ có thiên nhân cao thủ mới có thể làm được. Chỉ là vì cái gì? Trần Lưu vì cái gì muốn đối phó hắn? Chẳng lẽ là bởi vì Kinh Nghê? Triệu Cao mặc dù không động được, nhưng là Điền Ngôn vừa vặn ngay tại trong phạm vi tầm mắt của hắn. Điền Ngôn là ai? Triệu Cao tự nhiên là nhận biết. Điền Ngôn gia nhập La Võng mục đích không thuần, Triệu Cao cũng biết, bất quá hắn cũng không thèm để ý Triệu Cao tin tưởng, vô luận là ai tiến vào La Võng, liền không ai có thể đào thoát ra khỏi lòng bàn tay của hắn. Hơn nữa Triệu Cao đối với Điền Ngôn cũng phi thường thưởng thức, hắn cảm thấy Điền Ngôn so Điền Mãnh càng thêm thích hợp với Kinh Nghê. Vốn dĩ hắn còn chuẩn bị chu hoạch để Điền Ngôn xử lý đương nhiệm Kinh Nghê Điền Mãnh, kế thừa Kinh Nghê chi vị đâu. Điền Mãnh tu vi mặc dù không tệ, nhưng là làm người dã tâm quá lớn, hơn nữa tàn bạo vô tình, bất lợi cho khống chế. Mà Điền Nôn liền tốt hơn nhiều, huống chi mẫu thân Điền Nôn, thượng đại kinh nghe còn tại trong tay hắn đâu. Chỉ cần đem mẫu thân nàng nắm ở trong tay, cũng không sợ Điền Nôn không ngoan ngoãn nghe lệnh. Chỉ là Triệu Cao còn chưa khởi động kế hoạch, liền xảy ra ngoài ý muốn. Nhìn thấy Điền Nôn xuất hiện tại bên người Trần Lưu, Triệu Cao liền biết Điền Nôn cũng cùng mẫu thân nàng đồng dạng, cũng phản bội La Võng. Hơn nữa nàng còn đầu nhập vào một vị cao thủ thực lực cực kỳ cường đại. Thực lực của Trần Lưu thật sự quá cường đại, để Triệu Cao đều không nổi lên được tâm lý phản kháng, chắc không được Điền Nôn sẽ phản bội La Võng đâu. Ta là ai cũng không quan trọng. Trần Lưu đánh giá Triệu Cao một lát, cười cười, nói ra, ta đến hướng ngươi đòi một người, không biết Trung Sa phủ lệnh có nguyện cho ta một bộ mặt. Các hạ muốn mẫu thân Điền Nôn a? Triệu Cao trong mắt chuyển động, nói ra, đem người giao cho các hạ không có vấn đề, bất quá tại hạ có một cái điều kiện. Chỉ cần các hạ đáp ứng điều kiện của tại hạ lập tức đem người giao cho các hạ, như thế nào? Điền Nôn nghe vậy, trong lòng lập tức đại hỉ. Nàng gia nhập La Vong đã có một đoạn thời gian, nhưng là lại không có tra được hạ lạc của mẫu thân, cũng không biết nàng hiện tại là chết hay sống. Bây giờ nàng rốt cục từ trong miệng Triệu Cao biết mẫu thân nàng còn sống, Điền Nôn làm sao không cao hứng? Nếu như các hạ không đáp ứng, vậy các hạ liền giết tại hạ đi, ta là chết cũng sẽ không đem nàng giao cho các hạ. Triệu Cao nói ra, hơn nữa chỉ cần ta vừa chết, trên đời này liền rốt cuộc không có người biết nàng ở nơi nào. Điền Nôn nghe vậy sắc mặt lập tức biến đổi. Nàng xem xét liền biết Triệu Cao là muốn dùng sinh tử của mẫu thân nàng để cầm chắc Trần Lưu. Dù là không cần dùng cái này để sai xử Trần Lưu, chỉ cần đổi lấy Trần Lưu một lần hứa hẹn xuất thủ, Triệu Cao liền kiếm lợi lớn. Trần Lưu tự nhiên cũng đoán được ý nghĩ của Triệu Cao, chỉ là hắn coi là có kinh nghe nơi tay, liền có thể để hắn ném chuột sợ vỡ đồ, như vậy hắn liền suy nghĩ nhiều. Nụ cười trên mặt Trần Lưu chậm rãi biến mất, lộ ra một tia cười lạnh, nói ra, tựa hồ Trung Sa phủ lệnh còn chưa làm rõ ràng tình huống hiện tại, ngươi đã rơi vào trong tay của ta, ngươi cho rằng mình còn có tư cách bàn điều kiện. Điền Nôn nghe vậy, trong lòng có chút lo lắng, nàng tự nhiên không hy vọng Trần Lưu bị Triệu Cao cầm chắc, nhưng là nàng cũng không muốn để mẫu thân nàng bởi vậy mà mất mạng. Chỉ là để nàng khuyên Trần Lưu vì mẫu thân mình mà thỏa hiệp, nàng cũng nói không nên lời, nhất thời không biết nên làm thế nào. Trần Lưu ung dung nói ra, chẳng lẽ ngươi không biết trên đời này có rất nhiều võ công là có thể mê hoặc lòng người sao? Thậm chí còn có chút công pháp có thể đọc đến suy nghĩ trong lòng người khác. Chỉ cần ngươi chưa chết, ta muốn từ trong miệng ngươi biết kinh nghe giấu ở nơi nào, cái này cũng không khó. Điền Nôn nghe vậy, trong lòng lập tức đại hỉ, đồng thời cũng nhẹ nhàng thở ra. Đúng à, cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, nàng kém chút quên Cửu Âm Chân Kinh bên trong có một môn Di Hồn Đại Pháp là có thể mê hoặc lòng người đâu. Nếu là người bình thường, tự nhiên không cách nào mê hoặc Triệu Cao tu vi đã là đại tông sư, nhưng Trần Lưu không giống à, Trần Lưu thế nhưng là thiên nhân cao thủ, mê hoặc Triệu Cao dễ như trở bàn tay. Triệu Cao nghe vậy, sắc mặt liền thay đổi, đội văn nói, chờ một chút, ta nói cho các hạ. Triệu Cao vậy mà dám dùng sinh tử của kinh nghe đến uy hiếp hắn, điều này làm cho Trần Lưu phi thường khó chịu. Vốn dĩ hắn liền không thích Triệu Cao, đang suy tư có phải hay không muốn giết chết Triệu Cao, hiện tại không cần cân nhắc, Triệu Cao chết chắc. Di Hồn Đại Pháp. Hai mắt Trần Lưu tuôn ra một đoàn quang mang màu u lam, nhìn chăm chú Triệu Cao. Triệu Cao đại hãi, hắn muốn nhắm mắt lại, nhưng là tại trong tuyệt đối không gian của Trần Lưu, hắn chính là thần, đừng nói là nhắm mắt, ngoại trừ tư tưởng, Trần Lưu đều có thể khống chế. Nói cho ta biết, mẫu thân Điền Nôn kinh nghe ở nơi nào? Chờ Triệu Cao lấy lại tinh thần, hắn phát hiện tứ chi của mình đã bị đánh gãy, kinh mạch bị chọc đứt, đan điền cũng bị đánh nát, đã trở thành một phế nhân, hơn nữa còn bị giam ở một tòa ngục giam u ám, bị treo ở giữa không trung. Tại trước mặt hắn, một vị nam tử tướng mạo cực kỳ hèn mọn đang cười híp mắt nhìn xem hắn, loay hoay các loại hình cụ kỳ hình quái trạng. Triệu Cao trong lòng lập tức vô cùng tuyệt vọng, thầm nghĩ, xong. Tại ngoại giới, từ trong miệng Triệu Cao hỏi ra hạ lạc của Kinh Nghê về sau, Trần Lưu liền tế ra phi kiếm, mang theo Điền Nôn hướng Hàm Dương mà đi. Kinh Nghê liền bị giam giữ tại La Vong bí mật ngục giam nằm ở Hàm Dương thành đông. Vừa vặn Trần Lưu đang muốn đến bảo khố doanh chính tại Hàm Dương đi dạo tham quan một chút, liền không còn tại Tang Hải thành dừng lại. Hơn nữa biết được hạ lạc của mẫu thân mình về sau, Điền Nôn cũng có chút không thể chờ đợi muốn đi gặp mẫu thân mình. Khoảng cách thẳng tắp từ Hàm Dương đến Tang Hải thành ước chừng có hơn 1500 dặm, tốc độ ngự kiếm của Trần Lưu đã vượt qua tốc độ âm thanh, nếu là toàn tốc phi hành, tốc độ thậm chí vượt qua mỗi giờ 2000 km, không đến nửa giờ liền có thể đến Hàm Dương. Trên phi kiếm, Điền Nôn chen tại trong ngực Trần Lưu, trong lòng vui mừng vô cùng, ngẩng đầu nhìn qua Trần Lưu, ánh mắt đều nhanh hóa thành nước, nói: "Đa tạ phu quân, nếu ngươi đã là người của ta, ta tự nhiên sẽ giúp ngươi đem mẫu thân người cứu ra." Trần Lưu ôm eo thon của Điền Nôn cười nói: "Mặc kệ nói thế nào, nếu là không có phu quân, thiếp thân còn không biết khi nào mới có thể cứu ra mẫu thân ta đâu." Điền Nôn tại trong ngực Trần Lưu cọ a cọ, đồng thời còn đem tay duỗi vào trong y phục Trần Lưu. Trần Lưu nhịn không được hít một hơi lãnh khí, nói: "Đừng núp đích, ta còn đang ngự kiếm đâu. Phu quân muốn hay không thử một chút cảm giác tại trên trời phi thiên?" Điền Nôn không có nghe lời, ngược lại còn được đà lần tới. "A cái này." Trần Lưu nhìn một chút Điền Nôn, lại nhìn một chút phía dưới Thương Mang đại địa, lập tức có chút động tâm. Bất quá người trên thế giới này đột phá đến đại tông sư về sau, thị lực liền phi thường tốt, dù là cách nhau mấy chục dặm, đều có thể thấy rõ dung mạo nụ cười của một người. Nếu như hắn cùng Điền Nôn tại trên trời mây mưa thất thường, nếu là có đại tông sư đi ngang qua, vậy chẳng phải là để người khác nhìn hết? Không tốt lắm đâu. Nếu là có cao thủ đi ngang qua, vậy chẳng phải là bị người nhìn hết? Trần Lưu có chút do dự. "Chúng ta có thể đến trong tầng mây đi." Điền Nôn nói. Một đạo hồng quang lấy tốc độ cực nhanh đâm vào một đoàn mây, một lát sau, đoàn mây kia liền không ngừng cuộn trào lên. Hơn 2 canh giờ về sau, thẳng đến sắc trời đã tối xuống, đoàn mây lúc này mới đình chỉ cuộn trào, mà đạo hồng quang kia lại một lần nữa từ trong đoàn mây bay ra, tiếp tục hướng Hàm Dương bay đi. Chương 585, kinh nghê
Hàm Dương chính là đế đô Đại Tần, gọi tên bắt đầu từ Tần Hiếu Công năm thứ 12. Tần Hiếu Công đem đô thành từ Lịch Dương rời về đây. Cổ nhân lấy sơn nam thủy bắc là Dương nhân Hàm Dương địa chỗ phía nam Cửu Tông Sơn, phía bắc Vị Thủy, sơn thủy đều dương, cho nên đặt tên là Hàm Dương. Trong ngục giam bí mật căn cứ La Vong tại Hàm Dương thành đông, giam giữ đều là tù phạm phi thường quan trọng của La Vong, tù phạm nơi này có cao thủ thế lực phản tần, có sát thủ phản bội La Vong, có các nước năng nhân dị sĩ La Vong muốn chiêu mộ, thậm chí còn có triều đình quan viên Đại Tần đắc tội triệu cao. Tại sâu trong ngục giam, một gian ngục giam ngay cả vách tường đều là dùng vách sắt cứng rắn đúc thành, giam giữ lấy một vị nữ tử. Nữ tử này chính là mẫu thân Điền Ôn, thượng nhiệm Kinh Nghê. Kinh Nghê dung mạo tuyệt mỹ, thiên sinh lệ chất, khuynh quốc khuynh thành, da thịt như ngọc trì, trắng như hoa đào, trắng nõn, làn da trắng sáng như tuyết, tựa như minh nguyệt trên trời. Bất quá hiện tại Kinh Nghê có thể nói không lên xinh đẹp, dù sao thời gian dài bị giam giữ tại trong ngục giam không thấy mặt trời, ăn không đủ no, mà không đủ ấm, chớ nói chi là rửa mặt. Nàng hiện tại chỉ là một nữ nhân gầy như quét ủi, hốc mắt hám sâu, đầu bù tóc rối, toàn thân dơ bẩn. A Nương. Khi Điền Nôn cùng Trần Lưu từ bên ngoài căn cứ La Vong đánh vào ngục giam La Vong, nhìn thấy Kinh Nghê lúc, nước mắt Điền Nôn liền nhịn không được chảy xuống. Ân, cũng không thể nói đánh vào, La Vong sát thủ sát thực rất mạnh, nhưng này cũng chỉ là đối với người bình thường tới nói, căn cứ La Vong phòng ngự cũng sát thực nghiêm mật, nhưng đối với Trần Lưu tới nói, căn cứ lại nghiêm mật cùng ra vào nhà mình cũng không có cái gì khác biệt. Trần Lưu một đường đi tới, thậm chí ngay cả tay đều không có nhấc một chút, La Vong sát thủ tại trong phạm vi cảm ứng thần thức của hắn liền bị hắn cho ném đến hệ thống không gian. Mà thần thức phạm vi của Trần Lưu hiện tại có thể hoàn toàn bao trùm toàn bộ căn cứ La Vong. Người là Nôn Nhi. Kinh Nghê nhìn thấy Điền Nôn, lập tức đại kinh. Điền Nôn cùng Kinh Nghê dáng dấp rất giống, mặc dù mấy năm không gặp, nhưng Kinh Nghê y nguyên có thể nhận ra nữ nhi tới. Nôn Nhi, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây? Kinh Nghê vẫn luôn không nguyện ý Điền Nôn cùng Điền Tứ sinh ra dưa dây mơ rễ má với La Vong, lúc này mới bố trí một cái cục giả chết, đem Kinh Nghê trả lại cho La Vong. Chỉ là Triệu Cao nhìn thấu mưu kế của nàng, hơn nữa nàng còn bị Điền Mạnh bắt đứng, cho nên bị Triệu Cao bắt trở lại, cũng bí mật giam giữ. Tại Kinh Nghê xem ra, Điền Nôn xuất hiện tại nơi này, khả năng lớn nhất là nàng đã bị La Vong chiêu mộ. Hơn nữa cái này rất có thể là bởi vì nguyên nhân của nàng, Triệu Cao dùng nàng để áp chế Điền Nôn. Tổng không thể là Điền Nôn đánh vào a. Mặc dù nàng đã đem một thân công lực của mình đều chuyển cho Điền Nôn, nhưng ngay cả nàng lúc toàn thịnh đều không có một tia khả năng giết xuyên toàn bộ căn cứ La Vong, liền chớ nói chi là Điền Nôn. Ta tới cứu A Nương. Điền Nôn rút ra Kinh Nghê kiếm, một kiếm chém vào trên xiềng xích ngục giam. Kinh Nghê kiếm chính là thứ 5 trong Việt Vương bắt kiếm, là Việt Vương Câu Tiễn tìm danh sư Âu Giá Tử lấy côn Ngô Sơn xích kim chế tạo danh khí, truyền thuyết dùng nó phiếm hải, Kinh Nghê vì đó thâm nhập. Kinh Nghê kiếm ngoại hình cực kỳ mỹ lệ, ở giữa kiếm cách là đầu cá ngê, đuôi kiếm là hoa sen, đầu kiếm có nội quyết, trong kiếm còn có một thanh kiếm nhỏ, thân kiếm tả hữu đều có ba đạo long ấn, đầu kiếm điêu khắc giống. Kết hợp nội lực người sử dụng có thể phát ra kiếm khí màu hồng phấn cường kình, có thể tùy tiện chém đứt đại thụ, đánh nát mặt đất. Mẫu thân Điền Nôn sau khi bị Điền Mạnh bắt đứng, Kinh Nghê liền bị Triệu Cao ban cho Điền Mạnh, kế thừa Kinh Nghê chi danh. Mà Điền Mạnh sau khi bị Trần Lưu bắt lấy, Kinh Nghê kiếm tự nhiên cũng rơi vào trong tay Trần Lưu. Điền Mạnh đã chết, bị Điền Nôn giết chết. Đối với giết chết Điền Mạnh, Điền Nôn cũng không có gánh nặng trong lòng gì. Điền Mạnh vì quyền thế cùng lợi ích, không chỉ có thừa dịp mẫu thân nàng sinh sản suy yếu kỳ phế đi mẫu thân nàng, còn đem mẫu thân nàng bán cho La Vong, điều này làm cho Điền Nôn đối với Điền Mạnh hận thấu xương. Trước khi giết chết Điền Mạnh, Điền Nôn còn hung hăng tra tấn hắn một phen. Trần Lưu cảm thấy Điền Nôn rất thích hợp Kinh Nghê, liền đem Kinh Nghê kiếm cho Điền Nôn. Hơn nữa tại trước khi đem Kinh Nghê kiếm cho Điền Nôn, Trần Lưu còn tại trong đó gia nhập không ít thiên tài địa bảo, dùng luyện khí thuật một lần nữa tế luyện Kinh Nghê kiếm. Kinh Nghê kiếm một lần nữa tế luyện qua mặc dù không phải phi kiếm, nhưng cũng so nguyên lai sắc bén cùng cứng rắn rất nhiều, dễ như trở bàn tay liền có thể chém đứt xiềng xích ngục giam. Kinh Nghê nhìn thấy Kinh Nghê kiếm trong tay Điền Nôn, tâm tình lập tức cực kỳ phức tạp. Nôn Nhi, người gia nhập La Vong. Kinh Nghê cho rằng Điền Nôn nói tới cứu, chính là dùng chính nàng gia nhập La Vong làm điều kiện, từ trong tay Triệu Cao đem nàng cứu ra ngoài. Chỉ là muốn đem nàng cứu ra ngoài, nào có dễ dàng như vậy. Coi như nàng rời đi ngục giam La Vong, cũng bất quá từ ngục giam đổi được một chỗ tương đối tự do sinh hoạt thôi. Chỉ có đem sinh tử của nàng điều khiển ở trong tay, Triệu Cao mới có thể uy hiếp Điền Nôn, để Điền Nôn bán mạng cho hắn. Ân. Điền Nôn đáp một tiếng, đi đến bên người Kinh Nghê, xoạt xoạt hai kiếm chém đứt dây sắt trên người nàng. Nàng xác thực gia nhập La Vong, chẳng qua là vừa gia nhập không bao lâu, liền giết Điền Mạnh, phế đi Triệu Cao cùng Lục Kiếm Nô, thậm chí cùng phu quân đánh vào căn cứ bí mật La Vong. Có thể nói, trải qua bọn hắn làm như thế, La Vong xem như bị bọn hắn làm tàn phế. Không đáng, ngươi vì sao không nghe lời của ta? Kinh Nghê rất là thất vọng. Tại trước khi đi bố trí cục giả chết, Kinh Nghê đã từng cùng Điền Nôn có qua một phen giao đàm, dặn dò nàng chiếu cố tốt đệ đệ, cũng để nàng về sau rời xa La Vong, vĩnh viễn không nên cùng La Vong có giao tập. Nàng đã là một phế nhân, Điền Nôn lại dùng chính mình để đổi lấy nàng phế nhân này, Kinh Nghê cảm thấy không đáng. Nhưng Điền Nôn đã kế thừa Kinh Nghê kiếm, như vậy nàng cũng đã trốn không thoát lòng bàn tay Triệu Cao, nàng có thể làm sao? Yên tâm đi, A Nương, La Vong đã xong. Điền Nôn biết mẫu thân lo lắng chính là cái gì, liền cười an ủi. Điền Nôn đỡ dậy mẫu thân, một cái tay đặt ở sau lưng nàng, hướng trong cơ thể mẫu thân đưa vào chân khí, dò xét tình trạng cơ thể mẫu thân, đồng thời dùng chân khí điều trị thân thể mẫu thân. Trạng thái cơ thể Kinh Nghê có chút hỏng bét, kỳ kinh bắt mạch của nàng tại lúc sinh sản Điền Tứ đã bị Điền Mạnh phế bỏ, mặc dù có thể bình thường hành động, nhưng lại không cách nào tu luyện võ công, đã cùng phàm nhân không khác. Hơn nữa nàng còn bị giam giữ mấy năm này mặc dù không thế nào bị tra tấn, nhưng ăn không ngon, mà không đủ ấm, thân thể có thể tốt mới là lạ. Điều này làm cho Điền Ngôn đối với Điền Mãnh càng thêm phẫn hận, lúc trước nàng chỉ là thoáng tra tấn hắn một phen, liền giết chết hắn. Bây giờ nhìn lại thật sự quá tiện nghi hắn, sớm biết không giết nhanh như vậy, chí ít cũng muốn tra tấn thêm hắn một đoạn thời gian, mới có thể giải mối hận trong lòng nàng. Là vong xong. Kinh Nghê bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Điền Ngôn, có chút kinh ngạc. Ân. Điền Ngôn không để ý trên mặt đất bẩn thỉu, trực tiếp ngồi dưới đất, để mẫu thân dựa vào trên người mình, móc ra một khối khăn lụa, đem mặt mẫu thân lau sạch sẽ, lại móc ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một quả bản đảo cùng mười mấy khối bánh ngọt kẹo. Kẹo điểm tâm cùng tiên quả tiên linh cung phi thường mỹ vị, Điền Ngôn rất thích ăn, cho nên trên người nàng tùy thời cất giữ lấy một cái hộp nhỏ đựng kẹo điểm tâm, muốn ăn, liền lấy ra ăn hai khối. A nương, trước ăn khối điểm tâm. Điền Ngôn nói ra, Triệu Cao đã bị phu quân nhà ta cho phế đi, Lục Kiếm Nô cũng đã chết. La Vong sát thủ, ngoại trừ những kẻ ở bên ngoài thi hành nhiệm vụ, những người khác cũng bị phu quân nhà ta giải quyết, La Vong đã xong đời. Chương 586, khí vận trị, thượng, chương 586, khí vận trị, thượng, Nôn Nhi, ngươi lấy chồng. Gả. Vậy phu quân ngươi? A nương, phu quân nhà ta là một vị thiên nhân cảnh cao thủ đâu. Chính là có phu quân trợ giúp, ta mới có thể phế bỏ Triệu Cao, giết chết Lục Kiếm Nô, hơn nữa đánh vào ngục giam La Vong, tới cứu A nương. Điền Ngôn cặn kẽ đem thân phận Trần Lưu, cùng sự tình khoảng thời gian này phát sinh trên người nàng nói cho Kinh Nghê. Điều này làm cho Kinh Nghê phảng phất có loại như ở trong mộng ảo, cảm giác không chân thực. Vô luận là tu vi thiên nhân cảnh của Trần Lưu, hay là tiên linh động thiên thế giới, đều để Kinh Nghê có loại như nghe thiên thư cảm giác, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa? Đương nhiên, Kinh Nghê sẽ không cho là Điền Ngôn đang gần nàng, hơn nữa việc này căn bản không cách nào lừa gạt, rất dễ dàng liền có thể chứng thực. Chương 587, khí vận trị, hạ, chương 587, khí vận trị, hạ. A nương thân thể kỳ kinh bắt mạch tuy rằng bị phế, bất quá phu quân có biện pháp cứu A nương. Điền Ngôn nói, trong nhà còn có tiếp tục kinh mạch thương dược, chỉ cần đem A nương kinh mạch một lần nữa nối lại, A nương liền có thể một lần nữa tu luyện. Hắc ngọc đoạn tục cao không chỉ có thể trị liệu đoạn cốt chi thương, đối với đứt gãy kinh mạch cũng có kỳ hiệu, cộng thêm Trần Lưu tu luyện thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công cũng có liệu thương hiệu quả, nối lại kinh nghê trên người bị đánh gãy kinh mạch vấn đề không lớn. Điền Ngôn khẽ thở dài một hơi, nói, vốn dĩ trong nhà còn có liệu thương thánh dược huyết bồ đề, bất quá mấy ngày trước phu quân đã đem hai viên cuối cùng huyết bồ đề tặng cho Bạo Quân. Muốn huyết bồ đề, còn phải chờ thêm 2 năm mới được, bằng không chỉ cần một viên huyết bồ đề, liền có thể đem A nương trên người thương thế toàn bộ trị hết. Nôn Nhi, ngươi nói phu quân ngươi là cùng ngươi cùng nhau tới, như vậy phu quân ngươi đâu? Kinh Nghê lấy lại tinh thần sau đó, liền hỏi. Phu quân đi thanh trừ trong căn cứ La Vong sát thủ, rất nhanh sẽ trở lại. Điền Ngôn nói. La Vong bí mật căn cứ ở dưới lòng đất, rất nhiều phòng không chỉ có thật dày bùn đất tường ngăn cách, còn có tấm sắt gián đoạn. Trần Lưu thần thức có thể xuyên thấu 1-2 tầng tấm ván gỗ, nhưng lại không cách nào xuyên qua tường đất, thì càng đừng nói tấm sắt. Cho nên những cái đó ở các phòng La Vong sát thủ cùng hậu cần nhân viên, Trần Lưu không có biện pháp xuyên qua vách tường phòng, đem bọn hắn đập chết hoặc là vô vào tiên linh động tiên, chỉ có thể từng cái phòng giết qua, thanh trừ trong căn cứ La Vong sát thủ cùng hậu cần nhân viên. Hơn nữa La Vong trong căn cứ cũng có rất nhiều La Vong những năm gần đây thu thập trở về bảo vật. La Vong tồn tại niên đại phi thường cửu viễn, thậm chí so đạo gia, âm dương gia, thần quốc tồn tại lịch sử đều lâu đời, có thể ngược dòng đến thương chu thời gian. Cho nên bọn hắn thu thập trở về bảo vật vô số, đại đa số đều gửi ở La Vong bí mật trong căn cứ. Hơn nữa tần diệt 6 nước lúc, hầu như đem 6 nước hoàng thất bảo khố cùng quý tộc tài phú đều đoạt một lần, trong đó có rất nhiều giá trị bảo vật cũng bị La Vong trộm giữ lại, giấu ở trong căn cứ. Trần Lưu phát hiện, những bảo vật này trong đó cũng có không ít là có thể bổ sung hệ thống năng lượng, điều này làm cho hắn vui mừng không thôi, tự nhiên sẽ không bỏ qua. Trần Lưu hiện tại đang ở La Vong bảo khố, nhất nhất kiểm tra những bảo vật này, bổ sung hệ thống năng lượng. Hệ thống, phát hiện có thể bổ sung năng lượng cực phẩm ngọc thạch, hay không bổ sung hệ thống năng lượng. Bổ sung. Trần Lưu có chút bất đắc dĩ, hệ thống có chút giật quần, hơn nữa còn cần tiếp xúc mới có thể biết thứ đó có thể hay không bổ sung hệ thống năng lượng, điều này làm cho Trần Lưu cực kỳ bực bực. Khi nào tới cái dùng thần thức cũng có thể xem xét kỹ năng à, bằng không để hắn cứ như vậy từng kiện kiểm tra qua, muốn kiểm tra đến ngày tháng năm nào. Hệ thống, người rốt cuộc có hay không có thể nhìn tấu vật kiện có thể hay không bổ sung năng lượng kỹ năng à, để ta như vậy từng kiện thử, ở chỗ này La Vong căn cứ còn tốt, nhưng nếu là chờ ta đi hoàng cung bảo khố giúp ngươi tìm bảo vật, thời gian quá lâu nói, rất dễ dàng bị người phát hiện à. Hệ thống, năng lượng đã bổ sung đầy 50 mở ra mới hệ thống công năng. Trần Lưu sửng sốt một chút, lập tức đại hỉ. Tại đem điển nguồn trên người ngọc bội cũng bổ sung cho hệ thống sau đó, liền chỉ kém 0.3 năng lượng liền có thể đem năng lượng bổ sung đầy một nửa. Vừa rồi đem vài món bảo vật bổ sung cho hệ thống sau, còn kém 0.23, không nghĩ tới kiện kia cực phẩm ngọc thạch năng lượng nhiều như vậy, thế nhưng lập tức liền đem hệ thống năng lượng bổ sung đến một nửa trở lên. Trần Lưu vội vàng mở ra hệ thống giao diện, nhìn xem hệ thống bổ sung cái gì mới công năng. Tên họ: Trần Lưu, chủng tộc: nhân tộc, cảnh giới: thiên nhân hậu kỳ công pháp, hỗn độn nguyên thủy kinh, thiên trường địa cửu bất lao trường xuân công, trường sinh quyết, cửu âm chân kinh, cửu dương chân kinh. Võ kỹ: tuyệt đối không gian, ngự kiếm thuật, độc cô cửu kiếm, đoạt mệnh thập vũ kiếm, việt nữ kiếm, thiên sơn chết mai thủ, thiên sơn lục dương trưởng. Hỗ trợ kỹ năng: sơ cấp dịch dung thuật, sơ cấp tướng thuật, sơ cấp luyện khí thuật, sơ cấp luyện đan thuật. Vũ khí: hiên viên kiếm. Hệ thống công năng: hệ thống không gian, xuyên qua. Khí vận trị, 57.560.000 hệ thống thương thành. Khí vận trị. Nhìn thấy hệ thống giao diện thượng không chỉ nhiều một cái xuyên qua, còn nhiều một cái khí vận trị, làm cho Trần Lưu sắc mặt hơi có chút quái dị. Này khí vận trị làm sao tới? Hệ thống, này khí vận trị làm sao tới? Trần Lưu dò hỏi. Hệ thống, thế giới này mỗi người trên người đều có bản thế giới khí vận trị số lượng căn cứ mỗi người thân phận địa vị bất đồng, khí vận trị cũng đều không giống nhau. Ký chủ tiến vào phương thế giới này sau, thay đổi rất nhiều người vận mệnh, cũng sẽ tương ứng đạt được bộ phận bọn hắn khí vận trị. Theo hệ thống giải thích, Trần Lưu cũng chậm rãi hiểu rõ khí vận trị lai lịch. Đơn giản tới nói, mỗi người trên người đều có cái này tổng võ thế giới khí vận trị nhiều ít cùng bọn hắn tại nguyên kịch bản trung quan trọng trình độ có quan hệ. Tỷ như Vương Ngữ Yên là Thiên Long Bát Bộ nữ chủ giác, khí vận trị tự nhiên là nhiều nhất. Trần Lưu thay đổi nàng vận mệnh, Trần Lưu liền có thể đạt được 50 vạn khí vận trị. Mà bởi vì Vương Ngữ Yên còn trở thành Trần Lưu phu nhân, bởi vậy Trần Lưu vận mệnh liền cùng Vương Ngữ Yên vận mệnh tương liên, cho nên đạt được khí vận trị số lượng gấp bội, cũng chính là 100 vạn khí vận trị. Khí vận trị còn cùng mỗi người dung mạo có quan hệ, tỉ như Lý Thanh Lộ dung mạo cùng Vương Ngữ Yên lớn lên cực kỳ tương tự, dung mạo tuyệt mỹ, nhưng nhân nàng xuất diễn không nhiều lắm, cho nên khí vận trị liền kém chút. Thay đổi Lý Thanh Lộ vận mệnh, để Trần Lưu đạt được 40 vạn khí vận trị. Một quyển thanh xuất diễn càng nhiều, nhưng dung mạo hơi kém chút, cho nên Trần Lưu thay đổi một quyển thanh vận mệnh, hắn từ một quyển thanh trên người đạt được khí vận trị cùng Lý Thanh Lộ không sai biệt lắm. Bất quá bởi vì một quyển thanh là Trần Lưu phu nhân, cho nên Trần Lưu đạt được khí vận trị gấp bội, cũng chính là 80 vạn. Mà Lý Thanh Lộ thẳng đến hôm nay, vẫn như cũ còn chưa trở thành Trần Lưu phu nhân, cho nên Trần Lưu chỉ từ nàng trên người được đến 40 vạn khí vận trị. Chỉ có đem Lý Thanh Lộ biến thành nữ nhân của hắn, cùng hắn vận mệnh tương liên, Trần Lưu được đến khí vận trị mới có thể gấp bội. Lại tỉ như, A Chu tại Thiên Long Bát Bộ trung xuất diễn muốn so Lý Thanh Lộ nhiều đến nhiều, cũng quan trọng đến nhiều, nhưng bởi vì A Chu nhan sắc cùng Lý Thanh Lộ so sánh muốn kém không ít, cho nên thay đổi A Chu vận mệnh, Trần Lưu chỉ được đến 30 vạn khí vận trị. Mà A Chu hiện tại là Trần Lưu phu nhân, vận mệnh cùng hắn tương liên, cho nên đạt được khí vận trị gấp bội. Trần Lưu cũng không chỉ là có thể từ nữ chủ giác nữ phối giác trên người đạt được khí vận trị, chỉ cần hắn thay đổi nguyên tắc chung có tên có họ người vận mệnh, đều có thể đạt được khí vận trị. Tỷ như đoàn dự vận mệnh nhân Trần Lưu mà thay đổi, cho nên Trần Lưu cũng có thể từ hắn trên người đạt được khí vận trị, được đến khí vận trị nhiều ít cùng bọn hắn tại nguyên kịch trung thân phận địa vị cùng thay đổi lớn nhỏ có quan hệ. Chương 588, Nôn Phi chương 588, Nôn Phi ta đi, thay đổi vận mệnh có thể đạt được khí vận trị, vận mệnh tương liên đạt được khí vận trị gấp bội, hệ thống này không phải bức ta mở hậu cung sao? Tại nhìn thấy đem chúng tiểu thuyết trung nữ chủ giác nữ phối giác biến thành phu nhân của hắn sau, vận mệnh tương liên liền có thể để Trần Lưu đạt được khí vận trị gấp bội, điều này làm cho Trần Lưu có chút rối rắm. Nếu là ngẫu nhiên gia tăng một cái hai cái còn tốt, nhưng nếu là hắn đem tiên linh cùng trùng tại các bản nguyên tắc tiểu thuyết chúng có tên có họ nữ chủ giác nữ phối giác đều thu vào trong phòng, lập tức gia tăng nhiều người như vậy, Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung, Yêu Nguyệt có thể vui lòng. Nhưng hệ thống đã ra khí vận trị, như vậy này khí vận trị khẳng định đối hắn hữu dụng, tuy rằng Trần Lưu hiện tại còn không biết có tác dụng gì, bất quá hắn đoán tác dụng khẳng định sẽ không nhỏ. Phu quân, tại Trần Lưu suy tư về khí vận trị rốt cuộc có tác dụng gì thời điểm, phía sau hắn liền chuyển đến Điền Nôn thanh âm. Điền Nôn tại giải cứu mẫu thân kinh nghe, cũng để nàng ăn chút kẹo điểm tâm, lại đem kia cái bản đảo ăn luôn, lấp đầy bụng sau, đợi mãi đều không thấy Trần Lưu tới tìm nàng, tức khắc có chút nóng nảy, không biết Trần Lưu xảy ra chuyện gì. Tuy rằng Trần Lưu là thiên nhân cảnh cao thủ, xảy ra chuyện xác suất rất thấp, nhưng là vạn nhất đâu. Hơn nữa nàng mẫu thân kinh nghe hiện tại thân thể trạng muốn không tốt, nàng cũng muốn trước mang mẫu thân hồi tiên linh cung, giúp nàng rửa mặt một phen sau, lại để Trần Lưu hỗ trợ kiểm tra hạ thân thể, chỉ hết nàng mẫu thân trên người thương. Cho nên chỉ có thể có mẫu thân tiến đến tìm kiếm Trần Lưu. Điền Luân vừa mới tại La Vong căn cứ bảo khố tìm được Trần Lưu, liền nghe được tiếng lòng của hắn. Thay đổi vận mệnh có thể đạt được khí vận trị. Vận mệnh trị tương liên khí vận trị gấp bội. Mở hậu cung. Điền Luân tự nhiên biết mở hậu cung là có ý tứ gì. Bất giác suy tư lên, thầm nghĩ, từ vừa rồi phu quân tiếng lòng chung, thay đổi chúng ta vận mệnh có thể để phu quân đạt được khí vận trị, nếu là lại cưới chúng ta, liền có thể để phu quân đạt được khí vận trị gấp bội. Này khí vận trị chính là thứ tốt ta. Phu quân khí vận càng mạnh, đối chúng ta chỗ tốt nghĩ đến cũng sẽ càng lớn. Ngươi như thế nào tới? Trần Lưu quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy Điền Ôn, còn có con ở sau lưng nàng kinh nghe. Trần Lưu vừa rồi đang xem xét hắn đạt được khí vận trị kỹ càng tỉ mỉ nơi phát ra, cho nên không có đem lực chú ý tại Điền Ôn cùng kinh nghe trên người. Điền Ôn thân thủ không yếu, hơn nữa này là vòng căn cứ sát thủ đều bị Trần Lưu thanh quang, căn bản không có người có thể uy hiếp đến nàng cùng nàng mẫu thân an toàn. Tại Trần Lưu đạt được này hơn 5.000 vạn khí vận trị giữa, Vương Ngự Yên cống hiến 100 vạn, Mục Uyển Thanh 80 vạn, Lý Thanh Lộ 40 vạn, A Chu cùng A Tử đều là 60 vạn, A Bích chỉ có 40 vạn, Mai Lan Trúc Cúc 4 chị em 20 vạn, Lý Thương Hải 30 vạn, Thiên Sơn Đồng Mộ 20 vạn, Phù Mẫn Nghi 10 vạn, Trình Thành Sương 10 vạn, Hoàng Dung 100 vạn, Tiểu Long Nữ 100 vạn, Mục Niệm Từ 80 vạn, Quách Phủ cùng Quách Tương 80 vạn. Khí vận trị đạt tới 100 vạn chỉnh có 12 cái, trong đó bao gồm Lâm Thi Âm cùng Chu Chỉ Nhượng, Triệu Mẫn, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao, Loan Loan, Hương Hương công chúa trở. Những cái này khí vận trị cao, không một không phải các bộ tiểu thuyết trung nữ chủ cùng quan trọng nhân vật cùng tuyệt thế mỹ nhân. Thạch Lan khí vận trị cũng đạt tới 100 vạn, chỉ là bởi vì nàng tuổi quá nhỏ, Trần Lưu còn không có thu phòng, cho nên nàng hiện tại cống hiến khí vận trị chỉ có 50 vạn. Trần Lưu còn tại khí vận trị kỹ càng tỉ mỉ liệt biểu trung thấy được Lý Thanh La cùng Ninh Trung Tắc, Đại Ý Ti, cùng với vừa mới bị Điển Ngôn cứu kinh nghe. Tuy rằng các nàng cống hiến khí vận trị chỉ có 10 vạn, nhưng mỗi lại nhỏ cũng là thị ta cũng không biết nếu là đem các nàng thu vào trong phòng nói đạt được khí vận trị có thể hay không gấp bội. Trần Lưu nhìn bị Điền Ngôn cong ở trên lưng Kinh Nghe một cái, Kinh Nghe tại rửa sạch sẽ khuôn mặt sau đó, tuy rằng thoạt nhìn vẫn như cũ thực tiểu thụy, nhưng cũng khó nén nàng tuyệt thế dung nhan. Không được không được, ý tưởng này tuyệt đối không thể, các nàng chính là ta Nhạc Mâu A, nếu là để Ngự Yên Điền Ngôn biết ta muốn đem các nàng nương thân thu vào trong phòng, tuyệt đối sẽ đánh chết ta. Điền Ngôn, có ý tứ gì? Phu quân còn muốn mẫu nữ thông ăn? Trần Lưu hơi hơi lắc lắc đầu, thầm nghĩ, thôi, 10 vạn khí vận trị mà thôi. Thần thiếp thấy phu quân lâu như vậy đều không có tới tìm thần thiếp cùng nương thân, liền lại đây nhìn xem phu quân bên này xảy ra chuyện gì. Tại Điền Ngôn nói chuyện đương khẩu, Kinh Nghe cũng đang đánh giá Trần Lưu. Trần Lưu dung mạo để Kinh Nghe rất là giật mình, thật trẻ tuổi a, thoạt nhìn chỉ có 18-19 tuổi bộ dáng. Bất quá ngẫm lại thiên nhân cảnh cao thủ ít nhất cũng có thể sống cái 500 năm, cũng liền không kỳ quái. Trần Lưu thoạt nhìn tuy rằng tuổi trẻ, nhưng là chân thật tuổi tác cũng không nhất định tuổi trẻ. Tiểu tế Trần Lưu bái kiến Nhạc Mẫu đại nhân. Trần Lưu cũng không biết Kinh Nghe tên thật, nàng tên gọi là gì, cũng không có người biết, hơn nữa Trần Lưu cũng không muốn xưng hô nàng vì Điền phu nhân, liền trực tiếp xưng hô nàng vì Nhạc Mẫu đại nhân. Kinh Nghe có chút không biết làm sao, rốt cuộc Trần Lưu chính là thiên nhân cảnh cao thủ, hơn nữa hắn tuy rằng thoạt nhìn tuổi trẻ, nhưng ai biết hắn là sống bao nhiêu năm lão quái vật. Hiện tại Trần Lưu thế nhưng cũng kính hướng nàng thi lễ, làm nàng nhất thời không biết như thế nào đáp lại. Hiền, hiền tế miễn lễ. Kinh Nghe tại Điền Ngôn trên lưng, không tiện đáp lễ, liền đội vàng nâng tay hư lỡ. Chờ Trần Lưu cùng Kinh Nghe hàn huyên qua đi, Điền Ngôn lúc này mới tiếp tục nói, phu quân, thần thiếp A Nương thân thể trạng muốn không tốt lắm, thần thiếp muốn cho phu quân trước đem chúng ta đưa về Tiên Linh Cung, trước giúp A Nương rửa mặt một phen. Như vậy a, cũng được. Trần Lưu hơi hơi gật gật đầu, thầm nghĩ, ta cũng là có điểm hôn đầu, hiện tại không phải nghiên cứu hệ thống thời điểm, vẫn là chờ trở về lại nghiên cứu đi. Vậy ta trước đưa các ngươi trở về đi. Trần Lưu nói. Điền Ngôn hỏi, phu quân đâu? Ta trước đưa các ngươi trở về, ta vãn điểm lại hồi. Trần Lưu nói, này trong căn cứ còn có không ít chân quý bảo vật, ta trước vơ vét một phen. Được rồi, phu quân, vậy ngươi sớm một chút trở về nhà, thần thiếp còn muốn cho phu quân giúp A Nương kiểm tra một chút thân thể, thuận tiện giúp A Nương nối lại đứt gãy kinh mạch đầu. Điền Ngôn nói, thiếp kinh mạch sao? Trần Lưu nghe vậy, gật gật đầu, thầm nghĩ, xác thật cũng là, Kinh Nghe kỳ kinh bát mạch đã bị Điền Mánh cấp phế đi, võ công cũng phế đi. Nàng muốn một lần nữa tu luyện, đến trước đem kinh mạch nối lại mới được. Trần Lưu nói, ta đã biết, bất quá hôm nay đã muộn, chờ ngày mai đi, ngày mai ta lại giúp Nhạc Mẫu đại nhân nối lại kinh mạch. Kinh Nghe nghe vậy, đôi mắt liền sáng, tâm tình cũng kích động không thôi. Phía trước Điền Ngôn nói Trần Lưu có biện pháp giúp nàng nối lại kinh mạch, nàng còn có chút hoài nghi. Bất quá hiện tại tận mắt nghe đến Trần Lưu mở miệng đáp ứng giúp nàng tiếp kinh mạch, điều này nói rõ tiếp kinh mạch đối Trần Lưu tới nói không phải việc khó gì, tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Nếu là có thể nối lại kinh mạch, nàng liền có thể một lần nữa luyện công. Ai không nghĩ một lần nữa luyện công a, huống chi Điền Ngôn còn nói cho nàng tại Tiên Linh Cung trung tu luyện một năm liền tương đương với tại ngoại giới tu luyện hơn 30 năm. Chỉ cần nàng có thể một lần nữa tu luyện, nàng tin tưởng, nhiều nhất một năm, nàng liền có thể đem tu vi tu trở về. Kinh Nghe một hoàng thần, liền phát hiện nàng đã từ Hàm Dương La Vong dưới lòng đất căn cứ giữa đi tới một tòa Mỹ Luân Mỹ Hoán Tiên cảnh lâm viên trung. Trải qua vài năm thời gian không tiếc chi phí đầu nhập tu kiến cùng hoàn thiện, hiện tại Tiên Linh Cung liền phảng phất một tòa tiên cảnh tiên cung giống nhau. A Nương, đây là phu quân chia cho ta tập cung. Điền Ngôn cười cấp còn đang hoàng thần Kinh Nghe giới thiệu nói. Kinh Nghe cùng Điền Ngôn hiện tại nơi ở đúng là Điền Ngôn tẩm cung hậu hoa viên lâm viên trung. Tòa tẩm cung này cùng lâm viên là căn cứ Tử Cấm Thành cùng Tô Châu lâm viên phong cách kết hợp tu kiến, trong vườn không chỉ có cung điện, còn có hòn non bộ cùng hoa viên, đài phun nước, cầu hành lang, đỉnh hóng gió từ từ. Cao lớn uy nga cung điện trang nghiêm túc mục, kim hoàng sắc ngói lưu ly tại các màu ánh đèn hạ lóng lánh. Lâm viên trung kỳ hoa dị thảo tại tranh kỳ khoe sắc, tại hoa viên trung gian có một tòa ước chừng nửa mẫu lớn nhỏ hồ nhỏ. Một dòng lớn lượn suối nước từ lâm viên trung xuyên qua, chảy vào trong hồ nước, lại từ một đầu khác chảy ra, dọc theo đình viện chảy tới một tòa khác sân. Hồ nhỏ nhập khẩu cùng xuất khẩu chỗ, các dựng đứng một trận luồng nước. Luồng nước chuyển động gian, đem nước suối từ trong suối múc lên, thông qua lắp đặt tại cầu hành lang phía trên đường ống, chảy vào lâm viên trung hòn non bộ đỉnh một tòa trong hồ nước. Hồ nước liên thông hồ nhỏ bên cạnh 12 điều đài phun nước đường ống, thời thời khắc khắc hướng trong hồ phun đài phun nước. Tại đài phun nước đường ống cái đáy, còn nạm thật lớn màu sắc rực rỡ dạ minh châu, đài phun nước tại dạ minh châu ánh sáng chiếu rọi xuống, càng có vẻ mỹ luân mỹ hoán. Trong hồ có một đạo bốn lượn hành lang hoặc hiểu, đi thẳng đến hồ trung tâm đỉnh hóng gió. Tại cầu hành lang cùng đỉnh hóng gió trần nhà thượng, cũng nạm thanh hoàng sắc dạ minh châu, chẳng sợ là buổi tối, có dạ minh châu ánh sáng, cũng không cảm thấy u ám. Lâm Viên Trung còn khi có nhẹ như sương mù tiên linh chi khí từ trong vườn bay qua, liền phảng phất tiên cung tiên cảnh giống nhau. Nghe được tòa này mỹ luân mỹ hoán lâm viên cùng cung điện là Điền Ngôn tẩm cung cùng hoa viên, Kinh Nghe cũng không tự giác có chút thất thần. Kinh Nghe không phải chưa thấy qua việc đời, nàng đã từng là Ngụy Vô Kỵ thị thiếp, mà Ngụy Vô Kỵ mãi là Ngụy Vương đệ đệ, là Ngụy Quốc đại quý tộc. Ngụy Vô Kỵ trang viên cũng là trừ bỏ Ngụy Quốc Vương cung ở ngoài đẹp nhất xinh đẹp nhất trang viên, nhưng là đừng nói là Ngụy Vô Kỵ trang viên, chẳng sợ là Ngụy Vương Vương cung, cùng Điền Ngôn tẩm cung so sánh, cũng phảng phất nhà tranh cùng biệt thự khác biệt, căn bản không có tính so sánh. Hiện tại là buổi tối, nhìn không quá rõ ràng. Điền Ngôn vừa nói vừa con Kinh Nghe hướng tẩm cung đi, nói, chờ phu quân giúp A Nương tiếp hảo kinh mạch, A Nương thân thể tốt chút sau, ta lại mang A Nương đi dạo Tiên Linh Cung. Tiên Linh Cung siêu lớn, không chỉ có cung điện lâm viên cùng hoa viên, còn có các loại tiên quả viên, tiên thực viên, linh thú viên từ từ, muốn dạo xong chỉnh tòa Tiên Linh Cung, thế nào cũng phải yêu cầu cái 10 ngày nửa tháng không thể. Tiên Linh Cung cũng không chỉ có cung điện, còn có các loại lâm viên danh huyện. Nếu là tính thượng các loại tiên thực viên, linh thú viên, thảo nguyên, còn có sau núi kia khổng lồ vô cùng, không có việc gì lúc Trần Lưu cùng trong nhà các phu nhân dã du đi săn thượng lâm huyện từ từ, tổng diện tích vượt qua thượng ngàn km vuông. Nô tỳ bái kiến tiên phi. Nôn phi cung cung nữ nhóm nhìn thấy Điền Ngôn trở về, vội vàng tiến lên bái kiến. Điền Ngôn bị Trần Lưu thu vào trong phòng sau đó, đã bị sắc phong làm mỹ nhân. Bất quá Trần Lưu tần phi nhóm vô luận là cái gì đẳng cấp, đều bị người xưng là tiên phi. Cho nên Điền Ngôn trong cung điện cung nữ nhóm cũng xưng nàng vì Ngôn tiên phi, mà Điền Ngôn tẩm cung tắc được xưng là Ngôn phi cung. Hiện tại chỉnh tòa Tiên Linh Cung, tổng cộng có hơn 5000 cung nữ, trừ bỏ 2000 cung vệ nữ quân ở ngoài, chuyên môn phụ trách Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Hoàng Dung chờ tiên phi nhóm hàng ngày sinh hoạt cuộc sống hàng ngày cung nữ ước chừng có hơn 1000 người, những người còn lại tác phụ trách Tiên Linh Cung các hạng sự vụ cùng công tác. Điền Ngôn bị sắc phong mỹ nhân sau đó, dựa theo hiện tại Tiên Linh Cung tần phi đẳng cấp chế độ, Điền Ngôn Ngôn phi cung trùng cho phép có được 24 vị phụ trách các loại sự vụ cung nữ. Vương Ngự Yên trừ bỏ cấp Điền Ngôn phân phối 4 vị cung nữ ở ngoài, mà khác 20 vị cung nữ tắc cho phép nàng chính mình chiêu mộ, đây cũng là Tiên Linh Cung cấp các vị tỷ muội phúc lợi. Tiên Linh Cung chính là toàn bộ Tiên Linh Động Tiên Trung linh khí nồng đậm nhất địa phương, tu luyện tốc độ cũng là nhanh nhất, ai không nghĩ đến Tiên Linh Cung trung tu luyện. Nhưng là Tiên Linh Cung diện tích hữu hạn, không có khả năng dung đến hạ tất cả mọi người, cho nên hiện tại Tiên Linh Cung chọn lựa cung nữ điều kiện phi thường hà khắc, trừ bỏ muốn xem dung mạo ở ngoài, còn muốn xem nhân phẩm, cùng với tu luyện tư chất. Bất quá là người đều là có tư tâm, Trần Lưu Tần Phi nhóm tự nhiên cũng có, các nàng cũng muốn cho cùng chính mình thân cận người tiến vào Tiên Linh Cung tu luyện. Bởi vậy Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung Trư nữ trải qua thương lượng sau đó, liền quyết định trong nhà mỗi vị đã thị tẩm tỉ mỗi cho phép có 20 cái danh ngạch, dựa theo các nàng chính mình tâm ý, đem cùng chính mình thân cận người mang tiến Tiên Linh Cung. Đương nhiên, người muốn đem người mang tiến Tiên Linh Cung, cũng muốn đạt tới nhất định tiêu chuẩn, tỉ như dung mạo cùng nhân phẩm liền có yêu cầu, không phải cái gì dưa mèo táo nước đều có thể mang vào. Điền Ngôn bên người thân cận người không nhiều lắm, trừ bỏ Mai Tam Nương ở ngoài, liền chỉ có 2 vị từ nhỏ liền đi theo ở bên người nàng, cùng nàng cùng nhau lớn lên bên người thị nữ. Bởi vậy nàng mặc khác 17 cái danh ngạch, đều là từ nông gia liệt sơn đường đệ tử trong nhà tỉ muội hoặc nữ nhi giữa chọn lựa ra tới. Lúc trước vì đoạt này 17 cái danh ngạch, nông gia liệt sơn đường đệ tử thiếu chút nữa liền đoạt phá đầu. Đây là ta A Nương. Điền Ngôn đối Ngôn phi cung cung nữ nhóm nói, các ngươi về sau muốn giống tôn kính ta giống nhau, tôn kính ta A Nương. Nô tỳ bái kiến phu nhân. Ngôn phi cung cung nữ nhóm đội vàng bái kiến Kinh Nghê. Miễn lễ. Kinh Nghê nhìn trước mắt Ngôn phi cung này đó cung nữ nhóm, trong lòng không khỏi âm thầm kinh hãi. Kinh Nghê tu vi tuy rằng mất hết, nhưng là nhãn lực còn tại, này hơn 10 vị cung nữ giữa liền có 3 vị tông sư đỉnh phong cao thủ, trong đó còn có một vị là cực có khả năng là đại tông sư cao thủ. Đây chính là đại tông sư cao thủ a, tu vi so nàng năm đó toàn thịnh thời đều phải cường, thế nhưng chỉ là Ngôn phi cung cung nữ. Vị kia đại tông sư cao thủ cùng 3 vị tông sư cao thủ tự nhiên là Vương Ngự Yên an bài cấp Điền Ngôn. Vương Ngự Yên an bài những cung nữ này, nhóm đại đa số đều đã tại Tiên Linh Cung tu luyện vài năm, tuyệt đại đa số người đều đã đột phá đến tông sư kỳ, thậm chí là đại tông sư. Hiện tại Tiên Linh Cung có thể nói là tông sư không bằng chó, đại tông sư đi đầy đất. Kỳ thật rất nhiều người tu vi đã tới rồi đột phá bên cạnh, chỉ là bởi vì công tích không đủ, cho nên không cách nào hối đoái đại tông sư kỳ công pháp, cho nên mới không cách nào đột phá. Tiên phi, phu nhân. Mai Tam Nương đi theo Điền Ngôn tiến vào Tiên Linh Cung sau, vẫn như cũ còn đi theo Điền Ngôn bên người, hiện tại nàng chủ yếu phụ trách Ngôn phi cung hàng ngày xử lý, tương đương với Điền Ngôn bên người quản gia. Nghe được tin tức Mai Tam Nương cũng đội vàng đổi tới, nhìn thấy Kinh Nghê sau, Mai Tam Nương tức khắc vui sướng không thôi. Tam Nương. Kinh Nghê cũng là nhận thức Mai Tam Nương, nhìn thấy Mai Tam Nương, cũng phi thường cao hứng. Tam Nương, đi giúp ta A Nương lấy một bộ quần áo mới đến bể tắm, ta đi trước giúp A Nương rửa mặt một phen. Điền Ngôn phân phó Mai Tam Nương nói. Tiên Linh Cung các tòa cung điện chung đều thông có suối nước nóng, ít nhất 2 tòa, trong nhà 1 tòa, ngoài trời 1 tòa. Còn quanh năm bị có nước ấm, hảo phương tiện Tiên Linh Cung tần phi cùng cung nữ nhóm tùy thời tắm gội thay quần áo. Dạ, Ngôn tiên phi. Mai Tam Nương vội vàng đáp ứng, xoay người liền đi giúp Kinh Nghê tìm quần áo mới. Chương 589, chân thực chi nhãn chương 589, chân thực chi nhãn Trần Lưu nhanh chóng đem La Vong trong căn cứ có giá trị đồ vật đều thu hồi Tiên Linh Cung bảo khố, liền lắc mình về tới Tiên Linh Cung. Phu quân đã trở lại. Đang ở Tiên Linh Cung trong hoa viên cùng Lý Thanh La, Lý Thanh Lộ, A Chu A Bích cùng nhau nói chuyện, phía Vương Ngự Yên nhìn thấy Trần Lưu trực tiếp đi vào các nàng trước mặt, lập tức đứng dậy, cùng A Chu A Bích cùng nhau đón đi lên. Theo Đại Trần thống nhất, Trần Lưu từ Đại Trần di chuyển rất nhiều các ngành các nghề đứng đầu nhân tài đến Tiên Linh Động Tiên, Tiên Linh Cung cùng Tiên Linh Hoàng Thành xây dựng đến càng thêm hoàn thiện, vật chất cũng dần dần phong phú lên, hiện tại Trần Lưu các phu nhân đại đa số đều đã không muốn lại trở lại các nàng thế giới đi. Trở về làm cái gì? Cùng Tiên Linh Hoàng Thành so sánh, chẳng sợ là Đại Trần phồn hoa nhất đô thành Lạc Dương, cùng với Đại Tống Khai Phong cũng không pháp cùng so sánh. Lạc Dương cùng Khai Phong có, Tiên Linh Hoàng Thành đều có, hơn nữa chất lượng còn tốt hơn, Lạc Dương cùng Khai Phong không có, Tiên Linh Hoàng Thành cũng có. Hiện tại Tiên Linh Hoàng Thành trung thường trú nhân khẩu đã vượt qua 60 vạn, các loại thương phẩm rực rỡ muôn màu, phi thường đầy đủ hết. Hơn nữa có không ít thương phẩm là Trần Lưu căn cứ hậu thế đồ vật, là người nghiên cứu khai phá ra tới, tỉ như nước hoa dầu gội sữa tắm, quần áo dương bao trang sức món đồ chơi từ từ, rất nhiều đều là Tiên Linh Hoàng Thành độc hữu, ngươi tại tổng võ thế giới căn bản mua không được. Tại Tiên Linh Hoàng Thành phồn hoa lên sau đó, Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược chứ nữ không có việc gì lúc cũng thích đi Hoàng Thành đi dạo phố mua sắm. hơn nữa thói quen thiên địa linh khí càng vì nồng đậm tiên linh động tiên, lại trở lại tổng võ thế giới, sẽ làm người có một loại từ không khí cực kỳ tươi mát sạch sẽ địa phương đi vào một cái ô nhiễm nghiêm trọng khu vực cảm giác có chút không thoải mái. Cho nên lâu dần, Trần Lưu các phu nhân đại đa số đều đã không muốn hồi tổng võ thế giới, chẳng sợ là Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung Chư Nữ cũng không ngoại lệ. Mà đây cũng là trong khoảng thời gian này, bồi Trần Lưu chính là Điển Ngôn nguyên nhân chi nhất, một cái khác nguyên nhân tự nhiên là Điển Ngôn không bỏ xuống được nàng mẫu thân. Bất quá hiện tại nàng mẫu thân tìm trở về, phòng trừng kế tiếp một đoạn thời gian, Điển Ngôn đại khái cũng không quá nguyện ý lại bồi Trần Lưu hồi Đại Tần. Phu quân cao hứng như vậy, xem ra phu quân hôm nay thu hoạch không nhỏ đâu. Phu quân hôm nay có cái gì thu hoạch? A Bích tránh ra vị trí, đem nàng vị trí nhường cho Trần Lưu, mà Lý Thanh Lộ tắt chạy nhanh cấp Trần Lưu rửa sạch cái ly, đổ ly trà. Sắp thật có điểm thu hoạch. Cùng Lý Thanh La thi lễ sau đó, Trần Lưu cười nói. Lý Thanh La đột phá đến đại tông sư sau, nàng liền khôi phục tuổi trẻ khi bộ dáng, từ hơn 30 tuổi biến trở về 18-19 tuổi. Mà Lý gia nữ nhân gen đều cực kỳ cường đại, lớn lên hầu như giống nhau như lúc. Vương Ngữ Yên cùng Lý Thanh La, Lý Thanh Lộ ba người đứng ở cùng nhau, liền phảng phất sinh ba dường như. Nếu hơn nữa Lý Thương Hải, đó chính là sinh tư. Điền Ngôn đã tìm được nàng mẫu thân. Đương nhiên, này không phải để Trần Lưu cao hứng nhất, để Trần Lưu vui vẻ nhất chính là hệ thống năng lượng bổ sung đầy một nửa sau đó mới nhất xuất hiện công năng. Tuy rằng Trần Lưu tạm thời còn không biết khí vận trị đối hắn rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng hệ thống nhiều cái xuyên qua công năng, điều này làm cho Trần Lưu nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Có xuyên qua công năng, chúng ta an toàn liền có bảo đảm. Ít nhất làm bất quá điều nhân lúc, ta còn có thể trước mang theo ta các phu nhân xuyên qua đến mặt khác thế giới đi, chờ tương lai thực lực mạnh, trở về làm chết đám kia điều nhân. Tuy rằng hệ thống nhiều xuyên qua công năng, bất quá Trần Lưu tạm thời còn không muốn rời đi, bọn hắn hiện tại thực lực vẫn là quá yếu tiểu, ai biết xuyên qua sau đó sẽ xuyên qua đến cái gì thế giới. Dựa theo Trần Lưu suy đoán, hắn cái thứ nhất thế giới là tổng võ thế giới, như vậy kế tiếp thế giới khẳng định là so tổng võ thế giới đẳng cấp càng cao thế giới, phỏng chừng là tiên hiệp thế giới linh tinh. Tại tổng võ thế giới, chỉ cần bị nhốt tại thiên đỉnh điểu nhân còn chưa ra tới, Trần Lưu hoàn toàn có thể ở cái thế giới này tác bài tác phúc, không có người có thể uy hiếp đến hắn, lại hà tất đi đến như vậy cấp đâu. Hơn nữa thiên đỉnh khẳng định sẽ có rất nhiều bảo bối, liền tính muốn xuyên qua đến mặt khác thế giới, cũng muốn trước đem thiên đỉnh điểu nhân thu thập rớt, đem tiên giới vơ vét một lần mới được. A nghe được Trần Lưu tiếng lòng, Vương Ngự Yên cùng A Chu A Bích ánh mắt hơi hơi sáng ngời, thầm nghĩ, hệ thống năng lượng đã bổ sung đầy một nửa, nhiều xuyên qua thế giới công năng. Chắc không được phu quân cao hứng như vậy đâu. Mẫu thân, ta cùng phu quân đi nghỉ ngơi. Nói chuyện phía một lát, uống lên ly trà sau đó, Vương Ngự Yên liền lôi kéo Trần Lưu đi rồi, A Chu A Bích cũng theo sát sau đó, đi theo. Nhìn rời đi Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, A Chu A Bích, Lý Thanh Lộ trong ánh mắt nói không nên lời hâm mộ. Tuy rằng nàng lớn lên cùng Vương Ngự Yên hầu như giống nhau như lúc, nhưng là tại Tiên Linh cung trung địa vị lại khác nhau như trời với đất. Vương Ngự Yên là tiên hậu, là toàn bộ Tiên Linh động tiên trung có quyền thế nhất nữ nhân, mà nàng hiện tại chỉ là bị Thiên Sơn Đồng Mộ bắt trở về tù binh. Tuy rằng bởi vì Lý Thanh La cùng Vương Ngự Yên nguyên nhân, Thiên Sơn Đồng Mộ sẽ không đối nàng thế nào, còn đem nàng tặng cho Trần Lưu. Nhưng đã vài năm, Trần Lưu lại vẫn như cũ không có đem nàng thu vào trong phòng, điều này làm cho Lý Thanh Lộ không khỏi có chút cảm giác thất bại. Khí vận trị rốt cuộc có tác dụng gì đâu? Giải quyết A Chu A Bích, lại thỏa mãn Vương Ngự Yên sau đó, Trần Lưu liền suy tư khởi khí vận trị rốt cuộc có tác dụng gì. Nghiên cứu nửa ngày, Trần Lưu đều nghiên cứu không ra nguyên cơ tới, liền do hỏi hệ thống, hệ thống, ra tới, khí vận trị rốt cuộc có tác dụng gì? Hệ thống, ký chủ có thể dùng khí vận trị tới mua sắm công pháp cùng kỹ năng. Trần Lưu nghe vậy, đôi mắt liền sáng, vội vàng hỏi, công pháp cùng kỹ năng, như thế nào mua sắm? Trần Lưu trong ánh mắt xuất hiện một cái nửa trong suốt không đông. Không đông chung có 3 cái khu vực, thứ nhất là công pháp khu, công pháp lại phân tiên đạo cùng võ đạo, thứ hai là kỹ năng khu, kỹ năng cũng phân tiên pháp cùng võ kỹ, còn có một cái là hỗ trợ kỹ năng. Trần Lưu dẫn đầu mở ra công pháp khu, nghĩ, liền cớ lắc mở tiên đạo khu, liền phát hiện bên trong liền một bộ hệ thống đã sớm chuyển cho hắn Hỗn Độn Nguyên Thủy Kinh. Trần Lưu cớ lắc mở võ đạo khu, Trần Lưu phát hiện bên trong công pháp toàn bộ đều là hắn thu thập trở về, tỉ như Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công Trường Sinh Quyết Cửu Âm Chân Kinh Cửu Dương Chân Kinh từ. Trần Lưu đều sắp hộc máu, hợp lại này công pháp khu công pháp toàn bộ đều là hắn thu thập trở về a, như vậy này công pháp khu đối hắn có cái dám dùng a. Trần Lưu có chút bất đắc dĩ cờ lật mở kỹ năng khu, võ kỹ khu vực võ kỹ cũng toàn bộ đều là hắn đã học được võ kỹ, đối hắn không có tác dụng gì. Mà tiên pháp khu hiện tại cũng chỉ có 2 cái tiên pháp, thứ nhất đó là ngự kiếm thuật, thứ hai còn lại là chân thực chi nhãn. Trần Lưu nhìn chân thực chi nhãn giới thiệu, Trần Lưu thiếu chút nữa liền khí bay. Căn cứ hệ thống đối chân thực chi nhãn giới thiệu, có chân thực chi nhãn Trần Lưu liền không cần lại tự mình dùng tay tiếp xúc mục tiêu, chỉ cần đem ánh mắt nhắm ngay mục tiêu, liền có thể biểu hiện ra mục tiêu kỹ càng tỉ mỉ tin tức tới, đồng dạng cũng liền biết thứ đó đối hắn có hay không dùng, có thể hay không bổ sung hệ thống năng lượng. Trần Lưu phòng trường chính là phía trước hắn phụ tạo, mỗi lần đều phải hắn tự mình tiếp xúc, mới biết được thứ đó có thể hay không bổ sung hệ thống năng lượng, hệ thống lúc này mới đem kỹ năng này ném cho hắn, vì chính là hạ thấp hắn lượng công việc. Nhưng hắn đây là đang giúp hệ thống bổ sung năng lượng à, không phải hẳn là hệ thống chủ động đưa cho hắn sao? Nhưng hệ thống chẳng những không tiễn, còn tại kia chân thực chi nhãn sau lưng ghi chú giá cả 100 vạn khí vận trị. Hệ thống, ngươi cho ta ra tới, xem ta đánh không chết ngươi. Chương 590, Vương Ngự Yên mang thai chương 590, Vương Ngự Yên mang thai tại phát hiện hệ thống tưởng hô hắn khí vận trị sau đó, Trần Lưu thiếu chút nữa liền tức điên. Chỉ là kế tiếp vô luận hắn như thế nào hô to hệ thống, hệ thống đều không để ý tới hắn, làm Trần Lưu cũng rất bất đắc dĩ. Đến nỗi không mua, đó là không có khả năng. Chân thực chi nhãn tác dụng cũng không chỉ là có thể dùng để phân biệt vật phẩm, từ đó tìm kiếm có thể gia tăng hệ thống năng lượng bảo vật, bất luận cái gì sự vật, thậm chí bảo khố nhân loại tin tức nó đều có thể phân biệt ra tới, đối Trần Lưu vẫn là rất hữu dụng. Trần Lưu có chút căm giận bất bình tốn 100 vạn khí vận trị đem chân thực chi nhãn mua tới sau đó, hắn phát hiện, bất luận cái gì đồ vật ở trong mắt hắn đã biến thành số liệu tin tức hóa. Tỷ như hắn đem ánh mắt nhắm ngay nằm ở bên cạnh hắn Vương Ngự Yên, hắn hai mắt trung liền biểu hiện ra Vương Ngự Yên tin tức. Tên họ: Vương Ngự Yên, mang thai trung, chủng tộc: nhân tộc, tuổi tác: 24 cảnh giới, thiên nhân hậu kỳ công pháp: Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công, Trường Sinh Quyết, Cửu Âm Chân Kinh. Võ kỹ: Tuyệt Đối Không Gian, Ngự Kiếm Thuật, Độc Cô Cửu Kiếm, Đoạt Mệnh Thập Vũ Kiếm. Hỗ trợ kỹ năng: Sơ cấp Dịch Dung Thuật, Sơ cấp Luyện Đan Thuật, Sơ cấp Trả Nghệ, Sơ cấp Hoa Nghệ. Vũ khí: Thần Hoàng Kiếm. Vương Ngự Yên tin tức, trừ bỏ Trần Lưu còn không có chuyển cho nàng Hỗn Độn Nguyên Thủy Kinh ở ngoài, trên cơ bản cùng Trần Lưu không sai biệt lắm. Gì? Ngự Yên thế nhưng mang thai. Để Trần Lưu có chút kinh ngạc chính là, tại Vương Ngự Yên tên mặt sau, thế nhưng biểu hiện nàng đã mang thai. Bốn Di ghé vào Trần Lưu ngực thượng đang hưởng thụ hoàn hảo sau dư vận. Vương Ngự Yên nghe được Trần Lưu tiếng lòng, trong lòng nhảy dựng, vội vàng cẩn thận tra xét thân thể của mình, quả nhiên phát hiện trong cơ thể nàng đã dựng dục một cái tiểu sinh mệnh. Tuy rằng kia tiểu sinh mệnh mới vừa dựng dục, sinh mệnh hơi thở còn phi thường mỏng manh, bất quá Vương Ngự Yên hiện tại cũng đồng dạng là thiên nhân hậu kỳ cao thủ, muốn tra ra tới vẫn là có thể làm được. Vương Ngự Yên thiếu chút nữa liền kích động hỏng rồi, rốt cuộc nàng rốt cuộc hoài thượng, rốt cuộc không cần hâm mộ tiểu long nữ cùng mục niệm tử. Nếu không phải sợ Trần Lưu nhận thấy được nàng có thể nghe được tiếng lòng của hắn, Vương Ngự Yên đều hận không thể nhảy dựng lên quẳng mà báo cho. Vương Ngự Yên trong mắt chuyển động, lập tức lại phiên đến Trần Lưu trên người, ngữ khí trung tràn ngập mị hoặc hương vị, tiểu thanh nói: "Phu quân, thần thiếp còn muốn." Vương Ngự Yên biết, nếu Trần Lưu đã biết nàng mang thai, là tuyệt đối sẽ không cùng nàng tiếp tục sang vậy, còn sẽ chủ động nói cho nàng. Quả nhiên giống như Vương Ngự Yên suy đoán giống nhau, Trần Lưu cười nói: "Hiện tại không được nha, người đã mang thai." "Thần thiếp mang thai." Vương Ngự Yên chớp chớp mắt, lại một lần nữa kiểm tra rồi một phen, lại lần nữa xác nhận nàng mang thai sau đó, tức khắc không hề che giấu. Ông Trần Lưu kinh hỉ kêu to ra tiếng tới, kích động nói: "Thần thiếp quả nhiên thật sự mang thai, tỷ tỷ mang thai." A Chu A Bích cũng vui sướng không thôi, vội vàng chúc mừng: "Chúc mừng tỷ tỷ, chúc mừng tỷ tỷ." Vương Ngự Yên hồng quang đầy mặt, nói: "Hai vị muội muội, hiện tại bổn cung đã mang thai, không cách nào lại bồi phu quân, như vậy liền từ hai vị muội muội tiếp tục bồi phu quân đi." A Chu A Bích tự nhiên sẽ không cự tuyệt, Vương Ngự Yên đã hoài thượng, các nàng cũng muốn hoài một cái hài tử của chính mình, liền lập tức nhiệt tình tiếp tục hầu hạ Trần Lưu. Đáng tiếc chính là, muốn hoài thượng Trần Lưu hài tử không phải dễ dàng như vậy. Bằng không nhiều năm như vậy xuống dưới, cũng sẽ không chỉ có Vương Ngự Yên cùng tiểu long nữ, mục niệm từ hoài thượng, hơn nữa Vương Ngự Yên vẫn là vừa mới hoài thượng. Bởi vì Vương Ngự Yên mang thai, mà Vương Ngự Yên chính là Trần Lưu tiên hậu, là toàn bộ tiên linh động thiên tôn quý nhất nữ nhân, cho nên ngày hôm sau sáng sớm, chỉnh tòa tiên linh cung liền náo nhiệt lên, tiếp theo là tiên linh thành, sau đó là tiên linh động tiên. Vương Ngự Yên cao hứng, liền phái ra mấy chục đại tông sư kỳ cung nữ, từ tiên linh cung bay về phía bốn phương tám hướng các tòa thành trì, thông tri địa phương quan phủ, mở tiệc chiêu đãi, phổ thiên đồng khánh. Bất luận kẻ nào đều có thể miễn phí đến địa phương quan phủ bày ra yến tiệc chung liền ăn 3 ngày. Đối với Vương Ngự Yên phô trương, Trần Lưu cũng không để ý bởi vì thiên địa linh khí nồng đậm, cho nên tiên linh động thiên lương thực thực vật sinh trưởng tốc độ thực mau, sản lượng cũng rất cao, chẳng sợ tiên linh cung thuế thu rất thấp, lương thực cũng đôi đầy kho. Các loại động vật sinh trưởng tốc độ cũng thực mau, hơn nữa phi thường cao lớn rắn chắc. Hiện tại tiên linh động thiên trung liền bình thường nhất mã đều là thiên lý mã, tiên linh quân chiến mã thậm chí toàn bộ đều là tốc độ không thấp hơn 100 km/h, có thể liên tục cao tốc chạy vội mấy cái giờ đều không có việc gì bà mã. Những chiến mã này nếu là kéo đến tổng võ thế giới đi bán ra, tuyệt đối có thể bán ra giá trên trời. Hiện tại tiên linh cung phi thường giàu có, đừng nói liền bãi 3 ngày đến tiệc, liền bãi 1 năm, đều háo không tấn tiên linh động thiên các tòa thành trì lương thực kho tồn. Tại Vương Ngự Yên phân phó tiên linh cung cung nữ mở tiệc chiêu đãi chúc mừng thời điểm, Trần Lưu tắc tiếp tục nghiên cứu hệ thống. Tối hôm qua bởi vì Vương Ngự Yên mang thai, cho nên A Chu A Bích cực kỳ nhiệt tình, một đêm đều không có để Trần Lưu nghỉ ngơi, thẳng đến hiện tại hắn mới có thời gian. Tại hệ thống cấp Trần Lưu hỗ trợ kỹ năng tuyển hạt trùng, loại đường liền nhiều, tổng cộng có hơn 20 cái tiểu loại đường, phân biệt là luyện đan, luyện khí, trận pháp, chế phủ, ngự thú, linh thực, y lý thuật, độc thuật, cổ thuật, khôi lỗi thuật, ảo thuật, phong thủy, chiêm bạc, dịch dùng, cầm kỳ thư họa, kỳ môn độn giáp từ từ. Tại những hỗ trợ kỹ năng này chung, Trần Lưu cảm thấy hứng thú nhất tự nhiên là tu tiên bách nghệ trùng quan trọng nhất mấy cái loại đường, luyện đan, luyện khí, trận pháp, chế phủ, ngự thú trở. Bất quá những hỗ trợ kỹ năng này giá cả cũng không thấp, giống sơ cấp luyện đan thuật, sơ cấp luyện khí thuật, sơ cấp trận pháp, sơ cấp chế phủ giá cả đều yêu cầu 100 vạn khí vận trị, mà trung cấp tắc yêu cầu 500 vạn khí vận trị, làm Trần Lưu sắc mặt nhịn không được có chút biến đen. Trần Lưu kêu gọi hệ thống, muốn cùng nó giảng đạo lý, nhưng là hệ thống giả chết, sống chết không đáp lại hắn. Trần Lưu biết hệ thống khẳng định là tưởng hố hắn kiếm tới khí vận trị, nhịn lại nhịn, cuối cùng thật sự không nhịn xuống, ở trong lòng không ngừng mắng to hệ thống, làm có thể nghe được hắn tiếng lòng các phu nhân đều sửng sốt. Tuy rằng hệ thống quá vô lương, nhưng là Trần Lưu cũng không có biện pháp, ai làm hệ thống là duy nhất bán ra đâu. Cho nên hắn cuối cùng vẫn là không thể không nhịn đau tốn 1100 vạn khí vận trị, từ hệ thống nơi đó mua trung cấp luyện đan thuật cùng sơ cấp trận pháp. Sơ cấp luyện đan thuật Trần Lưu đã thông qua âm dương gia âm dương thuật học xong. Mà trung cấp luyện đan thuật đối Trần Lưu hữu dụng, bởi vì hắn chuẩn bị chờ trong nhà thiên nhân cảnh phu nhân lại nhiều bài vị, nhiều tu luyện 2 năm sau, liền đi trước hỗn loạn chi địa, đem hỗn loạn chi địa thần long xử lý, đem nó long nguyên đoạt lại luyện đan. Long nguyên có trường sinh bất lão, tăng cường công lực công hiệu, hơn nữa còn có thể làm người bách độc bất xâm, cải tử hồi sinh, cũng cường hóa khôi phục lực. Trong cơ thể long nguyên còn không có hao hết trước, chẳng sợ chịu lại trọng thương, chỉ cần đầu không có bị người chặt bỏ tới, liền hầu như sẽ không chết, cũng sẽ không giả. Bởi vậy loại này thứ tốt, Trần Lưu là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Trần Lưu đối trận pháp cũng rất có hứng thú, bởi vì hắn tại trận pháp chúng phát hiện tụ linh trận. Nếu hắn tại Tiên Linh Cung cùng các nơi linh khí hội tụ biệt cung trung bố trí tụ linh trận, có thể để Tiên Linh Cung cùng biệt cung linh khí càng thêm nồng đậm, có lẽ còn có thể để các nàng tu luyện tốc độ càng nhanh. Đến nỗi luyện khí thuật, Trần Lưu cũng rất muốn, nhưng là hắn luyến tiếc khí vận trị, tốn 1200 vạn khí vận trị, đã làm hắn đau lòng đến sắp hít thở không thông. Không được, những cái đó các bộ tiểu thuyết chúng có tên có họ nữ chủ giác nữ phối giác, tuyệt đối không thể buông tha các nàng. Chẳng sợ không đem các nàng thu vào trong phòng, cũng cần thiết muốn đem các nàng bắt về Tiên Linh Cung tới. Những cái này nhưng đều là khí vận trị a. Chương 591, Tần Thủy Hoàng chương 591, Tần Thủy Hoàng nếu nói phía trước tại có được vài chục vị như hoa như ngọc lao bà sau đó, Trần Lưu đối này tổng võ thế giới mặt khác nữ thần nhóm đã không quá để ý, nhưng tại khí vận trị ra tới sau đó, liền không thể không để Trần Lưu không để ý, mỗi một vị nữ chủ giác cùng nữ phối giác đều là khí vận trị a. Trần Lưu thầm nghĩ, vì khí vận trị, vẫn là không thể buông tha các nàng ai, chẳng sợ không thu vào trong phòng, cũng muốn đem người lộng hồi Tiên Linh. Đầu tiên, vớt một bộ phận khí vận trị trở về mới được. Mà nếu hiện tại tại Đại Tần, như vậy liền trước từ Tần Thời Minh Nguyệt nữ nhân vật bắt đầu đi. Cao Nguyệt cùng Diễm Phi là không thể buông tha, còn có Đạo Gia Thiên Tông hiểu động, Ý Lìa Gia Đoan Mục Dung, Lưu Sa Xích Luyện, Lâu Lan Tiểu Lê từ từ, những cái này đều phải lộng trở về. Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung, Chu Chỉ Nhược trừ nữ nghe được Trần Lưu muốn đem các nàng này tổng võ thế giới chúng có tên có họ nữ thần nhóm đều lộng trở về, đều nhịn không được âm thầm trợn trắng mắt. Bất quá liên quan đến khí vận trị, các nàng cũng không hảo phản đối. Từ Trần Lưu tiếng lòng chung, Vương Ngữ Yên cùng Hoàng Dung trừ nữ đều đã biết khí vận trị tác dụng, có thể từ hệ thống mua sắm công pháp cùng các loại hỗ trợ kỹ năng. Tuy rằng có chút khó chịu, nhưng là vì khí vận trị, kia cũng chỉ có thể từ phu quân đem những nữ nhân đó đoạt lại. Bất quá Trần Lưu cũng không có lập tức hành động, mà là lưu tại Tiên Linh Cung trung nghiên cứu luyện đan thuật cùng trận pháp. Nếu tới Hàm Dương, hơn nữa Trần Lưu chuyến này đến Đại Tần mục đích chủ yếu là Thận Lâu cùng Hàm Dương hoàng cung bảo khố, như vậy hắn tự nhiên muốn từ doanh chính bảo khố chung lấy càng nhiều đối hắn có giá trị đồ vật trở về. Đến nỗi trực tiếp đem doanh chính bảo khố dọn không, trước kia Trần Lưu xác thật là nghĩ như vậy, bất quá tại gia khí vận trị sau đó, hắn liền thay đổi ý tưởng. Thay đổi cá nhân vận mệnh có thể đạt được khí vận trị, như vậy nếu hắn thay đổi Tần Quốc nhị thế mà vong vận mệnh đâu? Có thể hay không đạt được khí vận trị? Trần Lưu cảm thấy hẳn là có thể, liền tính không được, Tần nhị thế không vong, Tần Thời Minh Nguyệt Trung rất nhiều người vận mệnh cũng sẽ bởi vậy mà thay đổi a, hắn khẳng định cũng có thể đạt được càng nhiều khí vận trị. Đương nhiên, Trần Lưu cũng không phải muốn đích thân đầu nhập Đại Tần đi giúp doanh chính, bất quá hắn chuẩn bị đi Hàm Dương hoàng cung lúc, tự mình gặp một lần doanh chính, điểm bắt hắn vài câu, thuận tiện nói cho hắn Tần Quốc tương lai vận mệnh, đến nỗi tin hay không, cũng chỉ có thể từ doanh chính. Trần Lưu đây là tưởng có táo không táo đánh hai xào, có thể thay đổi Tần Quốc vận mệnh tốt nhất, không cách nào thay đổi hắn cũng không miễn cưỡng. Nếu Trần Lưu không muốn cho Tần Quốc nhị thế mà vong, kia tự nhiên không thể đem doanh chính hoàng cung bảo khố bảo vật toàn bộ dọn đi, nếu là doanh chính không có tiền, kia không phải để Tần Quốc càng mau diệt vong sao? Trần Lưu thậm chí muốn dùng một bộ phận tiên linh động tiên lương thực tới cùng doanh chính trao đổi bảo vật, biến hướng chi viện Tần Quốc. Luyện đan thuật yêu cầu các loại chân quý dược liệu, bố trí trận pháp cũng yêu cầu các loại chân quý thiên tài địa bảo. Trước kia Trần Lưu chỉ nghĩ tìm có thể bổ sung hệ thống năng lượng bảo vật, bất quá hiện tại còn cần hơn nữa các loại linh vật cùng thích hợp với luyện đan chân quý dược liệu, còn có bày trận dùng thiên tài địa bảo, tự nhiên yêu cầu trước nghiên cứu một chút trung cấp luyện đan thuật cùng trận pháp. Trần Lưu tại Tiên Linh Cung trung nghiên cứu mười mấy ngày, lúc này mới đem trung cấp luyện đan thuật mấy cái đan phương cùng trận pháp sơ cấp tụ linh trận, trung cấp tụ linh trận nguyên lý ăn đấu, đồng dạng, hắn cũng biết bố trí tụ linh trận yêu cầu cái gì tài liệu. Những tài liệu này Tiên Linh Cung cũng có không ít, nhưng là ai sẽ ngại tài liệu nhiều đâu. Buổi tối kết thúc văn khóa tu luyện sau, Trần Lưu liền ra Tiên Linh Cung, một lần nữa trở lại Hàm Dương, liền hướng Hàm Dương hoàng cung bay đi. Tới hoàng cung sau, Trần Lưu phát hiện doanh chính vẫn như cũ còn tại phê duyệt tấu chương, cũng không khỏi có chút bội phục. Mọi người đều là một cái đại quốc hoàng đế, bất quá Trần Lưu cái này hoàng đế cùng doanh chính lại là hai cái cực đoan. Trần Lưu là ăn uống vui đùa, mọi thứ tinh thông, quả thực chính là hôn quân điện phạm. Đến nỗi chính ngụ, không phải có đại thần sao? Mà doanh chính còn lại là cần chính điện phạm, mỗi ngày muốn phê duyệt rất nhiều tấu chương, hiện tại cũng đã là buổi tối hơn 9 giờ, hắn đều còn không có nghỉ ngơi. Trần Lưu một bước bước ra, liền đi vào doanh chính trước mặt. Chính phê duyệt tấu chương doanh chính, đột nhiên nhìn thấy Trần Lưu đi vào trước mặt hắn, tức khắc thất kinh, lớn tiếng hô, ngươi là ai? Không cần lớn tiếng như vậy. Trần Lưu cười nói, chỉ cần ta tưởng, tại ta tuyệt đối không gian, không có người động được, cũng không có người có thể nghe được chúng ta nói chuyện. Ngươi rốt cuộc là ai? Doanh chính trong lòng vô cùng cảnh giác. Trần Lưu cẩn thận nhìn doanh chính một cái, nói, thân thể của ngươi hiện tại tốt hơn nhiều, trong cơ thể độc tố cũng bị thanh trừ sạch sẽ, nếu là không có ngoài ý muốn, ngươi ít nhất còn có 30 năm hảo sống. Chỉ là ngươi này tư chất có điểm kém a, hai viên huyết bổ để thế nhưng chỉ đem tu vi tăng lên tới tông sư trung kỳ. Doanh chính hơi hơi sửng sốt. Doanh chính được đến hai viên huyết bổ đề, hiện tại chỉ có hắn cùng phụ tô, cùng với Hắc Băng Đài doanh nhất biết. Trừ cái này ra, liền chỉ còn lại có kia cho hắn hai viên huyết bổ đề cao nhân. Trần Lưu có thể vô thanh vô tức đột phá Hắc Băng Đài phòng thủ đi vào trước mặt hắn, hơn nữa Doanh Nhất thẳng đến hiện tại đều không có xuất hiện, điều này nói rõ Trần Lưu vừa rồi lời nói là thật sự, tại hắn tuyệt đối không gian không có người động được. Doanh Chính không biết tuyệt đối không gian là cái gì, bất quá hắn suy đoán, tuyệt đối không gian là Trần Lưu tuyệt chiêu. Doanh Nhất liền ở hắn phụ cận, mà hắn chính là đại tông sư kỳ cao thủ, liền Doanh Nhất đều động không được, điều này nói rõ Trần Lưu thực lực tuyệt đối tại Doanh Nhất phía trên, thậm chí rất có thể là thiên nhân cao thủ. Lại thêm Trần Lưu nhắc tới huyết bồ đề, Doanh Chính lập tức liền đoán được Trần Lưu cực khả năng là vị kia dùng huyết bồ đề cùng hắn đổi thận lâu thiên nhân cao thủ. Doanh Chính đứng lên cung kính hướng Trần Lưu thi lễ, ánh mắt có chút lửa nóng nói, nguyên lai là thượng tiên đại giá quang lâm, chính có thất viễn nên. Trần Lưu xua xua tay, nói, không cần khách khí, ta không phải cái gì thượng tiên, chẳng qua là cái người tu luyện thôi. Thượng tiên quang lâm hàm dương tới gặp chính là có chuyện gì? Chỉ cần thượng tiên nói ra, chính nhất định tận toàn lực thỏa mãn thượng tiên yêu cầu. Doanh Chính một lần nữa ngồi xuống sau hỏi, ta tưởng đến ngươi bảo khố đi xem, nhìn xem có hay không ta yêu cầu đồ vật. Trần Lưu nói, không có vấn đề, chính tự mình mang thượng tiên đi trước, vô luận thượng tiên nhìn chúng cái gì, cứ việc lấy đi đó là. Doanh Chính lập tức nói, tại đoán được Trần Lưu là kia dùng hai viên huyết bổ để đổi đi hắn thận lâu thiên nhân cao thủ sau, Doanh Chính biểu hiện đến cực kỳ phối hợp. Rốt cuộc hắn cũng muốn đạt được Trần Lưu hảo cảm, từ trong tay hắn bắt được càng nhiều huyết bổ để. Tại đi trước bảo khố trên đường, Doanh Chính hỏi, đúng rồi thượng tiên, ngài còn có càng nhiều huyết bổ để sao? Ngươi muốn dùng huyết bổ để trực tiếp đem tu vi tăng lên đi lên. Trần Lưu nhìn Doanh Chính một cái, liền biết hắn muốn làm gì, liền nói, huyết bổ để tuy rằng không tồi, nhưng là ngươi muốn dựa ăn huyết bổ để tu luyện liền suy nghĩ nhiều. Huyết bổ để tăng công hiệu quả chỉ có trước 3 viên hữu hiệu, hơn nữa mỗi ăn nhiều một viên, tăng công hiệu quả liền sẽ giảm phân nửa. Đệ nhất viên ước chừng có thể gia tăng 30 năm công lực, đệ nhị viên chỉ có 15 năm, đệ tam viên liền chỉ có thể gia tăng 6-7 năm. Đến đệ tứ viên cũng đã không cách nào gia tăng công lực, chỉ còn lại có liệu thương hiệu quả. Doanh Chính vừa nghe, trong lòng tức khắc có chút lạnh lẽo lạnh lẽo. Hắn còn muốn tiếp tục dựa vào huyết bổ để nhanh chóng tăng lên tu vi, đột phá đến đại tông sư đâu, không nghĩ tới chỉ có trước 3 viên huyết bổ để mới có thể gia tăng công lực, đệ tứ viên liền không có hiệu quả. Vậy hắn không phải nhiều nhất chỉ có thể lại ăn một viên. Chương 592, lại đánh mặt chương 592, lại đánh mặt tại đi trước thuộc sơn quan đạo thượng, Trần Lưu thảnh thơi cưỡi ngựa, bên người đi theo Nê Bồ Tát cùng Doanh Chính tiểu nữ nhi Doanh Âm An. Trần Lưu tại Hàm Dương đợi 2 ngày, trong đó một ngày tại Doanh Chính bảo khố vượt qua, đem đối hắn hữu dụng tiên tài địa bảo cầm đi. Vốn dĩ Trần Lưu là muốn dùng tiên linh động tiên lương thực tới bồi thường Doanh Chính, chỉ là Doanh Chính người này quá mức kích kỷ, tần quốc ba cánh sinh tử, ở trong lòng hắn đều không có một viên huyết bổ để quan trọng. Hắn chỉ muốn dùng những bảo vật này lại đổi một viên huyết bổ để. Bất quá Trần Lưu hiện tại đã không có huyết bổ để, tại Doanh Chính kiên trì chỉ cần huyết bổ để sau đó, hắn đáp ứng, trong vòng 3 năm lại đưa hắn một viên huyết bổ để. Còn có một ngày, Trần Lưu chịu Doanh Chính mời, cùng Doanh Chính, còn có Nê Bồ Tát tại Doanh Chính trong hoàng cung trò chuyện một ngày. Trần Lưu muốn nói cho Doanh Chính tần quốc tương lai nhị thế mà vong vận mệnh, điểm bắt Doanh Chính, bất quá mặc kệ hắn dùng cái gì thân phận, đều không có thiên hạ đệ nhất thầy tướng Nê Bồ Tát hữu dụng. Bởi vậy tại Trần Lưu vô tình gian, nói chính mình cứu Nê Bồ Tát, hơn nữa hắn hiện tại đang ở Hàm Dương lúc, Doanh Chính lập tức thỉnh cầu Trần Lưu để hắn gặp một lần Nê Bồ Tát. Nê Bồ Tát dựa theo Trần Lưu ý tứ, cho Doanh Chính vài câu lời bình, trong đó bao gồm nhị thế mà vong cùng vong tần giả hồ. Bất quá cái này vong tần giả hồ chữ hồ đều không phải là người hồ hồ Nê Bồ Tát mịt mờ ám chỉ Doanh Chính, cái này chữ hồ mãi là tên trung bao hàm chữ hồ người. Triệu Cao đã bị Trần Lưu cấp phế đi, không có Triệu Cao trợ giúp, kỳ thật hồi hợi trên cơ bản đã đoạn tuyệt thượng vị khả năng, hơn nữa hiện tại Doanh Chính thân thể rất tốt, ăn gì cũng ngon, cũng sẽ không như vậy chết sớm, hiện tại lại thêm Nê Bồ Tát lợi bình, đã hẳn chết hồi hợi đăng cơ khả năng. Bất quá thế sự vô tuyệt đối, tuy rằng Doanh Chính thân thể đã bị huyết bổ để trị hết, không có ngoại ý muốn nói ít nhất cũng có hơn 30 năm hảo sống, nhưng muốn Doanh Chính chết người nhiều như vậy, ai lại có thể bảo đảm hắn sẽ không xuất hiện ngoại ý muốn đâu. Hơn nữa ai biết không có Triệu Cao, có thể hay không lại xuất hiện cái thái nhất cao đâu. Bởi vậy tại Hàm Dương Vương cung nhìn thấy Doanh Âm Man lúc, Trần Lưu không khỏi nhìn nhiều nàng hai mắt, trong ánh mắt lộ ra thương hại thần sắc. Doanh Âm Man tại trong lịch sử kết cục cũng không tốt, hoặc là nói Doanh Chính nhi nữ kết cục đều không tốt. Đại công tử Phù Tô bị ban chết, hồi hợi tức vị sau, vì bảo trụ hắn ngôi vị hoàng đế, lại giết chết mặt khác 12 vị công tử, liền đối ngôi vị hoàng đế không có uy hiếp 10 vị công chúa đều bị hắn cấp ngũ mã phanh thây. Có thể nói, Doanh Chính bị hắn nhi tử hồi hợi cấp diệt tộc. Trần Lưu đối Doanh Âm Man đảo là không có ý tưởng gì, Doanh Âm Man hiện tại bất quá là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Hắn lại như thế nào khả năng sẽ đối nàng có ý tưởng đâu? Chỉ là Trần Lưu bất quá nhìn nhiều Doanh Âm Man hai mắt, lại bị Doanh Chính cấp chú ý tới, bởi vậy, hắn ngạnh là đem Doanh Âm Man tắt cho Trần Lưu, cho nên Trần Lưu bên người liền nhiều cái tiểu tùy tùng. Trần Lưu là thiên nhân cảnh cao thủ, vô luận hắn trở thành Trần Lưu nhạc phụ, vẫn là Doanh Âm Man bái Trần Lưu vi sư, đối tần quốc đều chỉ có chỗ tốt, mà không có chỗ hỏng. Bất quá là đưa một vị nữ nhi đi ra ngoài mà thôi, nữ nhi cùng một vị thiên nhân cảnh cao thủ so sánh, căn bản không có tính so sánh, chẳng sợ Doanh Âm Man là hắn thích nhất tiểu nữ nhi. Nếu là có thể dùng Doanh Âm Man tới lôi kéo Trần Lưu, thậm chí chỉ cần có thể đổi nhiều một viên huyết bồ đề, Doanh Chính đều cảm thấy ngàn giá trị vạn giá trị. Rời đi Hàm Dương phạm vi sau, Trần Lưu liền đem Doanh Âm Man cấp đưa về Tiên Linh Cung, đem nàng giao cho Vương Ngự Yên tới an bài. Nếu là không có ngoài ý muốn, về sau Doanh Âm Man là không thể lại ra tới, chỉ có thể lưu tại Tiên Linh Động Thiên Trung sinh hoạt. Đồng thời Trần Lưu còn dò hỏi một tiếng, hỏi một chút trong nhà ai muốn cùng hắn cùng nhau đồng du. Nê Bồ Tát, đem không có việc gì để làm tiểu chiêu cùng Nhạc Linh San từ Tiên Linh Động Thiên Trung rời đi ra tới sau đó, Trần Lưu liền hôn Nê Bồ Tát một tiếng. Cung chủ, Thần Long vị trí cùng Chiến Thần Điện hiện thế thời gian cùng địa điểm, còn không có tính ra tới sao? Trần Lưu che chở Nê Bồ Tát, cũng là có mục đích, chính là để hắn tính ra Thần Long vị trí cùng Chiến Thần Điện hiện thế thời gian cùng địa điểm. Trần Lưu không chỉ có đối Long Nguyên cảm thấy hứng thú, đối Chiến Thần Điện cũng rất có hứng thú. Còn không có. Nê Bồ Tát nói. Trần Lưu hỏi, còn muốn bao lâu? Nếu toàn lực suy tính, nhiều nhất một năm. Nê Bồ Tát nói, bất quá muốn suy tính ra Thần Long vị trí cùng Chiến Thần Điện hiện thế thời gian địa điểm, Bần tăng yêu cầu thời gian giải lưu tại ngoại giới. Qua đoạn thời gian ta hồi đại trần lúc, ngươi liền tại Trích Tinh Các suy tính đi. Trần Lưu nghĩ nghĩ nói, vâng, cung chủ. Nếu không việc gấp, Trần Lưu là rất ít sẽ phi hành, hắn càng nguyện ý chậm gì gì du lịch. Đương nhiên, du lịch khi tự nhiên yêu cầu có người bồi, bằng không một người du lịch có ý tứ gì? Từ Tang Hải đến Hàm Dương, Trần Lưu hoa không đến nửa giờ, bất quá một lần nữa trở lại Tang Hải thành, Trần Lưu chừng dùng 15 ngày thời gian. Trong đó có 10 ngày thời gian là hoa tại Di chuyển Thục Sơn đệ tử cùng bá cánh trên người. Để Trần Lưu có chút ngoài ý muốn chính là, hắn mới vừa trở lại Tang Hải ngoài thành, liền gặp bị Âm Dương gia đuổi giết Cao Nguyệt cùng Diễm Phi, cùng với Đoan Mục Dung. Thật lâu thần bí mất tích, Âm Dương gia tự nhiên muốn tra xét, thậm chí liền Đông Hoàng Thái Nhất cũng tự mình đi tới Tang Hải. Bởi vậy, chẳng sợ Diễm Phi cùng Cao Nguyệt lại cẩn thận, trừ bỏ Đoan Mục Dung cùng Kinh Thiên Minh, Hạng Thiếu Vũ ở ngoài, ai cũng không có gặp, nhưng là tại Đông Hoàng Thái Nhất cường đại thực lực trước mặt, cũng không chỗ nào che giấu, bị hắn phát hiện hành tung. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có tự mình ra tay đối phó Diễm Phi cùng Cao Nguyệt, mà là để tinh hồn mang theo Âm Dương gia cao thủ đuổi bắt Diễm Phi cùng Cao Nguyệt, muốn đem các nàng bắt trở về. Diễm Phi thật vất vả mới trốn ra tới, hơn nữa cùng nữ nhi nhận nhau, tự nhiên không cam lòng bị bắt trở về. Chỉ là tinh hồn thực lực cũng không so nàng yếu, còn có rất nhiều cao thủ phụ trợ, bởi vậy nàng mới vừa mang theo Cao Nguyệt cùng Đoan Mục Dung trốn ra Tang Hải thành, đã bị tinh hồn mang theo Âm Dương gia người vây quanh. Đông Quân, ngươi vẫn là cùng ta trở về đi. Tinh hồn vẫn là một bộ thiếu đánh bộ dáng, có chút khinh thường nhìn Diễm Phi. Si tâm vọng tưởng. Tuy rằng Diễm Phi đã từng là Âm Dương gia Âm Dương Thuật đệ nhất kỳ nữ, nhưng nàng bị Đông Hoàng Thái Nhất cầm tù vài năm. Mấy năm nay nàng tu vi không chỉ có không có tiến bộ, cảnh giới còn rơi xuống. Hơn nữa nàng mới vừa khôi phục tự do không vài ngày, thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, tự nhiên không phải tinh hồn đối thủ. Ngươi không vì chính mình suy nghĩ, cũng muốn vì Cao Nguyệt công chúa suy nghĩ. Tinh hồn tiếng nói chưa dứt, một cái bàn tay liền xuất hiện ở trước mắt hắn, hung hăng phiến ở trên mặt hắn, lại lần nữa đem hắn phiến thành từng hạt lạc tử. Hỗn đản, lại đánh mặt. Đây là tinh hồn hôn mê trước ý tưởng. Những cái đó bao vây Diễm Phi cùng Cao Nguyệt, Đoan Mục Dung Âm Dương gia đệ tử, cũng theo sát sau đó, bị từng cái bàn tay phiến thành lạc tử. Diễm Phi cùng đã làm tốt chết trận tâm lý chuẩn bị, Đoan Mục Dung nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mấy chục cái bàn tay, đem tinh hồn cùng Âm Dương gia đệ tử phiến thành từng hạt lạc tử, liền tra đều không dư thừa, tức khắc liền ốc, nhất thời có chút hồi bất quá thần tới. Công tử. Bất quá Cao Nguyệt lại nhịn không được kinh hỉ kêu to ra tiếng tới, quay đầu nhìn xung quanh. Cao Nguyệt đã từng tại Thận Lâu thượng thi triển chiêm tinh luật lúc, tại chiêm tinh luật trùng gặp qua Trần Lưu đem người phiến thành lạc tử hình ảnh, cho nên khi nàng nhìn thấy tinh hồn cùng Âm Dương gia đệ tử bị bàn tay phiến thành lạc tử sau, tức khắc liền đoán được lại là Trần Lưu cứu các nàng. Chương 593 gặp lại Cao Nguyệt, chương 593, gặp lại Cao Nguyệt chợt. Thật đúng là chợt vật a. Trần Lưu phảng phất trống rỗng xuất hiện dường như, đột nhiên xuất hiện ở Cao Nguyệt cùng Diễm Phi, còn có Đoan Mục Dung bên người, nhìn ba người cười nói: "Đa tạ công tử, ngươi lại cứu ta cùng A Nương." Cao Nguyệt lại lần nữa nhìn thấy Trần Lưu, cũng không khỏi có chút kích động. "Diễm Phi bái kiến công tử." Diễm Phi nhìn thấy Trần Lưu, cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. "Dung tỷ tỷ, vị này đó là lúc trước cứu ta cùng A Nương công tử." Cao Nguyệt giúp Đoan Mục Dung giới thiệu nói: "Mặc gia Đoan Mục Dung, bái kiến công tử." Đoan Mục Dung cũng đội vàng tiến lên bài kiến. Đoan Mục Dung xuất thân y rìa ra, diện mạo thanh lệ thoát tục, lãnh nếu băng sương, thực tác ngoài lạnh trong nóng, tựa cương lại nu. Đoan Mục Dung tuổi tuy nhẹ, nhưng này đi thuật lại phi thường cao minh, có kính hồ y đi tiền chi sừng, hơn nữa nàng vẫn là mặc gia thống lĩnh trí nhất. Tiên quốc còn chưa diệt vong lúc, Đoan Mục Dung đã từng là Diễm Phi thị nữ, đồng thời cũng kiêm nhiệm Yến Đan thái tử phụ ngự y Yên quốc diệt vong sau. Đoan Mục Dung mang theo Cao Nguyệt trốn vào mặc gia, hai người cũng phân biệt trở thành mặc gia thống lĩnh chi nhất cùng mặc gia đệ tử. Cao Nguyệt cùng Diễm Phi sau khi trở về cũng từng cùng Đoan Mục Dung nói qua Trần Lưu sự tình, bởi vậy Đoan Mục Dung tự nhiên cũng biết Trần Lưu nãi là thực lực cực kỳ cường đại thiên nhân cao thủ, tự nhiên không dám chậm trễ. Huống chi vừa rồi Trần Lưu còn cứu các nàng đâu? Các ngươi vì cái gì sẽ bị Âm Dương gia người phát hiện hành tung cũng đuổi giết? Trần Lưu hỏi. Hơn nữa Tang Hải trong thành không chỉ có Mặc gia, còn có Nho gia, Binh gia, Đạo gia người, bọn hắn không giúp các ngươi. Công tử, Âm Dương gia thủ lĩnh Đông Hoàng Thái Nhất cũng tới rồi Tang Hải. Cao Nguyệt sắc mặt có chút khó coi, cũng có chút sợ hãi. Chưa thấy qua Đông Hoàng Thái Nhất, ngươi căn bản không biết Đông Hoàng Thái Nhất rốt cuộc có bao nhiêu cường đại, đừng nói là Mặc gia cùng Nho gia, chẳng sợ là Đạo gia Binh gia chờ sở hữu phản tần thế lực cộng lại, cũng không phải này đối thủ, trừ phi thỉnh ra quỷ cốc tử. Đông Hoàng Thái Nhất sao? Vậy trách không được, có thể đối phó thiên nhân, chỉ có thiên nhân. Trần Lưu thầm nghĩ, vốn dĩ ta còn nghĩ tìm cái cớ gì đem Cao Nguyệt cùng Diễm Phi, Đoan Mục Dung lừa dối đi đâu. Nếu các nàng không muốn, như vậy ta cũng chỉ có thể dùng sức mạnh. Bất quá hiện tại Đông Hoàng Thái Nhất xuất hiện ở Tang Hải, vừa lúc lấy này vì lấy cớ, để các nàng chính mình lựa chọn đi theo ta. Nếu Cao Nguyệt cùng Diễm Phi, Đoan Mục Dung nguyện ý đi theo hắn, kia tự nhiên là tốt nhất, bất quá Trần Lưu suy đoán, các nàng đại khái suất là không muốn. Đoan Mục Dung tín ngưỡng kiên định, tính cách kiên cường. Làm ý giả, nàng có nhân ái thương xót chi tâm. Làm Mặc gia thống lĩnh, nàng lại có trách nhiệm cảm cùng quyết đoán lực. Trần Lưu suy đoán nàng là sẽ không vứt bỏ Mặc gia. mà Cao Nguyệt cùng Kinh Thiên Minh thanh mai trúc mã cho nhau thích, Trần Lưu phỏng trường nàng cũng không muốn đi theo hắn. Đến nội Diễm Phi, nữ nhi không đi, nàng liền càng thêm không có khả năng nguyện ý cùng Trần Lưu đi rồi. Cho nên lần này Tăng Hải chuyến đi, Trần Lưu kỳ thật đã làm tốt dùng sức mạnh, đem các nàng cường đoạt lại tâm lý chuẩn bị. Bất quá Đông Hoàng Thái Nhất tới rồi Tăng Hải, gạo là để Trần Lưu nhiều một phần khuyên các nàng chủ động đi theo hắn hy vọng. Nghe được Trần Lưu tiếng lòng, Cao Nguyệt trong lòng nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Lưu. Tại Trần Lưu rời đi Tăng Hải trong khoảng thời gian này, Cao Nguyệt cũng đã phát hiện, nàng có thể nghe được Trần Lưu tiếng lòng sự tình, trừ bỏ Đoan Mục Dung ở ngoài, nàng đối ai cũng không cách nào nói ra, chẳng sợ là nàng mẫu thân Diễm Phi cũng giống nhau. Chỉ cần nàng có tưởng đem việc này nói cho người khác ý tưởng, trong lòng liền sẽ truyền đến đại khủng bố, ngăn cản nàng đem việc này nói ra. Cao Nguyệt thầm nghĩ, công tử lời này là có ý tứ gì? Hắn muốn đem chúng ta mang đi. Nếu chúng ta không muốn, hắn liền sẽ dùng sức mạnh. Đây là vì cái gì đâu? Cao Nguyệt không cho rằng Trần Lưu muốn mang đi các nàng, là tưởng đem các nàng thu vào trong phòng. Nếu Trần Lưu có ý tưởng này, lúc trước liền sẽ không thả nàng cùng nàng nương thân hồi Tang Hải cùng Đoan Mục Dung đoàn tụ. Trong khoảng thời gian này khẳng định xảy ra chuyện gì, để Trần Lưu không thể không đem các nàng mang đi. Cao Nguyệt suy đoán rất có thể cùng những cái đó bị nhốt tại Thiên Đình điệu nhân có quan hệ. Đoan Mục Dung ánh mắt cũng có chút kinh dị nhìn về phía Trần Lưu, thầm nghĩ, đây đó là tiếng lòng của hắn sao? Quả nhiên như Nguyệt Nhi đoán giống nhau, ta cũng có thể nghe được tiếng lòng của hắn. Cao Nguyệt tại phát hiện trừ bỏ Đoan Mục Dung ở ngoài, vô luận là ai, nàng đều không cách nào cùng chi đàm luận có thể nghe được Trần Lưu tiếng lòng sự tình, nàng liền suy đoán Đoan Mục Dung rất có thể cũng cùng nàng cùng Nguyệt Thần, Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh giống nhau, cũng là có thể nghe được Trần Lưu tiếng lòng. Tuy rằng vừa mới bắt đầu lúc, Cao Nguyệt không có thể phát hiện Nguyệt Thần cùng Đại Tư Mệnh, Thiếu Tư Mệnh cùng nàng là đồng loại người, bất quá chờ trở lại Tăng Hải, tính hạ tâm tới sau đó, Cao Nguyệt tự nhiên liền đoán được. Cũng chỉ có các nàng những cái này có thể nghe được Trần Lưu tiếng lòng người chi gian, mới có thể cho nhau đàm luận việc này. Trần Lưu nghĩ nghĩ, nhìn Cao Nguyệt cùng Diễm Phi nói, nếu các nàng đã bị Đông Hoàng Thái Nhất theo dõi, hơn nữa hắn còn muốn đem các nàng bắt trở về, như vậy các nàng liền hẳn là rất khó trốn đến ra lòng bàn tay của hắn, các nàng kế tiếp chuẩn bị làm sao bây giờ? Cao Nguyệt, Đoan Mục Dung. Diễm Phi trầm mặc không nói, nàng cũng không biết kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Nếu cầu Trần Lưu nói, đảo là có khả năng hộ đến các nàng chu toàn, nhưng là Trần Lưu cùng nàng không thân không thích, trước sau hai lần cứu các nàng, cũng đã là thiên đại ân đức, nàng cũng không hảo ý tứ cầu người miễn phí giúp các nàng. Hơn nữa nghe Trần Lưu lời này ý tứ, Diễm Phi cũng phẩm ra chút hương vị tới, Trần Lưu nguyện ý giúp các nàng, bất quá không có khả năng miễn phí giúp, cần thiết muốn các nàng trả giá cũng đủ thù lao. Chỉ là các nàng hiện tại trừ bỏ thân thể, cái gì đều không có, căn bản không có chủ mã thỉnh Trần Lưu ra tay. Đoan Mục Dung cũng có chút do dự, từ Trần Lưu tiếng lòng trùng, nàng cũng biết Trần Lưu muốn đem các nàng đều mang đi. Đoan Mục Dung không muốn đi, nhưng không đi chính là chết, hoặc là bị Trần Lưu cường đoạt lại. Nàng chính mình chết không đáng tiếc, nhưng nàng không muốn nhìn thấy Cao Nguyệt đã chịu thương tổn. Đoan Mục Dung đối đãi người khác thập phần lạnh nhạt, thậm chí mang theo mãnh liệt ý, nhưng nàng duy độc đối Cao Nguyệt thập phần săn sóc, như thân muội muội giống nhau che chở đầy đủ. Thậm chí nguyện ý không tiếc lấy bất luận cái gì đại giới bảo hộ Cao Nguyệt công chúa, cho dù dâng ra người khác hoặc sinh mệnh của mình cũng không tiếc. Công tử. Cao Nguyệt vừa mới mở miệng, lời nói còn chưa nói xong, Diễm Phi liền cắt đứt nàng lời nói, nói, nếu là công tử có thể hộ đến Nguyệt Nhi an toàn, bất luận cái gì điều kiện công tử đều có thể đề, chỉ cần ta có thể làm được, ta liền tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. A nương. Cao Nguyệt quay đầu nhìn về phía Diễm Phi. Thái tử phi. Đoan Mục Dung cũng quay đầu nhìn về phía Diễm Phi. Trần Lưu nhìn sắc mặt quyết tuyệt, đã làm tốt hy sinh chính mình chuẩn bị Diễm Phi, nói, hộ trụ các nàng không phải không thể, ta có thể đưa các nàng đi một chỗ, chỉ cần các nàng tới nơi đó, liền không có người có thể tìm được các nàng. Bất quá Trần Lưu dừng một chút, lúc này mới tiếp tục nói, nếu các nàng muốn ta hộ trụ các nàng nói, như vậy tại kế tiếp 10-20 năm thời gian, các nàng không thể rời đi nơi đó, các nàng nguyện ý sao? Trần Lưu thầm nghĩ, có cái 20 năm thời gian, nghĩ đến khi đó Tần Thời Minh Nguyệt cốt truyện đã kết thúc. Chẳng sợ còn chưa kết thúc, nghĩ đến khi đó ta đã rời đi cái thế giới này. Đến lúc đó vận mệnh của các nàng cũng đã thay đổi, thả các nàng rời đi cũng không sao. Chương 594, Cao Nguyệt, thượng, chương 594, Cao Nguyệt, thượng, mặc kệ là lừa dối cũng thế, cưỡng bách cũng thế, Cao Nguyệt cùng Diễm Phi, còn có Đoan Mục Dung đều không có lựa chọn, chỉ có thể đi theo Trần Lưu trở lại Tiên Linh Cung. Đem Cao Nguyệt cùng Diễm Phi, Đoan Mục Dung an bài tốt sau đó, Trần Lưu liền đem tiểu long nữ, Liên Tinh rời đi ra tới, cùng các nàng cùng nhau đi vào Tang Hải thành, đi tìm Đông Hoàng Thái Nhất. Bất quá để Trần Lưu có chút kinh ngạc chính là, hắn tại Tang Hải trong thành cũng không có phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất. Đông Hoàng Thái Nhất sẽ không phải là đi rồi đi. Trần Lưu suy đoán, Đông Hoàng Thái Nhất có khả năng đã trước phát hiện hắn, nhưng không muốn cùng hắn gặp nhau, cho nên trước tiên rời đi. Đến nỗi có phải như vậy hay không, Trần Lưu cũng không rõ ràng. Nếu không có phát hiện Đông Hoàng Thái Nhất, như vậy Trần Lưu cũng chỉ có thể từ bỏ, xoay người đi tìm đạo gia Thiên Tông Hiểu Mộng cùng Lưu Sa Xích Luyện. Hiểu Mộng là đạo gia từ trước tới nay đệ nhất thiên tài, đạo hiệu lấy tự trang sinh Hiểu Mộng mê hồ điệp điện cố. 8 tuổi khi, Hiểu Mộng nhân gia quốc hủy diệt, bị Tần Quốc Trương Hàm cứu, do đó đối này ân tình khắc ghi trong lòng. Sau lại, Hiểu Mộng khổ luyện võ công, vì trở nên càng mạnh, đi trước đạo gia học nghệ. Hiểu Mộng tư chất kinh người, khi bái sư, Hiểu Mộng liên tiếp đánh bại 18 tên đệ tử Thiên Tông, kinh động Bắc Minh Tử đã 50 năm không thu đồ đệ, được hắn thu làm quan môn đệ tử, còn ban cho nàng đạo hiệu Hiểu Mộng. Sau đó, Hiểu Mộng lại lấy 8 tuổi chi linh, đánh bại Thiên Tông 6 vị trưởng lão. Sau đó, Hiểu Mộng liền bắt đầu 10 năm bế quan tu luyện. 10 năm sau, Hiểu Mộng xuất quan, chấp trưởng danh kiếm thu ly kế nhiệm đạo môn Thiên Tông trưởng môn, được Sở Nam công xưng là Thiên Tông đệ nhất nhân. Xích Luyện biệt danh Hồng Liên công chúa, vốn là Hàn Quốc công chúa, phong hào Hồng Liên con gái Hàn Vương An, muội muội Hàn Phi, trung tình với Vệ Trang. Sau khi Hàn Quốc diệt vong, gia nhập tổ chức Lưu Sa trở thành một trong Lưu Sa tứ thiên vương. Hiểu Mộng cùng Xích Luyện hai vị nữ nhân vật này hiện tại ngay tại trong Tang Hải thành, cũng bị Trần Lưu mang về Tiên Linh Động Thiên. Hiểu Mộng còn tốt, sau khi bị Trần Lưu một chiêu đánh bại, tự nguyện đi theo hắn trở lại Tiên Linh Động Thiên. Bất quá Xích Luyện liền có chút khó giải quyết, nàng hiện tại đang tìm kiếm Vệ Trang mất tích, trước khi không có tìm được Vệ Trang, nàng tha chết cũng không nguyện ý bị Trần Lưu mang đi. Sau khi Trần Lưu giúp nàng tìm được Vệ Trang, lúc này mới bị Trần Lưu mang về Tiên Linh Động Thiên. Sau khi đem Hiểu Mộng cùng Xích Luyện, Mị Liên, Tiểu Lê bọn người mang về Động Thiên, Trần Lưu liền rời đi Đại Tần, ngự kiếm trở về Trần Quốc. Trở lại Trần Quốc xong, Trần Lưu liền đem Nê Bồ Tát thả ra, để hắn lưu tại Trần Quốc Trích Tinh Các, thôi toán vị trí thần long cùng thời gian và địa điểm chiến thần điện lần tiếp theo như thế. Trong Tiên Linh Cung, Cao Nguyệt kết thúc tu luyện buổi sáng, ăn xong bữa sáng, chào hỏi với Mâu Thân Diễm Phi cùng Đoan Mục Dung một tiếng, lại chạy đi Ngu Phi cùng tìm Thạch Lan. Cơ cô nương, cung nữ Ngu Phi cung nhìn thấy Cao Nguyệt, liền hướng nàng thi lễ. Không biết có phải bắt nguồn từ nguyên nhân cả hai đều quen biết Kinh Thiên Minh hay không, hay là cái gì khác, từ sau khi tiến vào Tiên Linh Động Thiên, Cao Nguyệt rất nhanh liền cùng Thạch Lan trở thành hảo hữu không chuyện gì không nói, hai người thường xuyên cùng một chỗ tu luyện, cùng một chỗ kết bạn cùng du. Bởi vậy cung nữ Ngu Phi cung đều nhận biết Cao Nguyệt. Thạch Lan xuất thân từ Thục Sơn, nàng tự nhiên cũng muốn mưu phúc lợi cho người Thục Sơn, cho nên ngoại trừ bốn vị cung nữ Vương Ngự Yên phân phối ra, cung nữ còn lại đều là nàng từ trong đệ tử cung bách tính Thục Sơn tinh tiêu tế tuyển ra, không ai không phải là nữ tử trẻ tuổi mà mỹ, tư chất xuất chúng. Vu Thiên Phi có ở đây không? Cao Nguyệt hỏi. Thạch Lan mặc dù bởi vì nguyên nhân tuổi còn nhỏ, còn chưa cùng Trần Lưu đập phòng, nhưng nàng đã được sắc phong làm mỹ nhân, có tẩm cung cùng cung nữ của riêng mình. Thiên Phi đang dùng bữa sáng. Cung nữ nói, ta đưa cơ cô nương qua đó nhé. Không cần, ta tự mình đi là được. Cao Nguyệt thường xuyên đến Ngu Phi cung, đối với Ngu Phi cung rất quen thuộc. Thạch Lan nhìn thấy Cao Nguyệt, liền nói, Cao Nguyệt muội muội tới rồi, cùng một chỗ ăn chút đồ vật đi. Ngu Phi tỷ tỷ, không cần đâu, muội đã ăn rồi. Cao Nguyệt nói ra, cùng ăn một chút đi, hôm nay có kim thương linh ngư, hương vị rất tốt. Trần Lưu từ trong biển rộng tổng võ thế giới vớt rất nhiều giống cá chuyển rời đến trong hải dương Tiên Linh Động Thiên thản nuôi, loại cá gì cũng có, tự nhiên cũng có cá ngừ, kim thương ngư. Thịt cá ngừ mềm mại, tươi ngon, hàm lượng protein rất cao, giàu axit béo không bão hòa đa hoạt tính sinh học. Hàm lượng khoáng chất và vitamin cũng rất phong phú, là mỹ thực hiếm có. Nhất là những con cá ngừ này tại trong biển rộng Tiên Linh Động Thiên nuôi mấy năm sau, hấp thu càng nhiều thiên địa linh khí, đã chậm rãi biến thành linh ngư, hình thể càng lớn, thịt cũng càng thêm tươi ngon. Thạch Lan biết Cao Nguyệt thích ăn cá, liền phân phó cung nữ thiếp thân của mình nói, "Tiểu Uyển, thêm bộ bát đũa cho Cao Nguyệt muội muội." "Vâng, Thiên Phi." Tiểu Uyển có chút không người, liền đi thêm bộ bát đũa cho Cao Nguyệt. "Đa tạ Ngu Phi tỷ tỷ." Cao Nguyệt xác thực rất thích ăn cá, đặc biệt thích cá trắng thái hồ. Bất quá đó là trước kia, sau khi tại Tiên Linh Cung ăn qua kim thương linh ngư, sở thích của nàng liền thay đổi. Sau khi ăn xong bữa sáng, Thạch Lan liền cùng Cao Nguyệt chuyển rời đến Hoa Viên Ngu Phi Cung, phân phó các cung nữ dâng trà, cùng Cao Nguyệt uống trà nói chuyện phiếm, trong tối ngoài sáng ám chỉ Cao Nguyệt thuận theo Trần Lưu. Cao Nguyệt hiện tại thân phận ở Tiên Linh Cung có chút xấu hổ, nàng không phải tần phi của Trần Lưu, cũng không phải cung nữ Tiên Linh Cung, khách quan mà nói, nàng cùng nương thân Diễm Phi hiện tại chỉ tương đương với khách nhân ký túc tại Tiên Linh Cung. Cao Nguyệt dáng dấp rất đẹp, hơn nữa nàng còn là nữ chính tần thời Minh Nguyệt không chỉ mạo mỹ xuất trần, đồng dạng cũng là người mang đại khí vận. Mặc dù đem Cao Nguyệt mang về Tiên Linh Cung, cải biến vận mệnh của nàng, cũng đã để Trần Lưu thu hoạch được một khoản khí vận giá trị, nhưng nếu là có thể đem Cao Nguyệt nạp vào hậu cung, có thể để Trần Lưu thu hoạch được khí vận giá trị gấp bội. Trần Lưu đối với cái này ngược lại là không có cơ cầu, bất quá đám người Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung, Thạch Lan đã biết Cao Nguyệt là nữ chính tần thời Minh Nguyệt lại hy vọng Cao Nguyệt có thể tiến thêm một bước, trở thành tỷ muội của các nàng. Cao Nguyệt có chút thở dài một hơi. Tuổi tác Cao Nguyệt mặc dù không lớn, hiện tại cũng bất quá chỉ có 14 tuổi, nhưng hài tử cổ đại sớm đứng ra, rất nhiều người ở cái tuổi này của nàng đã gả cho người ta, thậm chí ngay cả hài tử đều có, cái gì nên hiểu đều hiểu. Mặc dù Trần Lưu từng nói qua, sau này sẽ thả các nàng rời đi, bất quá vô luận là Diễm Phi hay là Cao Nguyệt, đối với cái này đều không coi trọng. Hơn nữa sau khi biết được Trần Lưu sở hữu Tiên Linh Động Thiên, coi như Trần Lưu nguyện ý thả các nàng rời đi, đám người Vương Ngự Yên cùng Hoàng Dung cũng tuyệt đối không nguyện ý, huống chi Cao Nguyệt còn biết, Trần Lưu sở hữu năng lực xuyên qua thế giới, chờ giải quyết điều nhân tiên đình xong, hắn liền sẽ xuyên qua rời đi. Nếu là nàng vì Kinh Thiên Minh mà lưu tại tổng võ thế giới, liền sẽ mất đi cơ duyên xuyên qua chư thiên, thành tiên đắc đạo. Một bên là cô độc giả chết tại tổng võ thế giới, một bên là thành tiên đắc đạo, trường sinh bất lão. Huống chi Cao Nguyệt còn không phải một người, nàng còn có mẫu thân, có Đoan Mục Dung tỷ tỷ. Nếu như nàng tùy hứng, không chỉ có sẽ để cho chính nàng mất đi cơ duyên, ngay cả mẫu thân nàng cùng Đoan Mục Dung cũng sẽ mất đi cơ duyên thành tiên đắc đạo, điều này làm cho Cao Nguyệt có chút xoắn xuýt. Ngu Phi tỷ tỷ, là hắn để tỷ tới thuyết phục bộ sao? Cao Nguyệt hỏi. Nói thật, đối với Trần Lưu hai lần cứu mạng nàng cùng mẫu thân nàng, Cao Nguyệt cũng là rất cảm kích, bất quá nàng đối với Trần Lưu cũng không có tình nam nữ, tâm của nàng đặt ở trên thân Kinh Thiên Minh. Thạch Lan lắc đầu, nói, không phải, là chúng ta hy vọng bội trở thành tỷ bội của chúng ta. Chương 595, Cao Nguyệt, hạ, chương 595, Cao Nguyệt, hạ, Vọng Hải Đỉnh nằm ở vách núi phía trước Tiên Linh Cung, ngồi trong Vọng Hải Đỉnh, không chỉ có thể nhìn thấy rõ ràng Tiên Linh Hoàng Thành phồn hoa phía dưới chân núi, còn có thể nhìn thấy Tiên Linh Hải Bích Ba nhộn nhạo phía trước Tiên Linh Hoàng Thành, cho nên mới đặt tên là Vọng Hải Đỉnh. Vọng Hải Đỉnh nói là đỉnh, còn không bằng nói là một tòa đình viện lộ thiên cỡ lớn, trong đình không chỉ có các lâu, có giáp hát, có đài ca vũ, còn có các loại thiết bị cùng đài quan sát. Lúc không có việc gì, Trần Lưu cũng thích đến trong vọng hải đình ngắm mây nhìn biển, nghe Thạch Thanh Tuyển thổi một khúc độc tiêu, xem Thượng Tú Phương nhảy một điệu múa. Phu quân, tỷ tỷ. Thạch Lan cùng Cao Nguyệt sau khi hỏi thăm mấy người, biết Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Lâm Thi Âm bọn người ngay tại vọng hải đình, liền tìm tới. Cao Nguyệt bái kiến cung chủ, bái kiến tiên hậu, thiên phi. Là ngu cơ cùng Cao Nguyệt a, ngồi. Trần Lưu hướng Thạch Lan cùng Cao Nguyệt gật gật đầu, liền tiếp tục thưởng thức vũ đạo Thượng Tú Phương cùng vũ cơ tiên linh cùng mới tập luyện. Thạch Lan cùng Cao Nguyệt phân biệt ngồi xuống tại phía dưới Vương Ngự Yên, cung nữ hầu hạ ở một bên lập tức tiến lên bưng trà đưa nước cho Thạch Lan cùng Cao Nguyệt, bày lên các loại hoa quả điểm tâm mỹ vị trên mặt bàn trước mặt các nàng. Một khúc kết thúc, Trần Lưu lúc này mới quay đầu nhìn về phía Cao Nguyệt, do hỏi: "Cao Nguyệt, sinh hoạt ở nơi này còn quen không?" Trần Lưu sự tình không nhiều, nhưng là tần phi của hắn nhiều, hôm nay bồi cái này, ngày mai bồi cái kia, có chút bận không qua nổi. Hơn nữa mỗi vị tần phi lại đều có sở thích riêng, có người thích trời xanh mây trắng, có người thích thảo nguyên xanh biếc, có người thích rừng sâu núi thẳm, có người thích cao sơn lưu thủy, còn có người thích biển rộng trắng lệ. Lúc Trần Lưu ở Tiên Linh Cung, thường xuyên sẽ bị các vị tần phi dùng năng lực có thể tùy ý di động trong động thiên thế giới của hắn, lôi kéo chạy khắp nơi, không phải đến trong biển rộng nhìn biển, chính là đi thảo nguyên cưỡi ngựa chạy như điên, hoặc là đến nhiệt hải đi ngâm suối nước nóng. Bởi vậy, mặc dù Cao Nguyệt tiến vào Tiên Linh động tiên đã có một đoạn thời gian, nhưng đây vẫn là lần thứ hai nàng gặp Trần Lưu trong Tiên Cung. Hết thảy nơi này đều rất tốt, ta rất thích, Cao Nguyệt nói ra. Tiên Linh Cung xác thực vô cùng tốt, tiên liễu hoặc hiểu, phong liêm thúy mạc, vân thụ nhiễu cung thành, thanh phong quyển linh vân, thật sự là một phái khí tượng tiên gia tiên cảnh. Hơn nữa tại Tiên Linh Cung tu luyện, so ngoại giới nhanh không biết bao nhiêu lần, nhất là sau khi Trần Lưu bố trí tụ linh trận trong Tiên Linh Cung, thiên địa linh khí Tiên Linh Cung đều đã nồng đậm đến hóa sương mù. Hơn nữa tại Tiên Linh Cung, Cao Nguyệt an mặc không lo, lại không có nguy hiểm tính mạng, hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Muốn nói tiếp đuối, chính là về sau đoán chừng đều không thể gặp lại Kinh Thiên Minh. Sau khi trải qua nhiều người trong tối ngoài sáng thuyết phục, kỳ thật Cao Nguyệt cũng đã nhận mệnh. Hơn nữa vô luận là mẫu thân nàng Diễm Phi, hay là Đoàn Mục Dung, đều hy vọng Cao Nguyệt về sau có thể gả cho Trần Lưu, trở thành tần phi của Trần Lưu. Kinh Thiên Minh mặc dù không tệ, nhưng lại làm sao có thể so sánh cùng Trần Lưu? Hai người một cái là tiên, một cái là phàm nhân. Hơn nữa Trần Lưu còn sở hữu động thiên thế giới, về sau càng là có thể mang theo các nàng tiến về thế giới khác, nhìn khắp phong cảnh đại thiên thế giới. Mà Kinh Thiên Minh dù cho tư chất tốt hơn nữa, cũng đi không ra phương thế giới này của các nàng, lựa chọn thế nào càng có lợi hơn, căn bản không cần nói cũng biết. Vậy là tốt rồi. Trần Lưu mỉm cười gật đầu, nói ra, nếu như nàng có cái gì cần, cứ nói với ngu cơ một tiếng. Ta đã biết, cung chủ. Cao Nguyệt đội vàng nói tạ. Phu quân hôm nay không đi bố trí tụ linh trận sao? Thạch Lan hỏi. Sơ cấp tụ linh trận sau khi tụ lũng thiên địa linh khí, độ nồng đậm linh khí chí ít gấp đôi so với Tiên Linh Cung trước đó, mà trung cấp tụ linh trận chí ít đạt tới gấp 3 trở lên. Hơn nữa độ nồng đậm linh khí của tụ linh trận không quan hệ với độ nồng đậm thiên địa linh khí các nơi, chỉ quan hệ với phẩm cấp tụ linh trận. Chỉ cần bố trí tụ linh trận, tu luyện ở đâu đều không có khác biệt. Bởi vậy, Trần Lưu không chỉ bố trí tụ linh trận tại các tòa cung điện Tiên Linh Cung, hắn cũng chuẩn bị bố trí tụ linh trận tại các loại biệt cung trong động thiên. Vật liệu bố trận đều dùng hết rồi. Bởi vì vật liệu có thể bố trí tụ linh trận phi thường chân quý, hơn nữa số lượng tụ linh trận Trần Lưu bố trí lại nhiều, đừng nói là trung cấp tụ linh trận, ngay cả vật liệu sơ cấp tụ linh trận đều dùng hết. Trần Lưu muốn nghỉ ngơi thêm một đoạn thời gian, sau đó liền lần nữa tiến về Đại Tống cùng Đại Minh và các quốc gia, tìm kiếm bảo vật cùng vật liệu bố trận hữu dụng đối với hắn, đồng thời đem những nữ hiệp có tên có tuổi kia đều bắt về. Ca múa lại nổi lên, Trần Lưu lại đem ánh mắt chuyển hướng lên trên thân các vũ cơ ở trung tâm sân khấu, mà các phu nhân của hắn có người cũng đang thưởng thức ca múa, có người đang thì thầm nói chuyện phiếm, còn có người thì đem sự chú ý đặt ở trên đồ ăn. Phu quân, chư vị tỷ tỷ tốt, các muội muội tốt. Nhạc Linh San cùng Thủy Sinh cũng tới vọng hải đình, chào hỏi cùng Trần Lưu và các vị tỷ muội xong, liền ngồi vào bên người Lâm Thi Âm, cùng nàng nói chuyện phiếm nhỏ giọng. Hoàng Dung cùng Quách Phủ, Quách Tương, Mộ Quyền Thanh, Trung Linh các loại cũng trước sau đi vào vọng hải đình. Đến giữa trưa, trong vọng hải đình đã tụ tập một nửa trở lên phu nhân của Trần Lưu. Các phu nhân của Trần Lưu mặc dù không có mâu thuẫn gì, bất quá các nàng đại đa số sẽ căn cứ vào quốc gia riêng phần mình chia thành từng cái vòng tròn nhỏ. Nhân số nhiều nhất là phu nhân xuất thân từ Đại Tống, tiếp theo là Đại Minh cùng Đại Trần. Trong Tiên Linh Cung người xuất thân từ Đại Tần mặc dù không ít, nhưng là hiện tại chỉ có Điền Nôn cùng Thạch Lan là phu nhân của Trần Lưu, thế lực yếu kém, đây cũng là một trong những nguyên nhân Thạch Lan muốn Cao Nguyệt cũng trở thành phu nhân của Trần Lưu. Phu quân, các vị tỷ tỷ, chúng ta đi Nhật Hải ngâm suối nước nóng đi. Thạch Lan đề nghị với Trần Lưu cùng Vương Ngự Yên, Lâm Thi Âm, Thượng Tú Phương các vị tỷ muội. Nhật Hải cũng không phải là biển lớn, mà là một vùng biển suối nước nóng. Trong phạm vi mấy trăm dặm Nhật Hải, sở hữu mấy ngàn tòa suối nước nóng núi lửa lớn nhỏ. Hơn nữa Nhật Hải cũng là một nơi linh mạch hội tụ. Trần Lưu tại trong Nhiệt Hải cũng tu kiến một tòa biệt cung Nhiệt Hải cung. Mặc dù Trần Lưu tại trong Tiên Linh Sơn cũng thông qua đả thông mạch nước nóng dưới đất, tại mỗi một tòa cung điện, mỗi một tòa vườn đều chí ít tu kiến hai tòa suối nước nóng, nhưng suối nước nóng Tiên Linh Sơn so sánh cùng suối nước nóng Nhiệt Hải cung, lại là kém xa tích tắp. Ngâm suối nước nóng sao? Các nàng cảm thấy thế nào? Trần Lưu quay đầu nhìn về phía Vương Ngữ Yên cùng Lâm Thi Âm chứ nữ. Cũng tốt, gọi thêm các muội muội đi, chúng ta có thể đến Nhiệt Hải ở vài ngày. Vương Ngữ Yên suy nghĩ một chút nói ra. Cả ngày đợi tại Tiên Linh Cung cũng sẽ chẳng lấy, cho nên có đôi khi Trần Lưu cũng sẽ cùng các phu nhân đến biệt cung ở vài ngày. Hơn nữa sau khi bố trí tụ linh trận, dù cho không về tiên linh cùng, cũng sẽ không ảnh hưởng tốc độ tu luyện của đám người Trần Lưu. Có thể, ta hỏi trước một chút xem còn ai muốn đi không? Trần Lưu nói xong, liền đem thần niệm ký thác vào tiên linh động tiên, xem xét các phu nhân trong nhà hắn hiện tại đều đang làm cái gì. Cao Nguyệt dùng khỏe mắt liếc qua Trần Lưu một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút nóng lên. Lúc bắt đầu Cao Nguyệt cũng không biết Trần Lưu có thể tùy thời quan khán hết thảy trong tiên linh động tiên, hết thảy trong động tiên đều không gạt được con mắt của hắn. Cao Nguyệt tại trong tiên linh động tiên đã sinh hoạt một đoạn thời gian, hơn nữa nàng mỗi ngày sớm tối đều sẽ tắm rửa một lần, hoặc là mị mị ngâm suối nước nóng một lần. Tắm rửa ngâm suối nước nóng tự nhiên là ở Trần, ý này không phải nói thân thể của nàng đã bị Trần Lưu nhìn hết rồi sao? Thân thể bị Trần Lưu nhìn hết, nàng đã không thuần khiết, Cao Nguyệt có thể làm sao? Đây cũng là nguyên nhân Cao Nguyệt mặc dù còn chưa đáp ứng, nhưng là cũng không có phản đối đề nghị của mẫu thân nàng. Chương 596, một kiếm bình, thượng, chương 596, một kiếm bình, thượng, Thanh Quốc quốc giới bao quát Liêu Đông phía trên bên phải Đại Minh cùng phía Đông Thảo Nguyên, đô thành liền nằm ở Thịnh Kinh. Đây vẫn là lần đầu tiên Trần Lưu đến Thanh Quốc. Thanh Quốc của thế giới này cũng đồng dạng giống như Thanh Quốc trong lịch sử, nam nhân người người trên đầu đều có một cái bím tóc. Thanh Quốc lập quốc đến nay, liền ban bố lệnh cạo tóc, mặc kệ là nông dân trồng trọt, hay là thương nhân làm buôn bán, hay là đạt quan quý nhân, hết thảy đều phải đỉnh lấy một cái đồ vật như thế. Bím tóc thành biểu tượng bắt mắt nhất của nam nhân Thanh Quốc, đi đến đâu cũng phải mang theo. Chỉ là bím tóc xử lý vô cùng phiền phức, từ đầu đến đuôi chỉnh lý một lần, ít nhất cũng phải mất mấy canh giờ. Quan viên Thanh Quốc có thể hưởng thụ chế độ hưu một kỳ thật chính là định kỳ nghỉ về nhà tắm rửa cắt tóc. Thương nhân cùng địa chủ có tiền sẽ mời thợ cạo đầu chuyên môn tới nhà sửa bím tóc, mỗi lần tốn tiền tương đương với tiền cơm 3 năm ngày của lão bách tính bình thường. Thợ cạo đầu mang theo một bộ đồ nghề, từ thanh tẩy đến một lần nữa tết tóc, toàn bộ quá trình tinh tế giống như làm phẫu thuật. Còn có nhà tắm cũng có phục vụ tinh tẩy bím tóc, giá cả có thể bù đắp được một cân thịt heo. Đối với lão bách tính một ngày đến tối kiếm không được mấy đồng tiền mà nói, đây thuần túy thuộc về tiêu phí giá trên trời. Thời điểm này cũng không phải hiện đại, lão bách tính một năm đến cùng có thể ăn được một hai lần mặn cũng không tệ rồi, làm sao có thể sẽ bỏ ra giá tiền lớn như vậy đi chỉnh lý bím tóc? Đối với lao bách tính bình thường mà nói, cái bím tóc này đơn giản chính là giày vò. Nông dân bận rộn trồng trọt, thợ thủ công bận rộn làm việc, chỗ nào có thời gian hầu hạ cái bím tóc này? Tuyệt đại đa số người một năm đến cùng tối đa có thể gội đầu một lần, có người thậm chí mấy năm đều không gội một lần. Người làm việc mỗi ngày mồ hôi đầm địa, bím tóc liền giống như cái chổi lau nhà hút mồ hôi. Mùa đông còn đỡ một chút, bím tóc đông lạnh cứng ngắc, chí ít người không thấy mùi vị, nhưng mùa hè liền bị tội lớn, bím tóc dính tại trên cổ, vừa ướt vừa thối. Trong vòng 10 mét không thể đứng người, mùi vị kia có thể làm cho người ta hôn ngất đi. Còn có bím tóc của người ta liền giống như cái tổ trùng, giải khai bím tóc, con giận, bọ chét, thậm chí các loại côn trùng nhỏ khắp nơi tán loạn, nhìn đến da đầu người ta run lên, đơn giản chính là vũ khí sinh hóa biết đi lại. Trong Thịnh Kinh tự nhiên cũng có người không buộc bím tóc, bất quá những người này trên cơ bản đều là thương nhân từ nước ngoài tới, dù sao Thanh Quốc của tổng võ thế giới này không phải Thanh Quốc trong nguyên lịch sử. Quốc gia của thế giới này rất nhiều, tự nhiên cũng sẽ có người tới Thanh Quốc làm ăn, Trần Lưu chính là giả trang thành một thương nhân từ Đại Minh tới. Chịu ảnh hưởng từ thế giới trước khi hắn xuyên qua, nhìn thấy bím tóc trên đầu người Thanh Quốc, Trần Lưu không hiểu thấu có chút chán ghét. Mà Chu Chỉ Nhược cùng Loan Loan chư nữ cũng chịu không được Thịnh Kinh bẩn thỉu loạn lạc, chỉ đi ra một lần, liền không nguyện ý lại đi ra bồi Trần Lưu. Trần Lưu thầm nghĩ, vẫn là nhanh lên tìm tới mấy vị nữ chính lộc định ký, tranh thủ thời gian rời đi Thanh Quốc đi. Vốn dĩ Trần Lưu coi là hắn xuyên qua đến thế giới này đã nhiều năm như vậy, đều không có tới Thanh Quốc, tịch tình lộc định ký đã kết thúc. Hắn sở dĩ đến Thanh Quốc, cũng là ôm ý tứ đến xem. Không nghĩ tới làm cho Trần Lưu có chút kinh ngạc chính là, sau khi đi vào Thanh Quốc, tìm tới Vi Tiểu Bảo, mới phát hiện hắn hiện tại mới vừa vào cung không lâu, trở thành thái giám giả. Ý này nói đúng là kịch tình lộc đỉnh ký mới vừa vẫn bắt đầu sao? Bất quá mặc kệ kịch tình có bắt đầu hay không, Trần Lưu cũng lười để ý, hắn đem Trích Tinh Tử cùng sư Hống Tử đã đột phá đến đại tông sư mang ra, để bọn hắn đi giúp hắn tìm kiếm Song Nhi cùng A Kha ở nơi nào. Kiến Linh công chúa tại hoàng cung, Tăng Nhu tại Vương Ốc Sơn, Tô Thuyên tại Thần Long giáo, mà một kiếm bình cùng phương di của một vương phủ tại Thịnh Kinh. Một vương phủ ở đây cũng không phải là một vương phủ của Đại Minh trong nguyên tắc, mà là bị đổi thành chư hầu vương khác họ được sắc phong lúc Thanh Quốc lập quốc. Sau khi Thanh Quốc lập quốc, vì củng cố hoàng quyền, thanh trừ công thần có binh quyền trong tay, một vương cũng bị tịch thu tài sản giết cả nhà. Cho nên hiện tại một vương phủ cùng Thanh Quốc có thâm cừu đại hận, một mực muốn ám sát hoàng đế Thanh Quốc. Ngoại trừ Song Nhi cùng A Kha, năm vị nữ chính còn lại Trần Lưu hiện tại đều biết ở nơi nào, hơn nữa vừa bọn người một vương phủ đang chuẩn bị tiến hoàng cung đi hành thích Khang Hy. Trần Lưu cũng muốn giết chết Khang Hy, bất quá hắn không chuẩn bị tự mình động thủ, mà là muốn mượn tay người một vương phủ giết chết Khang Hy. Chờ hai ngày, một vương phủ rốt cục chuẩn bị tối hôm nay động thủ. Đợi đến trời tối, sau khi người một vương phủ lên đường, Trần Lưu lóe lên liền đi tới Thanh Quốc hoàng cung, triển khai thần thức, bí mật giám sát Thanh Quốc hoàng cung cùng động hướng của người một vương phủ. Thanh Quốc không có thiên nhân cao thủ, chỉ có hai vị đại tông sư cao thủ, thứ nhất chính là Ngao Bái, thứ hai thì là Hải Đại Phú. Ngao Bái có phủ đệ của mình, không ở hoàng cung, mà Hải Đại Phú không biết bị thương gì, vậy hiểu xỉu, một bộ dáng mệnh không còn lâu. Thanh Quốc hoàng cung mặc dù không có tử cấm thành của Đại Minh lớn, nhưng cũng không nhỏ. Người một vương phủ cũng không biết Khang Hy ở nơi nào, hơn nữa bọn hắn còn không quen thuộc hoàn cảnh hoàng cung, chỉ có thể chạy loạn khắp nơi, cái này khiến Trần Lưu có chút bất đắc dĩ. Đi nhầm đường, đi về phía bên trái. Trần Lưu dùng thần thức truyền âm cho Một Kiếm Bình. Một Kiếm Bình là tiểu quận chúa một vương phủ, xuất thân cao quý, nàng vừa có khí chất cao quý của đại gia khuê tú, lại có sự nho nhã của thư hương môn đệ, tính cách ngây thơ thuần khiết không tì vết, mặc dù không phải tuyệt thế mỹ nhân, nhưng dung mạo cũng là thành tú đáng yêu. Trần Lưu cũng rất thích tính cách Một Kiếm Bình, so với Phương Di tính cách phức tạp, tính cách Một Kiếm Bình rõ ràng càng làm cho người ta yêu thích. Ai? Một Kiếm Bình xác thực không có tâm cơ gì, thanh âm Trần Lưu chuyển đến trong lỗ tai nàng, làm cho nàng nhịn không được kinh kêu thành tiếng. Trần Lưu nhịn không được đỡ chán, được rồi, hắn cũng có sai, đánh giá sai Một Kiếm Bình không hề có tâm cơ. Đừng lớn tiếng gọi, ngươi đã kinh động thị vệ thành cung rồi. Trần Lưu một bên truyền âm cho Một Kiếm Bình, đồng thời dùng linh khí bàn tay đem thị vệ thành cung bị kinh động từng cái đập chết. Đối với những thị vệ thành cung này, Trần Lưu không có thủ hạ lưu tình, đem bọn hắn đưa vào Tiên Linh Động Tiên đi làm khổ lực. Tại Tiên Linh Động Tiên làm khổ lực, mặc dù vĩnh viễn có việc làm không hết, nhưng là sẽ không đói bụng. Hơn nữa thân thể quanh năm được thiên địa linh khí nồng đậm tầm bổ, an lại là linh thực ẩn chứa linh khí, thân thể rất đồng, dù cho không tu luyện, cũng có thể sống cái 7-80 tuổi, thậm chí trên 100 tuổi, so với sinh hoạt bách tính bình thường ở ngoại giới tốt hơn nhiều. Tiểu con chúa, chuyện gì xảy ra? Phương Di bên người Một Kiếm Bình thấy Một Kiếm Bình kinh kêu thành tiếng, lập tức giật nảy mình, đội vàng hỏi. Phương tỷ tỷ, muội nghe được một thanh âm. Một Kiếm Bình hạ thấp giọng nói, hắn nói chúng ta đi nhầm đường, nên đi về phía bên trái. Là ai? Người Một Vương phụ cùng nhau đến đây ám sát Khang Hy cũng bị thanh âm Một Kiếm Bình kinh động, đội vàng quay trở lại. Một Kiếm Thanh hỏi thăm Một Kiếm Bình, Diêu Đầu Sư Tử Ngô Lập Thân thì mang theo những người còn lại cảnh giới, mà Thiết Bối Thương Long Liễu Đại Hồng thì lập tức lách mình ra xung quanh đi xem xét tình huống. Muội không biết nha. Một Kiếm Bình nhỏ giọng nói, hắn chỉ nói cho muội, chúng ta đi nhầm đường, nên đi về phía bên trái. Hắn còn nói cái gì không? Một Kiếm Thanh sắc mặt nghiêm túc, hắn không biết người trong bóng tối lên tiếng nhắc nhở bọn hắn kia là địch hay bạn. Nếu là bạn mà nói thì còn dễ nói, nếu là địch nhân mà nói, rất có thể sẽ đem bọn hắn dẫn vào trong cả bẫy. A, hắn còn nói chúng ta đã kinh động thị vệ. Một Kiếm Bình nói, sao muội không nói sớm? Một Kiếm Thanh tức hổn hển. Chương 597, Một Kiếm Bình, trùng, chương 597, Một Kiếm Bình, trùng, Cấm Thanh. Liễu Đại Hồng lúc quay trở lại, vừa vặn nghe được thanh âm tức hổn hển của Một Kiếm Thanh, vội vàng nói, sư phụ, thế nào? Thiết Bối Thương Long Liễu Đại Hồng là tông sư cao thủ duy nhất của Một Vương phủ, cũng là người quyết sách hoạch tâm của Một Vương phủ, đồng thời còn là sư phụ của Một Kiếm Thanh. Vừa rồi tiểu quận chúa sát thực kinh động thị vệ thanh cung. Liễu Đại Hồng thần sắc nghiêm túc, nhẹ giọng nói, bất quá không cần lo lắng, những thị vệ thanh cung kia đã bị người giết chết. Mặc dù những thị vệ thanh cung bị kinh động kia bị Trần Lưu giết chết, nhưng là tâm tình Liễu Đại Hồng lại không có buông lỏng, ngược lại càng thêm khẩn trương. Lấy tu vi của hắn, đều không có phát hiện Trần Lưu trốn ở nơi nào, hơn nữa hắn nhìn qua những thị vệ thanh cung bị giết chết kia, toàn bộ đều là một kích mất mạng, thậm chí ngay cả phản ứng đều phản ứng không kịp, điều này nói rõ võ công người kia tuyệt đối ở trên hắn. Sư phụ, vậy chúng ta? Một Kiếm Thanh nhìn chăm chú Liễu Đại Hồng, hỏi thăm ý kiến của hắn. Hiện tại hành động ám sát Khang Hy của bọn hắn đã bị người phát hiện, hơn nữa bọn hắn còn không biết người kia là địch hay bạn, như vậy bọn hắn hiện tại là muốn từ bỏ lần ám sát này đâu, hay là tiếp tục? Tiếp tục. Liễu Đại Hồng suy tư nửa ngày, cắn răng nói ra, người ẩn tàng trong bóng tối kia thực lực rõ ràng mạnh hơn hắn, nếu là địch nhân mà nói, chỉ cần hắn hô một tiếng, đồng thời phối hợp thị vệ thanh cung, tuyệt đối có thể đem bọn hắn toàn bộ lưu lại, không cần thiết lên tiếng nhắc nhở Một Kiếm Bình. Có thể là cái bẫy hay không? Một Kiếm Thanh hạ thấp giọng, thấp đến chỉ có hắn cùng Liễu Đại Hồng có thể nghe được, cũng không phải không có khả năng này. Liễu Đại Hồng cũng nghĩ đến người tới có khả năng là muốn đem bọn hắn dẫn vào cả bẫy, nhưng khả năng này không lớn. Vậy chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Lúc Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng thấp giọng thương lượng, Một Kiếm Bình cũng đang cùng Trần Lưu nói chuyện phiếm. Bất quá phương thức bọn hắn nói chuyện phiếm có chút đặc biệt, Một Kiếm Bình hạ thấp giọng nói nhỏ, mà Trần Lưu thì là dùng thần thức cùng nàng giao lưu. Người là ai nha? Ta sao? Ta là một nam nhân nàng không có được. Một Kiếm Bình. Một Kiếm Bình sắc mặt đỏ lên, nhỏ giọng mắng một câu, đồ xấu xa, ai muốn có được ngươi nha? Phương Di, khu, nói đùa một chút, nàng không cần quan tâm ta là ai. Các ngươi không phải muốn đi ám sát Khang Hy sao? Vừa vặn ta cũng đối với tên gia hỏa chỉ để bách tính ăn Khang đi tháo kia không có hảo cảm, cho nên liền chỉ cho các ngươi con đường. Phốc phốc. Một Kiếm Bình mặc dù bị ca ca nàng cùng người Một Vương phủ bảo hộ quá tốt, tính cách có chút ngây thơ thuần khiết, nhưng là nàng không phải đồng đốc, tương phản nàng vẫn là rất thông minh, bởi vậy cũng nghe được trong lời nói của Trần Lưu Khang Hy chính là ăn Khang đi tháo Khang Hy, Khang là chấu, Hy là loãng, tiêu chảy, lập tức nhịn không được bật cười. Ngươi là người tốt. Lời này cũng không nên nói nha. Ta mới không phải người tốt. A. Vậy ngươi là người xấu. Một Kiếm Bình giật nảy mình, nàng vậy mà thật tin tưởng lời nói của Trần Lưu. Đúng, ta là người xấu, ta muốn đem nàng cướp về làm lão bà. Trần Lưu trêu chọc nói. A. Ngươi vừa rồi không phải nói, ngươi là nam nhân ta không có được sao? Một Kiếm Bình đỏ mặt nói. Đừng để ý những chi tiết kia. Trần Lưu nói, đúng rồi, nàng có đói bụng không? Không đói bụng. Một Kiếm Bình sờ lên bụng, thật đúng là có chút đói bụng. Ta chỗ này có đồ ăn ngon, nàng muốn ăn hay không? Cái gì ăn ngon? Hoa quả, điểm tâm, kẹo các loại, nàng muốn cái gì thì có cái đó. Một Kiếm Bình trong mắt hơi híp, hỏi, vậy nếu như ta muốn ăn thịt rồng thì sao? Thịt rồng a, cái kia tạm thời không có, bất quá ta có thịt kỳ lân. Gạt ngươi. Ngươi là đồ xấu xa. Ta thật sự có thịt kỳ lân a, ta mới không tin đâu, nàng không tin thì thôi, cho nàng một khỏa tiên đạo, muốn hay không? Ngươi có tiên đạo? Có a. Ta không tin. Cầm. Một khỏa bàn đạo đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Một Kiếm Bình, làm nàng giật nảy mình. Bất quá bàn đạo cũng không có rơi xuống, phản phất bị cái gì nâng lấy, lơ lửng giữa không trung. Một kiếm bình vừa nhìn thấy quả bàn đảo lớn bằng nắm đấm, trắng bên trong lộ hồng kia, mắt liền sáng lên. Quả bàn đảo này không chỉ có dáng dấp đẹp mắt, hơn nữa còn chưa ăn vào trong miệng, cũng đã có thể ngửi được mùi thơm ngát sông và muối. Phương Di ngay tại bên người một kiếm bình, hơn nữa nàng một mực đang chú ý một kiếm bình, nhìn thấy trước người một kiếm bình đột nhiên xuất hiện một quả bàn đảo, nàng cũng bị hù dọa. Đây thật là tiên đảo sao? Một kiếm bình đưa tay cầm lấy bàn đảo, nhỏ giọng hỏi. Hàng thật giá thật. Ta không tin. Nàng ăn chẳng phải sẽ biết. Ta mới không ăn, ai biết ngươi có ở trên quả đảo hạ độc hay không a? Một kiếm bình nói. Trần Lưu tức giận, nói, ta muốn giết nàng, giống như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy, vì sao muốn làm hạ độc loại chuyện tốn công mà không có kết quả này? Nàng không cần thì thôi, trả lại cho ta. Không trả, ngươi đã tặng cho ta. Một kiếm bình nghĩ lại xác thực là cái lý này, Trần Lưu có thể vô thanh vô tức đem bản đảo đưa đến trên tay nàng, cũng có thể vô thanh vô tức đem dao găm đâm vào trên người nàng, ở trước mặt Trần Lưu, nàng tựa hồ thật đúng là không có năng lực phản kháng. Nàng vừa rồi không phải lo lắng ta hạ độc sao? Ta hiện tại lại không lo lắng. Một kiếm bình lột vỏ bản đảo, nhẹ nhàng cắn một cái, lập tức cảm giác đầy miệng mùi thơm, thịt quả ăn vào trong bụng về sau, trong bụng ấm áp, còn có một dòng nước ấm yếu ớt từ trong cơ thể nàng sinh ra, thuận kinh mạch chảy qua các bộ phận thân thể. Thơm quá a. Phương Di ngửi được mùi thơm bản đảo trên tay một kiếm bình, cũng nhịn không được hung hăng nuốt ngụm nước miếng, bụng cũng nhịn không được cùng ngục kêu hai tiếng. Một kiếm bình nghe được bụng Phương Di kêu, quay đầu nhìn về phía nàng, liền nhìn thấy đôi mắt Phương Di đang nhìn chằm chằm bản đảo trên tay nàng. Một kiếm bình suy nghĩ một chút, liền đem bản đảo bẻ thành hai nửa, đem một nửa chưa ăn qua kia đưa cho Phương Di, nói, Phương tỷ tỷ, nửa bên này cho tỷ. Ta không cần, ta không cần. Đây là người kia tặng cho muội, ta không thể ăn. Phương Di vội vàng quát tay. Thông qua việc Trần Lưu có thể vô thanh vô tức đem bản đảo đưa đến trên tay một kiếm bình, Phương Di cũng nhìn ra được, tu vi Trần Lưu tuyệt đối phi thường cường đại, ít nhất cũng là tông sư, thậm chí là đại tông sư. Bản đảo này là hắn tặng cho một kiếm bình, nói rõ hắn rất thích một kiếm bình, nếu như mình ăn bản đảo của một kiếm bình, ai biết hắn có thể hay không tức giận á cầm lấy đi. Một kiếm bình đem nửa bên bản đảo nhét vào trong tay Phương Di, lại cúi đầu cắn một cái bản đảo, tiếp tục cùng Trần Lưu nói chuyện phiếm. Cái này, Phương Di thấy thế, nhất thời không biết nên làm thế nào cho phải, bất quá người kia không có ngăn cản một kiếm bình cho nàng bản đảo, nghĩ đến là không có phản đối. Do dự nửa ngày, nàng trung quy nhịn không được bản đảo hương khí dụ hoặc, nhẹ nhàng cắn một cái. Một vương phủ là phản tặc bị thành cung truy nã, mặc dù sẽ không đói bụng các nàng những người một vương phủ này, nhưng muốn ăn đến bao nhiêu tốt, đó là đừng nghĩ. Chỉ là ăn một miếng nhỏ, Phương Di lập tức cảm giác đầy miệng mùi thơm, chỉ cảm thấy bản đảo này là đồ vật ăn ngon nhất đời này nàng từng ăn. Muội muội, một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng và Ngô Lập Thân sau khi thương lượng, quyết định vẫn là muốn tiếp tục đi ám sát Khang Hy. Thương nghị xong, một kiếm thanh quay đầu, liền nhìn thấy muội muội mình một kiếm bình cùng Phương Di đang mỗi người bưng lấy nửa bên bản đảo, vui vẻ ăn, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng, hơn nữa trong miệng muội muội hắn còn đang nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Một kiếm thanh. Chương 598, một kiếm bình, hạ, chương 598, một kiếm bình, hạ, muội muội, quả đảo này ở đâu ra? Một kiếm thanh nhỏ giọng hỏi. Ca ca, là người kia cho muội. Một kiếm bình cũng nhỏ giọng nói ra. Một kiếm thanh. Liễu Đại Hồng. Một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng trong lòng đều kinh hãi không thôi, nhất là Liễu Đại Hồng, trong lòng càng là lật lên thao thiên cự lãng. Vừa rồi bọn hắn thấp giọng thương lượng có phải hay không còn muốn tiếp tục đi ám sát Khang Hy, khoảng cách đến một kiếm bình cũng không xa, nhưng mà Trần Lưu đem quả đảo đưa đến trên tay một kiếm bình, bọn hắn lại không có phát hiện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tu vi Trần Lưu rất có thể là đại tông sư trên tông sư. Bất quá bởi vì thủ đoạn Trần Lưu thần bí, cũng làm cho Liễu Đại Hồng yên lòng. Trần Lưu cùng bọn hắn tuyệt đối là bạn không phải địch, nếu như Trần Lưu đối với bọn hắn có ý, đều không cần gọi người hỗ trợ, một mình hắn liền có thể đem bọn hắn tất cả mọi người bắt lấy, căn bản không cần thiết thiết lập cảm mấy gì, đem bọn hắn dẫn vào trong vòng đây. Tiểu con chúa, muội hỏi một chút vị tiền bối kia, chúng ta tiếp theo nên đi như thế nào? Liễu Đại Hồng nhỏ giọng nói ra. Liễu sư phụ, sao người biết hắn là tiền bối? Một kiếm bình hỏi. Tu vi tiền bối cường đại, thậm chí ở trên ta. Liễu Đại Hồng cung duy một câu. Nhưng là thanh âm hắn rất trẻ chúng a. Một kiếm bình suy nghĩ một chút, nói ra, ta cảm thấy niên kỷ của hắn hẳn là không lớn, thậm chí không có lớn bằng ca ca ta cũng không chừng. Liễu Đại Hồng cũng nhịn không được đỡ chán, hiện tại là lúc nói cái này sao? Hơn nữa mặc kệ người ta có trẻ hay không, thực lực người ta ở trên bọn hắn, xưng hô một tiếng tiền bối thì thế nào? Một kiếm thanh cũng đầy đầu hát tuyến, nhẹ giọng nói, muội muội, để muội hỏi, muội liền hỏi là được rồi. A, được rồi. Một kiếm bình nói, tiếp theo chúng ta nên đi như thế nào? Một kiếm bình cảm thấy thanh âm Trần Lưu rất trẻ trung, để nàng gọi tiền bối, nàng thực sự gọi không ra miệng. Hướng trái rẽ, tiến lên ước chừng 30 trượng, nơi đó có một tòa biệt tử, trong viện tử kia hiện tại không có người, các ngươi có thể thuận theo đường nhỏ bên cạnh viện tử chuyển hướng về phía trước, tiến lên 20 trượng tả hữu, lại hướng trái, tiến lên 30 trượng, đến một tòa viện tử không người. Một kiếm bình đem lộ tuyến Trần Lưu nói cho nàng nói cho ca ca cùng Liễu Đại Hồng, Nô Lập Thân bọn người. Một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng, Nô Lập Thân lập tức hai mặt nhìn nhau. Mặc dù thủ vệ thanh cung không có xâm nghiêm như hoàng cung nước lớn Đại Minh Đại Tống, nhưng mỗi tòa cung điện, mỗi tòa viện tử chí ít cũng sẽ có thái giám trực ban hoặc cung nữ trực ban, muốn tìm được một tòa viện tử hoặc cung điện không có người căn bản không có khả năng. Bọn hắn hiện tại cũng không biết có nên tin Trần Lưu hay không. Liễu Đại Hồng nhìn chăm chú một kiếm thanh, để hắn cầm chủ ý, một kiếm thanh cắn răng một cái, nói, dựa theo phương hướng muội muội ta chỉ mà đi. Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng, Nô Lập Thân có chút nơm nớp lo sợ dựa theo lộ tuyến Trần Lưu cho mà đi, lập tức có chút kinh dị phát hiện, địa phương bọn hắn đi qua, quả nhiên không có nhìn thấy một người. Về phần những thái giám cùng cung nữ trực ban trong viện tử hoặc cung điện đi đâu rồi, tự nhiên là bị Trần Lưu cho làm đi rồi. Thái giám đập chết, cung nữ thì đưa đến Tiên Linh Động Tiên, giao cho Hoa Thiên Nô, Hoa Tinh Nô bọn người tới an bài. Chờ một chút, phía trước tới một đội tuần tra, lui lại 10 trượng, lặng lẽ trốn đến trên mấy cây đại thụ kia, chờ đội tuần tra kia đi qua, lại tiếp tục tiến lên. Trần Lưu chỉ đạo người một vương phủ đi ám sát Khang Hy cũng không có đem người bọn hắn gặp phải trên đường toàn bộ thanh trừ. Cung đình hộ vệ tuần tra là có thời gian hạn chế cùng giao tiếp, nếu là vượt qua thời gian hạn chế không trở lại, rất dễ dàng bị người phát hiện mánh khỏe. Cho nên ngoại trừ thật sự không có biện pháp tránh đi, Trần Lưu bình thường sẽ không giết người, chỉ là dẫn đạo người một vương phủ như thế nào tránh đi hộ vệ thanh cung cùng đội tuần tra, lặng lẽ tiếp cận cung điện Khang Hy ở căn cứ chỉ thị của Trần Lưu, người một vương phủ nhanh chóng lui lại, nhảy đến trên cây, mượn màn đêm và lá cây che giấu thân thể của mình, nín thở, chờ đội tuần tra đi qua, lúc này mới xuống cây, tiếp tục tiến về phía trước. Này ta không gọi là này. Vậy ngươi ngược lại là nói cho ta biết tên của ngươi nha. Ta gọi Kaka. Kaka trong Kaka, Kaka trong Kaka. Gạt ngươi, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi muốn gạt ta gọi ngươi Kaka. Một Kiếm Bình nhỏ giọng lẩm bẩm nói. Y Điệp, rất thông minh mà. Cái này đều có thể bị nàng nhìn ra được. Đó là. Một Kiếm Bình có chút kiêu ngạo nói, ta từ nhỏ đã đi theo lão sư đọc sách viết chữ, rất thông minh, ngươi đừng hỏng gạt ta. Được rồi, kỳ thật ta không gọi Kaka, mà là gọi Nghe Lao Công. Nghe là nghe trong đầu mối, Đoan Nghe, Lao là lao trong lao động, Công là công trong võ công. Nàng có thể gọi ta Lao Công. Lao Công? Làm sao lại có tên cổ quái như vậy, ngươi sẽ không phải là gạt ta chứ? Một Kiếm Bình nói. Sẽ không. Được rồi, Lao Công, người võ công mạnh như vậy, vì sao không tự mình đi giết Khang Hy đâu? Một Kiếm Bình nói ra, nghĩ đến ngươi đi giết hắn, hẳn là rất dễ dàng a. Ta đây không phải nghĩ đến một vương phủ các ngươi cùng Thanh Hoàng có thủ, muốn để nàng tự tay báo thù mà. Ngươi vì sao muốn đối với ta tốt như vậy? Một Kiếm Bình cảm động không thôi. Bởi vì ta muốn cưới nàng làm lão bà nha. Hơn nữa nàng đều đã gọi ta lão công, ta tự nhiên muốn giúp lão bà. Ai nha? Đồ xấu xa, lại gạt ta. Một Kiếm Bình xấu hổ đến dùng hai tay che mặt, khuôn mặt nhỏ đỏ đến đều nhanh không mặt mũi gặp người. Ta cũng nói, lão, lão bà cái gì, thực sự quá xấu hổ. Hơn nữa người ta đều còn chưa từng gặp qua ngươi đâu. Một Kiếm Thanh. Liêu Đại Hồng. Bởi vì Trần Lưu chỉ cùng Một Kiếm Bình nói chuyện, bởi vậy cũng chỉ có nàng nhận biết đường, cho nên hiện tại dẫn đường chính là Một Kiếm Bình, mà Một Kiếm Thanh cùng Liêu Đại Hồng, Nô Lập Thân, Phương Di bọn người đều lặng lẽ đi theo sau lưng nàng. Một Kiếm Bình không có tâm cơ gì, cho nên một đường này, nội dung nàng cùng Trần Lưu nói chuyện phiếm đều bị mấy vị lặng lẽ đi theo sau lưng nàng nghe vào trong tai. Mặc dù Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng bọn người nghe không được thanh âm Trần Lưu, nhưng là bọn hắn có thể nghe được thanh âm Một Kiếm Bình a từ trong lời nói của Một Kiếm Bình, bọn hắn cũng có thể suy đoán nàng cùng Trần Lưu nói chuyện là nội dung gì. Khoe miệng Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng đều nhịn không được giật giật, đồng thời trong lòng cũng nhịn không được thầm nghĩ, người kia sẽ không phải thật coi trọng muội muội ta, tiểu cô chúa, chứ? Nếu là nói, đây ngược lại là chuyện tốt. Trần Lưu có thể coi nhẹ sự tồn tại của bọn hắn, có thể cùng Một Kiếm Bình giao lưu, hơn nữa còn không để bọn hắn phát hiện hành tung, phần tu vi cảnh giới này, tuyệt đối là đại tông sư. Cũng chỉ có cao thủ cấp bậc đại tông sư mới có thể coi Liễu Đại Hồng như không có gì. Nếu như Trần Lưu thật coi trọng Một Kiếm Bình, vậy đối với một vương phủ mà nói, tuyệt đối là chuyện tốt. Đây chính là đại tông sư à, đại tông sư thế nhưng là tồn tại có thể trấn quốc, ngay cả Thanh Quốc cũng chỉ có hai vị đại tông sư cao thủ. Nguyên lai nàng muốn gặp mặt trực tiếp, họ Phật Lìn, a, gặp mặt trực tiếp. Một Kiếm Bình có chút nghi hoặc. Không có gì, nếu như nàng muốn gặp ta, ngược lại là không có vấn đề, bất quá ta hiện tại không rảnh, cần muộn một chút mới được. Vậy ngươi bây giờ đang làm cái gì? Một Kiếm Bình hỏi. Cho nàng chuẩn bị sính lễ. Ai nha, ai muốn gả cho ngươi nha? Một Kiếm Bình sắc mặt càng thêm đỏ bừng. Thật không cần. Ta nghe nói vị trí Long Mạch Thanh Quốc liền giấu ở trong mấy quyển tứ thập nhị trường kinh, trong Long Mạch có rất nhiều vàng bạc châu báu. Cụ thể bao nhiêu ta không biết, bất quá mấy ngàn vạn lượng ta ước chừng vẫn phải có. Bao nhiêu? Một Kiếm Bình kém chút lại nhịn không được kinh kêu thành tiếng, miệng đều nhịn không được run rẩy lên, nói chuyện đều không nhanh nhẹn. Mấy ngàn vạn lượng. Chương 599, Phương Di, thượng, chương 599, Phương Di, thượng, mấy ngàn vạn lượng bạc. Có ý tứ gì? Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng, còn có Ngô Lập Thân đều nhịn không được có chút hai mặt nhìn nhau. Ngươi xác định? Một Kiếm Bình vội vàng hỏi. Xác định. Ta trước kia đảo qua một cái bảo tàng, bên trong có vàng bạc châu báu giá trị hơn 1000 vạn lượng bạc. Mà bảo tàng Thanh Quốc thế nhưng là giấu ở trong Long Mạch Thanh Quốc, là lúc Thanh Quốc lập quốc liền giấu ở bên trong, vì chính là tương lai Thanh Quốc bị người tiêu diệt, có vốn liếng xoay người phục quốc. Ta nghĩ có thể dùng để xoay người phục quốc, nghĩ đến tài phú trong đó hẳn là không ít, ta coi như không có mấy ngàn vạn lượng, 1-2000 vạn lượng vẫn phải có. Phần sính lễ này nàng cảm thấy thế nào? Ai nha, ta lại không có nói muốn gả cho ngươi. Không gả sao? Vậy đáng tiếc, như vậy ta chỉ có thể cầm mấy ngàn vạn lượng bạc này đi cưới người khác. Ta muốn cưới ai đây? Hay là ta liền miễn cưỡng cưới cái người nào đó sau lưng nàng a? Cái người mà nàng gọi là Phương tỷ tỷ ấy. Thanh âm Trần Lưu cũng truyền đến trong lỗ tai Phương Di, lập tức liền đem Phương Di hù dọa, trái tim nhịn không được phanh 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 trực nhảy. Mấy ngàn vạn lượng bạc, cưới ta? Không được, không được, ngươi không thể cưới Phương tỷ tỷ, Phương tỷ tỷ đã có người trong lòng. Một Kiếm Bình nghe xong, lập tức liền gấp, nói, Phương tỷ tỷ thích chính là Lưu Sư Ca. Phương Di, cái này không được, cái kia cũng không được, được rồi, đã các ngươi không nguyện ý gả, như vậy ta cũng chỉ có thể thay đổi mục tiêu khác. Ta nghe nói Khang Hy có cái muội muội gọi Kiến Ninh, các ngươi cảm thấy ta cưới nàng thế nào?
Không được, tuyệt đối không được, ngươi làm sao có thể cưới muội muội Khang Hy chứ?
Một Kiếm Bình lập tức càng gấp, Phương Di cũng ấp úng không biết nên mở miệng như thế nào.
Ai bảo các ngươi không nguyện ý gả cho ta chứ?
Người ta lại không có nói không nguyện ý, nàng thật nguyện ý.
Chỉ cần ngươi đem bảo tàng Thanh Quốc cho ta cũng không phải không thể đáp ứng ngươi.
Một Kiếm Bình có chút thẹn thùng nói ra.
Mặc dù Một Kiếm Bình bị Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng bọn người bảo hộ rất tốt, nhưng là tầm quan trọng của tiền nàng vẫn biết, đó cũng là mấy ngàn vạn lượng bạc ra, có nhiều bạc như vậy, Mục gia các nàng liền có thể chiêu binh mãi mã, khởi binh tạo phản, lật đổ thống trị của Thanh Quốc.
Liễu Đại Hồng nhìn Một Kiếm Bình cùng Phương Di phía trước một chút, lại nhìn Một Kiếm Thanh một chút, liền rơi lại phía sau mấy bước, đem đồ đệ Lưu Nhất Chu còn không biết đã bị người đánh chủ ý lên người yêu của hắn đuổi tới cuối cùng, để hắn ở phía sau cùng cảnh giới. Tựa hồ vị tiền bối thân thủ cao cường, tuyệt đối là đại tông sư kia đã coi trọng tiểu quận chúa cùng Phương Di, hơn nữa còn nguyện ý dùng bảo tàng Thanh Quốc làm sính lễ. Mặc dù Liễu Đại Hồng không biết bảo tàng Thanh Quốc kia có bao nhiêu tiền, nhưng tuyệt đối sẽ không ít. Vì để tránh cho đắc tội vị tiền bối kia, đồng thời đem người kéo đến trên chiến xa một vương phủ, cũng chỉ có thể hy sinh hạnh phúc của đồ đệ.
Không được, nàng vừa rồi cự tuyệt ta, làm tổn thương trái tim ta, muốn ta đem bảo tàng cho nàng, nàng cần phải bồi thường ta mới được.
Vậy ngươi muốn bồi thường gì?
Một Kiếm Bình hỏi.
Nàng cùng cái vị Phương tỷ tỷ kia cùng một chỗ gả cho ta.
Không được, Phương tỷ tỷ đã có người trong lòng, tỷ ấy là tuyệt đối không nguyện ý gả cho ngươi, ngươi đổi một cái có được hay không?
Một Kiếm Bình vội vàng nói.
Một Kiếm Thanh.
Liễu Đại Hồng nô lập thân.
Phương Di.
Làm sao ngươi biết ta không nguyện ý?
Được rồi, Phương Di hiện tại thật đúng là không nguyện ý. Phương Di nghiêng lòng tại Liễu Nhất Chu, mà nữ nhân niên đại này, tuyệt đại đa số đều có tư tưởng từ nhất nhi chung. Huống chi Phương Di lại không có gặp qua Trần Lưu, không biết hắn là đẹp hay xấu, là già hay trẻ, làm sao có thể bởi vì Trần Lưu hai câu nói, liền có thể đả động trái tim của nàng đâu.
Trong nguyên tắc Phương Di cũng là dưới sự bức bách giống như nói đùa của Vi Tiểu Bảo, thế chỉ cần Vi Tiểu Bảo cứu Lưu Nhất Chu, liền cho hắn làm lão bà. Về sau biết Vi Tiểu Bảo không phải thái giám, mà Lưu Nhất Chu ham sống sợ chết, vì mạng sống, vậy mà muốn đầu hàng Thanh Đình, Phương Di lúc này mới đối với Lưu Nhất Chu thất vọng không thôi, hết hy vọng với hắn.
Làm sao nàng biết nàng ấy không nguyện ý?
Phía trước rẽ phải, đi 20 trượng, lại đi về phía trước.
Vị Phương muội muội này, nàng có nguyện ý hay không?
Chỉ cần các nàng nguyện ý gả cho ta liền đem mấy ngàn vạn lượng bạc của Thanh Quốc cho các nàng làm sính lễ nha.
Phương Di đỏ mặt, nhỏ giọng gắt một cái, lầm bầm nói, "Phi, ta mới sẽ không gả cho ngươi đâu, ta đã có người trong lòng."
"Chậc, tiểu nương bị đừng mạnh miệng như vậy, nàng thích cái gì Lưu sư ca kia, làm sao nàng biết hắn có thể hay không thích nàng đâu?"
"Lưu sư ca cũng thích Phương tỷ tỷ."
Một Kiếm Bình vội vàng nói,
"Ta cảm thấy hắn càng thích tiền."
Các nàng nói, "Nếu như ta cho hắn một vạn lượng bạc, muốn hắn cùng Phương tỷ tỷ của nàng chia tay, hắn có thể hay không nghe lời?"
"Không có khả năng."
Một Kiếm Bình lắc đầu.
"Vậy 10 vạn lượng thì sao?"
"Không có khả năng."
"Vậy 100 vạn lượng bạc thì sao?"
Một Kiếm Bình miệng khẽ nhếch, không biết trả lời như thế nào.
100 vạn lượng bạc, đoán chừng ngay cả ca ca nàng đều cự tuyệt không được, liền đừng nói chi là Lưu Nhất Chu.
Phương Di trong lòng lộ bột một chút, đối với Lưu Nhất Chu cũng không có lòng tin.
Đừng nói là 100 vạn lượng bạc, đoán chừng ngay cả 1 vạn lượng bạc Lưu Nhất Chu đều không chịu nổi.
Mặc dù bọn hắn đều là người một vương phủ, nhưng khác với Một Kiếm Bình, bọn hắn đều chỉ là người giang hồ bình thường dựa vào một vương phủ mà sinh tồn.
Một Kiếm Thanh mặc dù cũng sẽ cho bọn hắn tiền, nhưng ngày bình thường một tháng có thể có cái 1-2 lượng bạc cũng đã không tệ rồi.
Giả như có 1 vạn lượng bạc, thậm chí 10 vạn lượng, 100 vạn lượng bạc bày ở trước mặt Lưu Nhất Chu, muốn hắn rời đi chính mình, hắn có thể cự tuyệt được sao?
Coi như Lưu sư ca không thích ta cũng sẽ không gả cho ngươi.
Phương Di có chút bất bình dùng nói.
Một Kiếm Thanh.
Liễu Đại Hồng nô lập thân.
Được rồi.
Tại phía sau giả sơn trong viện tử phía trước trốn một chút, trốn kỹ, phía trước lại có đội tuần tra.
Chờ tránh đi nhóm đội tuần tra này, Trần Lưu lúc này mới tiếp tục nói ra, đã các nàng không nguyện ý, vậy ta cũng chỉ có thể cầm mấy ngàn vạn lượng bạc kia đi cưới 180 bà nương xinh đẹp.
Các nàng không nguyện ý, ta tin tưởng khẳng định sẽ có người nguyện ý. Phương Di.
Một Kiếm Bình.
Ngươi đem số tiền kia cho ta gả cho ngươi có được hay không?
Một Kiếm Bình nhỏ giọng nói.
Không được, muốn gả thì hai người các nàng cùng một chỗ gả, không phải vậy ta liền không cho các nàng.
Thế nhưng là,
tiểu quận chúa đừng để ý tới hắn khẳng định là lừa gạt muội.
Phương Di nhẹ nhàng kéo Một Kiếm Bình, ghé vào lỗ tai nàng nói, đó cũng là mấy ngàn vạn lượng bạc à, làm sao có thể có người nguyện ý lấy ra làm sính lễ cưới chúng ta?
Huống chi hắn nói có là có à, đừng nói là mấy ngàn vạn lượng bạc, làm không tốt hắn ngay cả mấy ngàn lượng đều không bỏ ra nổi.
Đúng a?
Một Kiếm Bình bừng tỉnh đại ngộ, Trần Lưu nói hắn có mấy ngàn vạn lượng bạc, nàng liền tin, chưa từng nghĩ tới Trần Lưu là lừa nàng.
Được Phương Di nhắc nhở một cái, lúc này mới phát hiện đừng nói là tiền, nàng ngay cả mặt Trần Lưu cũng chưa từng gặp qua, lại làm sao có thể xác định hắn thật sự có tiền đâu?
Chậc, hoài nghi ta.
Trần Lưu thần niệm khẽ động, hai sợi dây truyền bảo thạch liền phân biệt xuất hiện trên tay Một Kiếm Bình cùng Phương Di.
Đây là hai sợi dây truyền bảo thạch, nếu là cầm ra bán, ít nhất cũng có thể bán cái 1800 lượng, tặng cho các nàng làm lễ gặp mặt.
A. Một Kiếm Bình nhịn không được kinh hô một tiếng, mặc dù bây giờ là ban đêm, nhưng trên đỉnh đầu có ánh trăng, hơn nữa nàng là người luyện võ, mặc dù võ công không tính mạnh, nhưng thị lực cũng tốt hơn so với người bình thường nhiều. Hơn nữa gia tộc Một Kiếm Bình mặc dù xuống dốc, nhưng là ánh mắt vẫn phải có,
dây chuyền hồng bảo thạch trên tay nàng xem xét liền không phải phàm phẩm, bảo thạch cái đầu rất lớn, phẩm chất cũng vô cùng tốt. Trần Lưu nói sợi dây chuyền bảo thạch này giá trị 1800 lượng, chỉ nhiều không ít.
Chương 600, Phương Di, hạ, chương 600, Phương Di, hạ. Thông qua đối thoại giữa Mục Kiếm Bình và Phương Di cùng Trần Lưu, đi theo sau lưng hai nữ, Mục Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng, Nô Lập Thân hiện tại đã làm rõ ràng, tựa hồ vị tiền bối thần bí kia muốn dùng tài bảo giá trị mấy ngàn vạn lượng trong bảo tàng Thanh Đình để làm sính lễ, cưới tiểu quận chúa nhà bọn hắn cùng Phương Di. Mục Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng, Nô Lập Thân không biết Trần Lưu có phải đang nói đùa cùng Mục Kiếm Bình và Phương Di hay không, đoán chừng là nói đùa chiếm đa số. Dù sao tư sắc Mục Kiếm Bình cùng Phương Di mặc dù không tầm thường, nhưng cũng không đáng giá mấy ngàn vạn lượng bạc á, nhưng bọn hắn cũng không dám đem việc này coi như nói đùa mà đối đãi. Vạn nhất là thật thì sao? Đó cũng là tài bảo giá trị mấy ngàn vạn lượng bạc a, nếu như bọn hắn có mấy ngàn vạn lượng tài bảo, bọn hắn liền không cần lại vì tiền tài phát sầu, hơn nữa còn có thể dùng số tiền tài này để chiêu binh mãi mã, thu nhận càng nhiều giang hồ cao thủ. Một vương phủ là phản tặc Thanh Đình, những năm này bị đại nội cao thủ Thanh Đình đuổi theo giống như chó. Một vương phủ hiện tại không có nguồn kinh tế, chỉ có thể chậm rãi bán đi châu đáo năm đó lúc bọn hắn đào tẩu từ trong vương phủ mang ra để sống qua ngày. Những châu đáo kia tiêu xài không sai biệt lắm, hiện tại đã không còn thừa mấy món. Một Kiếm Thanh cùng Ngô Lập Thân đều đem ánh mắt nhìn về phía Liễu Đại Hồng, dùng á ngữ cùng hắn giao lưu, hỏi thăm ý kiến của hắn. Lưu Nhất Chu là đồ đệ Liễu Đại Hồng, nếu như vị tiền bối thần bí kia quyết định chủ ý thật muốn cưới Phương Di, như vậy bọn hắn nên an ủi Lưu Nhất Chu như thế nào? Về phần phản đối, đó là không có khả năng. Vị tiền bối thần bí kia tu vi mạnh đến dọa người, dù cho là thân là tông sư cao thủ Liễu Đại Hồng, cho tới bây giờ đều không có phát hiện tung tích của hắn, nếu là tiền bối kia dùng sức mạnh, bọn hắn cũng phản kháng không được. Mà Phương Di phía trước sau khi cầm tới dây chuyền bảo thạch, trong lòng cũng nhịn không được run lên. Dây chuyền bảo thạch à, tín vật định tình Lưu Nhất Chu cho nàng cũng bất quá là một cây châm bạc mà thôi, giá cả mới 2 lượng bạc. Nhưng mà Trần Lưu lại trực tiếp tặng nàng một sợi dây chuyền bảo thạch giá trị hơn ngàn lượng làm lễ gặp mặt. Ta không cần, ngươi đem dây chuyền thu về đi. Phương Di hít sâu một hơi, hạ quyết tâm rất lớn, mới ngựa khí có chút khô khốc chối từ. Không cần. Thật không cần. Phương Di nhắm mắt lại, không để cho mình nhìn về phía sợi dây chuyền lục bảo thạch chế tác bằng bạch kim kia. Nàng sợ hãi mình nhìn thêm hai mắt, liền cự tuyệt không được. Vậy nàng giúp ta ném đi a, đồ vật ta đưa ra ngoài, không có đạo lý lại thu hồi lại. Trần Lưu muốn nhìn xem Phương Di có nỡ ném đi hay không. Được. Phương Di đáp ứng một tiếng, liền đem dây chuyền ném về phía trước. Trần Lưu có chút kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Phương Di quả quyết như vậy. Chỉ là tiếp theo động tác của Phương Di lại làm cho hắn có loại cảm giác dở khóc dở cười. Phương Di cũng không có đem dây chuyền ném xa, chỉ là ném về phía trước vài bước, hơn nữa tựa hồ sợ làm hư dây chuyền, nàng còn cố ý ném đến trên bãi cỏ. Ngay sau đó nàng đi nhanh hai bước, mũi chân hất lên, sợi dây chuyền bảo thạch kia lại bay trở về trong tay nàng. Phương Di có chút đắc ý lẩm bẩm nói, dây chuyền của ngươi ta đã dựa theo yêu cầu của ngươi ném đi, sợi dây chuyền này là ta nhận được, không phải ngươi tặng cho ta. Trần Lưu, Một Kiếm Bình, được, nàng nhặt. Nhanh lên đến trong viện tử phía trước kia trốn một chút, có đội tuần tra. Trần Lưu ba 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 vài tiếng, đem thái giám trực ban trong viện tử đập chết, ném vào trong tiên linh động tiên. Kaka, Liễu sư phụ, Nô sư phụ, mau đến viện tử phía trước trốn một chút, có đội tuần tra. Một Kiếm Bình quay đầu nói một tiếng với Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng bọn người, liền lập tức dựa theo chỉ thị của Trần Lưu, thi triển kinh công, chạy nhanh vài bước, chạy đến bên cạnh tường vây viện tử, xoay người từ tường vây viện tử lật vào trong viện. Mỗi lần Trần Lưu chỉ thị bọn hắn trốn đến nơi đâu, nơi đó tất nhiên là an toàn, chưa từng xuất hiện qua vấn đề, bởi vậy Một Kiếm Bình hiện tại rất tín nhiệm Trần Lưu, hơn nữa nàng cũng đã quen nghe theo Trần Lưu an bài. Còn bao lâu mới có thể đến nhà? Sau khi trốn vào trong viện tử, Một Kiếm Bình nhẹ giọng hỏi. Nhanh. Phía trước không xa, chính là Càn Thanh Cung Khang Ma Tử ở Trần Lưu nói. Khang Ma Tử? Chính là Khang Hy. A, ngươi vì sao muốn gọi hắn là Khang Ma Tử nha? Khang Hy lúc còn nhỏ đã từng bị bệnh đậu mùa, may mắn không chết, bất quá trên mặt hắn lại bởi vậy trở nên rỗ, giống như hạt bừng, ma tử, vậy. Phốc phốc. Một Kiếm Bình nhịn không được cười khẽ một tiếng, vội vàng dùng tay che miệng, bả vai run lên một cái. Phương Di cũng nhịn không được, mím môi một cái, lại mím môi một cái. Tốt, nguy hiểm đã qua, tiếp tục đi về phía trước. Vậy Khang Ma Tử hôm nay ở trong Càn Thanh Cung sao? Một Kiếm Bình hỏi. Không ở, hắn hiện tại ở ngự thư phòng. À, vậy chúng ta vì sao không trực tiếp đi ngự thư phòng? Còn muốn đi Càn Thanh Cung? Đồ ngốc, ngự thư phòng ở chỗ sâu nhất Đông Lục Cung, đi ngự thư phòng phải đi qua Càn Thanh Cung. À, được rồi đúng rồi, đợi lát nữa lúc đi ngự thư phòng, còn muốn từ bên cạnh Khôn Ninh Cung đi qua. Các ngươi cẩn thận một chút, đừng kinh động Thái Hậu Thanh Đình, không phải vậy những người các ngươi cùng tiến lên đều không nhất định đủ người ta đánh đâu. À, Thái Hậu Thanh Đình lợi hại như vậy sao? Một Kiếm Bình hỏi. Bà ta là một vị cao thủ tông sư trung kỳ, hơn nữa trong cung bà ta còn cất giấu một nam nhân kia cũng là một vị cao thủ tông sư hậu kỳ, hơn nữa trong cung bà ta còn có mấy vị thị nữ tiên thiên kỳ. Thái Hậu Thanh Đình vậy mà là một vị tông sư cao thủ. Một Kiếm Bình cùng Phương Di đều nhịn không được nhỏ giọng kinh hô. Thái Hậu kia là giả, là Mao Đông Châu của Thần Long giáo giả trang. Cái Lộc Đỉnh Ký này rõ ràng càng tiếp cận kịch tình tiểu thuyết, giả Thái Hậu là Mao Đông Châu giả trang, mà Mao Đông Châu là tình nhân của Sâu Đầu Đà. Sâu Đầu Đà là môn đồ Ngũ Long môn Thần Long giáo, cùng sư đệ bản đầu đã cộng đồng hiệu lực giáo chủ Hồng An Thông. Bởi vì phục dụng bí dược báo thai dịch cân hoàn trong giáo, dẫn đến thể thái biến dị, từ thân hình cao gầy nguyên bản biến thành vừa thấp vừa mập giống như quả bóng ra, ngoại mạo dị hình.
sâu đầu đà trường kỳ ngụy trang thành cung nữ ẩn nút trong thanh cung, cùng giả thái hậu Mao Đông Châu duy trì quan hệ phu thê có thực không danh, Yến Linh công chúa kỳ thật là con gái của Mao Đông Châu cùng sâu đầu đà. Thái hậu là giả, ba ta là người Thần Long giáo. Một Kiếm Bình cùng Phương Di lần nữa nhịn không được thấp giọng kinh hô. Thần Long giáo là một môn phái thực lực cực kỳ cường đại trong nước Thanh Quốc, trong môn phái cao thủ vô số, nghe nói giáo chủ Hồng An Thông còn là một vị đại tông sư cao thủ, chỉ là quanh năm bế quan, cực ít lộ diện, gần như không có mấy người gặp qua hắn. Một Kiếm Thanh cùng Liễu Đại Hồng, Nô Lập Thân nghe vậy, cũng nhịn không được hai mặt nhìn nhau, tin tức này, thật đúng là ngoài dự liệu ai nhiều mới mẹ a. Thần Long giáo cũng biết bí mật bảo tàng Thanh Đình liền giấu ở trong tứ thập nhị chương kinh. Bí mật này vốn chỉ có hoàng đế cùng thái hậu Thanh Đình, còn có kỳ chủ bắt ký biết, cũng không biết bọn hắn từ nơi nào nghe được. Sau khi biết bí mật này, Thần Long giáo liền muốn tìm tới bảo tàng Thanh Đình, cho nên bọn hắn liền phái người trà trộn vào thanh cung, cầm tù thái hậu, sai người giả trang thái hậu, đồng thời tìm mọi cách cầm tới tứ thập nhị chương kinh phá giải bí mật trong đó. Thì ra là thế. Chương 601, Khang Ma Tử, thượng, chương 601, Khang Ma Tử, thượng, hoàn thành thanh cung là phòng theo tử cấm thành tu kiến, phía sau cản thành cung là giao thái điện, phía sau giao thái điện chính là tẩm cung Khôn Linh cung của thái hậu cư trú, phía sau Khôn Linh cung thì là Ngự Hoa Viên, hai bên đổ tây theo thứ tự là Đông Lục cung cùng Tây Lục cung. Trần Lưu đi qua tử cấm thành Đại Minh, sau khi nhìn thấy hoàng cung Thanh Quốc, hắn đều nhịn không được có chút nhà rãnh, đây không phải trực tiếp đem tử cấm thành chuyển đến Thanh Quốc sao, chẳng qua là diện tích hơi nhỏ một chút mà thôi. Trong Khôn Linh cung, Mao Đông Châu lại đang tra tấn Chân Thái Hậu. Chân Thái Hậu bị Mao Đông Châu cầm tù trong tủ lớn tại Mỹ cung, Mao Đông Châu sở dĩ không có giết Chân Thái Hậu, là vì muốn từ trong miệng Chân Thái Hậu moi ra bí mật liên quan tới tứ thập nhị chương kinh. Mặc dù Thần Long giáo đã biết trong tứ thập nhị chương kinh ẩn tàng bí mật long mạch cùng bảo tàng Thanh Quốc, nhưng bọn hắn không biết như thế nào phá giải. Mao Đông Châu đã không biết lật ra bao nhiêu lần tứ thập nhị chương kinh nhưng đều nhìn không ra vấn đề gì. Trần Lưu dùng thần thức cẩn thận tìm tòi một lát, liền phát hiện hai quyển tứ thập nhị chương kinh trong Khôn Linh cung. Trần Lưu thần niệm khẽ động, hai quyển tứ thập nhị chương kinh kia đã bị hắn dùng thần thức chuyển rời đến Tiên Linh động thiên, lại bị Trần Lưu từ trong Tiên Linh động thiên chuyển rời ra ngoài, rơi vào trong tay của hắn. Trải qua mấy năm nghiên cứu, công năng sử dụng Tiên Linh động thiên đã bị Trần Lưu chơi ra hoa, chỉ cần là đồ vật trong phạm vi thần thức của hắn, hắn đều có thể thông qua thần thức cùng Tiên Linh động thiên phối hợp, trong nháy mắt cầm tới trong tay. Hai quyển tứ thập nhị chương kinh trong tay Trần Lưu là của Tương Bạch Kỳ cùng Tương Lam Kỳ. Trần Lưu tay vạch một cái, đường chỉ trên bìa tứ thập nhị chương kinh liền đứt đoạn, hắn nhìn bìa một chút, phát hiện bên trong quả nhiên dấu tấm bản đồ da dê bị cắt thành từng mảnh nhỏ. Trần Lưu lách mình đi vào trước mặt Tiểu Chiêu đang không có việc gì làm, đem hai quyển tứ thập nhị chương kinh đưa cho nàng, nói: "Tiểu Chiêu, nàng đem bản đồ da dê trong bìa hai quyển sách này lấy ra, đem bìa một lần nữa may lại, một lát ta tới lấy." "Được rồi, phu quân." Tiểu Chiêu vội vàng đáp ứng, mà Trần Lưu tiếp lấy lại quay trở về thành cung. Trần Lưu đem hai quyển tứ thập nhị chương kinh chuyển đến trong tay Tiểu Chiêu, để nàng đem mảnh vỡ bản đồ da dê bên trong bìa lấy ra. Trần Lưu không muốn vạch trần âm mưu của Mao Đông Châu cùng Thần Long giáo, cũng không muốn kinh động Mao Đông Châu, chờ Tiểu Chiêu đem hai quyển tứ thập nhị chương kinh một lần nữa may lại xong, hắn sẽ đem hai quyển kinh thư kia lặng lẽ trả về. Trần Lưu đối với Thanh Quốc không có hảo cảm, để Thần Long giáo tiếp tục thai họa Thanh Đình, sao lại không làm đâu. Trong tay Mao Đông Châu là tứ thập nhị chương kinh của Tương Bạch Kỳ cùng Tương Lam Kỳ. Ngao Bái còn chưa có bị tịch thu tài sản, cho nên tứ thập nhị chương kinh của Tương Hoàng Kỳ, chính Bạch Kỳ hẳn là còn tại trong phủ Ngao Bái, chính Hồng Kỳ tại trong phủ Khang Thân Vương, chính Hoàng Kỳ tại trong tay Thuận Trị, chính Lam Kỳ tại trong tay Ngô Tam Quế. Còn có một quyển tứ thập nhị chương kinh của Tương Hồng Kỳ, hẳn là tại trong phủ Tương Hồng Kỳ kỳ chủ Hóa Sát Bác. Trần Lưu không thiếu tiền, lương thực cùng tài nguyên trong Tiên Linh động thiên có thể tự cấp tự túc về sau, tiền tài đối với hắn đã không có tác dụng gì. Bảo tàng trong Long Mạch Thanh Quốc tự nhiên đối với hắn cũng không có lực hấp dẫn gì, bất quá thuận tay phá hư Long Mạch Thanh Quốc, đem những tài bảo kia lấy ra, dùng để tán gái vẫn là không tệ. Trần Lưu còn tại Hoàng A Ca Sở ở hậu cung gặp được Kiến Linh công chúa. Công chúa Thanh Quốc chưa xuất giá mặc dù đều ở hậu cung, bất quá chỗ ở của các nàng cũng không phải Đông Tây Lục cung. Đông Tây Lục cung đều là nơi tần phi của hoàng đế ở, công chúa cùng hoàng tử đại đa số cư trú tại Hoàng A Ca Sở tiếp nhận giáo dục, thẳng đến xuất giá hoặc là kết hôn mới có thể dọn ra khỏi hoàng cung. Dưới ngòi bút kim dung, Kiến Linh công chúa không chỉ có tính cách điêu ngoa đánh đá, làm việc càng rỡ, đồng thời nàng còn là một kẻ có chút tâm lý biến thái thích ngược đãi kiêm thích bị ngược đãi, thường thường là vừa mới còn đánh vi tiểu bảo xương mặt xương mũi, miệng lệch mắt lác, trong nháy mắt liền quỳ trên mặt đất hét lớn quế bối lặc. Trên đường tiến về Vân Nam cùng Ngô Ứng Hùng thông gia, càng là cùng vi tiểu bảo ban ngày là tống thân sứ, ban đêm làm phò mã gia. Trần Lưu không thích loại tính cách này của Kiến Linh công chúa, bất quá nàng dù sao cũng là một trong những lao bà của Vi Tiểu Bảo, cũng là một trong những nữ chính lộc đỉnh ký, Trần Lưu cũng không nguyện ý bỏ lỡ khí vận giá trị của nàng. Phát hiện Kiến Linh công chúa tại trong phủ của mình dùng roi gian đến dầu tra tấn tiểu thái giám, Trần Lưu liền không có ngăn cản, cũng không có trước tiên đem nàng đưa vào Tiên Linh Động Thiên. Kiến Linh công chúa mặc dù là con gái của Mao Đông Châu cùng sâu đầu đà, bất quá thân phận của nàng hiện tại còn chưa có tiết lộ, vẫn như cũng là công chúa Thanh Quốc. Trong Hoàng A Ca Sở có rất nhiều thái giám trực ban cùng cung nữ, công chúa mất tích, rất dễ dàng gây nên rối loạn. Trần Lưu muốn chờ người một vương phủ ám sát Khang Ma Tử xong, lại đem nàng mang đi. Có Trần Lưu ở trong tối hiểm hộ, một kiếm bình cùng Phương Di bọn người một vương phủ không kinh không hiểm lặng lẽ tiếp cận ngự thư phòng nơi Khang Ma Tử ở. Khang Ma Tử mặc dù là hoàng đế Thanh Quốc, nhưng là đại quyền Thanh Quốc lại nắm giữ ở trong tay Ngao Bái. Ngao Bái là người đứng đầu cố mệnh tứ đại thần của Thanh Quốc, quyền thần Thanh Đỉnh, xuất thân võ tướng, bởi vì hắn trời sinh thần lực, tác chiến dũng mãnh, nhiều lần lập chiến công, càng nhiều lần cứu giá tại sa trường, được thuận trị đặc biệt ban thưởng phong hào ba đổ lỗ xưng là đại thanh đệ nhất dũng sĩ trưởng quản lấy binh mã đại quyền đại thanh, quyền cao chức trọng, quan đến tiêu bảo, nhất đẳng công tước, rất bị Khang Ma tử kiêng kỵ. Trưởng quyền lâu ngày, Ngao Bái cũng dần dần sinh ra lòng không thần phục, ý đồ âm mưu xoán vị. Hôm nay hắn tại trong triều hội lại vu cáo chính địch của hắn Tha Tháp Lạp Thị ý đồ mưu phản, lợi dụng chức quyền cùng đồng đảng đại thần bức bách Khang Ma tử hạ chỉ bắt Tha Tháp Lạp Thị. Khang Ma tử trong lòng cực kỳ phẫn nộ, lại không thể làm gì. Khang Ma tử hiện tại chỉ có 14-15 tuổi, vẫn là cái vị thành niên, hắn muốn trừ đi Ngao Bái, nhưng là Ngao Bái là đại tông sư cao thủ, võ công quá mạnh. Nơi này cũng không phải nguyên tắc lộc đỉnh ký mà là tổng võ thế giới. Không có thực lực cùng đẳng cấp, căn bản không có khả năng đối phó được Ngao Bái, bởi vậy Khang Ma tử đối với Ngao Bái bức bách, cũng chỉ có thể vô năng cùng nộ. Bất quá Khang Ma tử không phải người ngồi chờ chết, sau khi hắn cùng Vi Tiểu Bảo không đánh không quen biết, hắn liền phái người đi thăm dò lai lịch Vi Tiểu Bảo, phát hiện hắn là tiểu thái giám trong cung Ngự Thiện phòng thủ lĩnh thái giám Hải Đại Phú, hơn nữa Hải Đại Phú kia còn là một vị đại tông sư cao thủ, cái này khiến Khang Ma tử vui mừng quá đỗi, nếu là có thể mời Hải Đại Phú xuất thủ, hắn liền nắm chắc đối phó Ngao Bái. Tại thế giới này, Khang Ma tử tự nhiên sẽ không làm ra chuyện muốn bồi dưỡng mấy chục cái tiểu thái giám, liền muốn giết chết Ngao Bái, hắn biết đó là không có khả năng. Muốn giết chết Ngao Bái, chỉ có thể chiêu mộ đại tông sư cao thủ khác, hoặc là sau khi hạ độc hắn, lại dùng nhiều vị tông sư cao thủ đến vây công Ngao Bái. Trong Ngự thư phòng, Khang Ma tử còn đang suy tư nên như thế nào mời Hải Đại Phú xuất thủ, đồng thời chiêu mộ càng nhiều cao thủ vì hắn sử dụng. Đại tông sư không dễ chiêu mộ, nhưng tông sư vẫn là có thể, chỉ cần hắn có thể đưa ra càng nhiều lợi ích, hắn cũng không tin những tông sư cao thủ kia không động tâm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng kêu thảm thiết, bừng tỉnh Khang Ma tử, Khang Ma tử đống nhiên mà kinh, quát to một tiếng, "Ai?" Cửa Ngự thư phòng ầm ầm bị người từ bên ngoài đập ra, tấm cửa hướng về phía Khang Ma tử trong phòng bay tới. Khang Ma tử mồ hôi lạnh đều chảy xuống, vội vàng lách mình một cái, tránh đi tấm cửa kia, lập tức lớn tiếng hô, "Có thích khách! Cầu hoàng đế, nạp mạng đi." Một kiếm thanh vừa nhìn thấy Khang Ma tử trong Ngự thư phòng, liền đỏ mắt, rút kiếm liền hướng hắn đâm tới. Chương 602, Khang Ma tử, hạ, chương 602, Khang Ma tử, hạ, một kiếm thanh còn chưa đâm đến Khang Ma tử, một đạo thân ảnh liền xuất hiện ở trước mặt hắn, đưa tay chộp một cái, liền bắt lấy trường kiếm của một kiếm thanh, thuận tay kéo một cái, trường kiếm của một kiếm thanh liền rơi vào trong tay của hắn, đồng thời dựng trường liền hướng ngực một kiếm thanh vỗ tới. Người tới là một vị lao thái giám, thực lực lao thái giám kia cực mạnh, cũng là một vị tông sư cao thủ. Một kiếm thanh bất quá là hậu thiên tuyệt đỉnh cao thủ, ngay cả tiên thiên kỳ cũng không phải, nếu là bị lao thái giám kia một trường vỗ trúng, trên cơ bản liền không có khả năng sống sót. Cũng may Liễu Đại Hồng một mực đi theo bên người một kiếm thanh, lúc bàn tay lao thái giám kia hướng một kiếm thanh vỗ tới, hắn liền vung tay lên, đem một kiếm thanh đẩy lên một bên, chính mình tiến lên, tiếp nhận lao thái giám kia, cùng hắn đối một trường. Liễu Đại Hồng cọ 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 lui lại 7-8 bước, sắc mặt trướng đến đỏ bừng, bàn tay cũng có chút run rẩy, mà thân thể lao thái giám kia chỉ là hơi lắc lư một chút. Các ngươi là ai? Khang Ma tử nhìn thấy lao thái giám ngăn cản một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng, lập tức thở dài một hơi. Khang Ma tử dù sao cũng là hoàng đế Thanh Quốc, bên người tự nhiên cũng là có cao thủ hộ vệ, mà lao thái giám này chính là tông sư cao thủ Lâm Thầm bảo hộ hắn, còn là một vị tông sư đỉnh phong cao thủ. Việc tra xét Hải Đại Phú cũng là do lão thái giám này đi làm, vì vậy Khang Ma tử mới có thể biết Hải Đại Phú là một vị đại tông sư cao thủ. Lão thái giám ở Thanh Cung đã đợi được vài năm, tự nhiên là quen biết Hải Đại Phú, hơn nữa hắn còn biết Hải Đại Phú là thái giám hộ vệ bên cạnh lão hoàng đế Thuận Trị. Sau khi Mao Đông Châu tiềm nhập hoàng cung giả trang thành hoàng hậu, từng âm thầm dùng âm độc hóa cốt miên trưởng ám sát Đồng Ngạc Phi, Trinh Phi, Hiếu Khang Thái hậu, cùng với Vinh Thân Vương đám người. Đồng Ngạc Phi là phi tử mà Thuận Trị sủng ái nhất, hắn cũng là vì cái chết của Đồng Ngạc Phi nên mới thương tâm xuất gia làm hòa thượng. Bất quá mặc dù Thuận Trị xuất gia, nhưng hắn cũng không có buông xuống Đồng Ngạc Phi, lặng lẽ phái Hải Đại Phú trở lại hoàng cung, truy tra nguyên nhân cái chết của Đồng Ngạc Phi. Sau khi phát hiện Hải Đại Phú ẩn tàng trong hoàng cung, lão thái giám rất là vui mừng, muốn mời Hải Đại Phú ra tay đối phó Ngao Bái. Chỉ là Hải Đại Phú nói, tu vi cảnh giới của hắn vốn dĩ thấp hơn Ngao Bái. Hơn nữa trên đường về hoàng cung, còn cùng người đánh một trận, bị người đả thương nặng, cho tới bây giờ đều chưa lành, thực lực mười không còn một, càng thêm không thể nào là đối thủ của Ngao Bái. Muốn đối phó Ngao Bái, chỉ mình hắn không đủ, nhất định phải mời thêm một vị đại tông sư trở về mới được. Bất quá đại tông sư cao thủ không dễ chiêu mộ, Khang Ma tử liền muốn đem Thanh Cung tu hành tài nguyên đắp lên người lao thái giám, xem có thể hay không đem tu vi của hắn lặng lẽ đắp lên tới đại tông sư. Nếu là lao thái giám có thể đột phá đến đại tông sư, đối phó Ngao Bái liền nắm chắc. Ta tới đối phó lao thái giám này, các ngươi đi giết cẩu hoàng đế. Liễu Đại Hồng biết mình không phải là đối thủ của lao thái giám, nhưng là đây là cơ hội duy nhất bọn hắn có thể ám sát Khang Ma tử, bỏ lỡ cơ hội này, đoán chừng về sau liền không có cơ hội, bởi vậy hắn cắn răng một cái, đối với Ngô Lập Thân cùng một kiếm thanh đám người nói, Khang Ma tử chỉ là một thiếu niên biết chút võ mèo ba chân, chỉ cần hắn có thể kéo lại lao thái giám một lát, Ngô Lập Thân cùng một kiếm thanh đám người liền có cơ hội giết chết Khang Ma tử. Lao thái giám nghe vậy cười lạnh một tiếng, không đợi Liễu Đại Hồng động thủ, hắn liền dẫn đầu làm có dễ, thân thể lóe lên, hướng một kiếm thanh giết tới. Liễu Đại Hồng thấy thế kinh hãi, lúc này nếu là hắn không quan tâm một kiếm thanh, ngược lại là có khả năng giết chết Khang Ma tử, nhưng cũng chỉ là có khả năng. Hơn nữa Liễu Đại Hồng cũng không thể không quan tâm tiểu vương gia, chỉ có thể đi cứu một kiếm thanh trước, nhưng hắn vừa hướng lao thái giám đuổi theo, thân thể lao thái giám kia phảng phất như vi phạm định luật vật lý, lập tức chuyển hướng lao về phía bên kia Ngô Lập Thân cùng Liễu Nhất Chu, Phương Di đám người. Liễu Đại Hồng kinh hãi, thân thể cũng đi theo chuyển động, muốn đi cứu Ngô Lập Thân cùng Liễu Nhất Chu đám người. Bất quá lao thái giám kia chỉ là hư hoàng nhất thương, cũng không phải muốn giết Ngô Lập Thân cùng Liễu Nhất Chu, Phương Di đám người, chỉ là mượn nhờ việc này điều động Liễu Đại Hồng. Liễu Đại Hồng bởi vì cứu người sốt ruột, bị lao thái giám điều động, mất tiên cơ, hắn mới vừa xoay người, thủ trưởng của lao thái giám liền vỗ tới trước mặt hắn. Liễu Đại Hồng tu vi không cao bằng lao thái giám, thực lực không mạnh bằng lao thái giám, lại là vội vàng ứng đối, bị lao thái giám một trưởng vô đến thổ huyết bay ngược về phía sau. Mà ngay tại lúc Liễu Đại Hồng thổ huyết bay ngược, lao thái giám liên tiếp vỗ trưởng, hơn 10 đạo ngoại phóng kình khí liền cách không hướng một vương phủ đám người đánh tới. Một vương phủ ngoại trừ Liễu Đại Hồng là tông sư cao thủ già, Ngô Lập Thân, thánh thủ cư sĩ Tô Cường, Bạch Thị Song Hùng, Bạch Hàn Phong, Bạch Hàn Tùng đều chỉ là tiên thiên cao thủ, những người còn lại tu vi đều ở dưới tiên thiên, làm sao có thể ngăn cản được lao thái giám ngoại phóng trưởng lực, bị trưởng lực của lao thái giám đánh trúng, nhao nhao thổ huyết ngã xuống đất, ngay cả một kiếm bình cùng Phương Di cũng không ngoại lệ. Chỉ là để lao thái giám có chút kinh ngạc chính là, mặc dù một vương phủ đám người bộ dáng nhìn qua có chút thê thảm, nhưng lại không có người nào vì vậy mà chết, bất quá ngoại trừ Liễu Đại Hồng bị đánh bay ra, những người còn lại cũng không còn năng lực tiếp tục độc thủ. Hoàng thượng, những người này nên xử lý như thế nào? Lao thái giám thừa dịp Liễu Đại Hồng còn chưa trở lại, dò hỏi Khang Ma Tử. Đừng giết ta, ta đầu hàng. Khang Ma Tử còn chưa trả lời, Lưu Nhất Chu cũng đã kinh hoàng hô to đầu hàng. Lưu Nhất Chu vốn chính là một kẻ tham sống sợ chết, không có đảm đường, cầm không được cũng không bỏ xuống được, loại người như hắn bề ngoài tướng mạo đường đường, nhìn giống con người, nhưng sâu trong nội tâm lại khiếp nhược cùng tự ti vô cùng, hoàn toàn không tự tin, chỉ là dựa vào mặt nạ tự tôn tự đại để lăn lộn xã hội. Hơn nữa Lưu Nhất Chu tự tư tự lợi, không có liêm sỉ, trong nguyên tắc sau khi bị Vi Tiểu Bảo bắt giữ, thậm chí hướng Vi Tiểu Bảo dâng lên Phương Di để cầu mạng sống. Thực lực của lao thái giám thật sự quá đáng sợ, chỉ là một chiêu, liền đem mười mấy người một vương phủ bọn hắn toàn bộ phế bỏ. Hơn nữa hắn bị lao thái giám ngoại phong chân khí đánh trúng, xương cốt toàn thân không biết gãy mất bao nhiêu cái, hơn nữa còn bị nội thương rất nặng, nếu không cứu chữa, rất có thể hắn rất nhanh sẽ chết. Lưu Nhất Chu còn trẻ, hắn còn không muốn chết. Về phần người thần bí trước đó một mực cùng một kiếm bình câu thông, dẫn đạo bọn hắn tới ám sát Khang Ma Tử, mặc kệ hắn đi. Lưu Nhất Chu suy đoán người kia cũng không phải là đối thủ của lao thái giám, thậm chí rất có thể còn là người thành cung, nếu không một kiếm bình đều bị thương, hắn vì sao không cứu? Nhất Chu, ngươi làm sao có thể đầu hàng? Nô Lập Thân quay đầu nộ thị Lưu Nhất Chu, một kiếm thanh cùng một kiếm bình, Phương Di các loại một vương phủ đám người cũng ngạc nhiên quay đầu nhìn về phía Lưu Nhất Chu. Chết thì chết thôi, Lưu Sư Ca, ngươi làm sao có thể như vậy? Phương Di sau khi kinh ngạc, lập tức giận đến phát khổ, nàng cũng không nghĩ tới Lưu Nhất Chu vậy mà là người như vậy. Mặc dù Lưu Nhất Chu bởi vì sợ chết mà lựa chọn đầu hàng, nhưng là hắn vẫn còn muốn chút mặt mũi, thấy sư phụ cùng sư muội đều hướng hắn mắng to, hắn cũng có chút xấu hổ, quay đầu đi, không dám nhìn một vương phủ đám người. Khang Ma Tử thấy Lưu Nhất Chu cầu xin tha thứ đầu hàng, lập tức liền tới chút hứng thú, đối với lao thái giám kia nói, vậy một công công, khoan hãy giết bọn hắn. Lao thái giám kia nghe vậy, liền không quan tâm một kiếm thanh cùng Ngô Lập Thân đám người nữa, lại hướng Liễu Đại Hồng đã chút bỏ trưởng lực của lao thái giám, một lần nữa giết trở lại đánh tới. Liễu Đại Hồng căn bản không phải là đối thủ của lao thái giám, bị lao thái giám đè lên đánh. Hơn nữa bọn hắn giao thủ cùng tiếng hô hoán của Khang Ma Tử, cũng kinh động đến cao thủ cùng hộ vệ trong thanh cung, bên ngoài đã truyền đến tiếng hô hoán cứu giá vô số thị vệ đang hướng ngự thư phòng chạy tới. Chương 603 phản ứng chậm chạp một kiếm bình chương 603, phản ứng chậm chạp một kiếm bình cứu mạng a. Ngươi ở đâu? Nhanh tới cứu cứu chúng ta a. Một kiếm bình muốn cho rằng Trần Lưu sẽ tiếp tục bảo hộ các nàng, nhưng là từ lúc động thủ đến bây giờ, Trần Lưu đều không có xuất hiện, mà mười mấy người một vương phụ các nàng, ngoại trừ Liêu Đại Hùng ra, đều bị lao thái giám mười mấy đạo ngoại phóng trưởng lực đánh cho toàn bộ đều không còn lực hoàn thủ. Hơn nữa nhìn tình huống Liêu Đại Hùng hiện tại, tựa hồ cũng kiên trì không được bao lâu. Không có người đáp lại, thanh âm trước đó một mực xuất hiện bên tai nàng cũng không vang lên nữa, làm cho một kiếm bình có chút tuyệt vọng. Ngươi còn ở đó hay không? Nhanh tới cứu cứu chúng ta a, ta đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi cứu chúng ta liền đáp ứng gả cho ngươi. Một kiếm bình lớn tiếng nói. Nghe được tiếng la của một kiếm bình, Khang Ma Tử vốn đã thở phào nhẹ nhõm lập tức lại khẩn trương lên, hướng lao thái giám kia nói ra, vậy một công công, tốc chiến tốc thắng. Kỳ thật không cần Khang Ma Tử hô, lao thái giám kia cũng biết cần mau chóng bắt lấy Liễu Đại Hồng, lập tức không còn lưu lực, hai tay múa ra tàn ảnh, đem Liễu Đại Hồng đánh cho liên tục bại lui. Thế nhưng là ta muốn đem ngươi cùng Phương Di muội muội cùng một chỗ đều cưới, nên làm cái gì bây giờ đâu? Tiếng cười khép của Trần Lưu rốt cục một lần nữa xuất hiện ở trong thai một kiếm bình. Kỳ thật Trần Lưu cũng không phải mặc kệ một kiếm bình đám người, nếu không phải hắn âm thầm suy yếu ngoại phóng trưởng lực của lao thái giám, một vương phủ đám người làm sao có thể một người cũng không chết. Hơn nữa một kiếm bình cùng Phương Di, một kiếm thanh đám người nhìn như thê thảm, đều bị đánh đến thổ huyết, nhưng kỳ thật thương thế của bọn hắn cũng không nghiêm trọng, rất tùy tiện liền có thể chữa khỏi. Đương nhiên, Lưu Nhất Chu ngoại trừ. Trần Lưu biết Lưu Nhất Chu là tên hèn hạ tiểu nhân tham sống sợ chết, nhưng là người một vương phủ hiện tại còn không biết ai, cho nên đối với đạo ngoại phóng chân khí đánh về phía Lưu Nhất Chu kia, Trần Lưu liền thoáng lưu lại chút lực, dở chút trò, cam đoan để Lưu Nhất Chu trọng thương, lại sẽ không chết đi, để hắn nếm chút khổ sở đồng thời, cũng muốn nhìn xem có thể hay không đem bản tính của Lưu Nhất Chu bức ra. Không nghĩ tới Lưu Nhất Chu thật đúng là như ý Trần Lưu, dưới sự uy hiếp của cái chết, hắn thậm chí cũng không đợi bị người thành cung bắt lại dùng hình với hắn, tại lúc lao thái giám hỏi thăm Khang Ma Tử nên xử trí bọn hắn như thế nào, liền kinh hoàng hô to đầu hàng. Ta đáp ứng ngươi. Vô luận điều kiện gì, ta đều đáp ứng ngươi. Một kiếm bình lớn tiếng nói. Vậy còn Phương Di muội muội đâu? Phương Di nhìn đồng bạn thê thảm, nhìn Liễu Đại Hồng bị đánh đến liên tục thổ huyết lui lại, lại nhìn Lưu Nhất Chu không dám cùng nàng đối mặt, nhắm mắt lại, trong đôi mắt chảy ra một hàng nước mắt, cũng lớn tiếng nói, ta cũng đáp ứng gả cho ngươi. Nhìn thấy Phương Di hai hàng nước mắt kia, Trần Lưu cũng không khỏi cảm thấy thủ đoạn của mình có chút hạ lưu, nói ra, ai nha, ta làm sao cảm giác ta có chút giống một tên hèn hạ tiểu nhân thế nhỉ? Ngươi vốn chính là một tên người xấu. Một Kiếm Bình có chút bất bình nói. Phương Di cũng hừ lạnh một tiếng, trong lòng rất không thoải mái. Dù sao nàng mặc dù đáp ứng gả cho Trần Lưu, nhưng đây cũng là bị Trần Lưu bức bách. Cộng thêm Lưu Nhất Chu tham sống sợ chết, mở miệng cầu xin tha thứ, cũng làm cho nàng thương tâm tuyệt vọng, vì cứu người một vương phủ, lúc này mới đáp ứng gả cho Trần Lưu. Nhanh cứu người a. Mắt thấy Liêu Đại Hồng đã kiên trì không được, Một Kiếm Bình lo lắng hô to. Biết rồi. Trần Lưu vừa dứt lời, một cái tát do kình khí tạo thành liền vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mắt Lao Thái Giám. Lao Thái Giám đang chuẩn bị hướng đầu Liêu Đại Hồng bị hắn đánh cho liên tục lui lại đánh tới, nhìn thấy cái tát đột nhiên xuất hiện kia, lập tức kinh hãi, muốn lui lại, lại không kịp. Cái tát kia trong nháy mắt vung tại trên mặt hắn, đem mặt hắn đều vung đến vặn vẹo biến hình. Lão Thái Giám tựa hồ còn nghe được thanh âm xương cốt trên mặt cùng trên đầu mình vỡ vụn, ngay sau đó tư duy của hắn liền càng bay càng xa, cái gì cũng không biết. Mà ở trong mắt Liêu Đại Hồng cùng Một Kiếm Bình, Phương Di, Một Kiếm Thanh, còn có Khang Ma Tử đám người, Lão Thái Giám sau khi bị cái tát vung trúng, liền biến thành từng hạt phân tử, tiêu tán ở trong không khí, ngay cả cặn cũng không còn. Phương Di cùng Một Kiếm Bình chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, mộng nửa ngày đều không lấy lại tinh thần, cái này liền kết thúc. Liêu Đại Hồng cùng Nô Lập Thần, Một Kiếm Thanh đám người cũng là miệng khẽ nhếch, nửa ngày khép không được. Mười mấy đạo kinh khí màu xanh lá từ trong bóng tối bay tới, trong nháy mắt đến trên thân Một Kiếm Bình cùng Phương Di, Một Kiếm Thanh các loại Một Vương phủ đám người, ngay cả Lưu Nhất Chu vừa rồi đã mở miệng cầu xin tha thứ đầu hàng cũng không ngoại lệ, chui vào trong cơ thể bọn họ. Một Kiếm Bình cùng Phương Di các loại Một Vương phủ đám người lập tức kinh hãi, bọn hắn còn tưởng rằng đó là cao thủ Thanh Cung ẩn tàng phát động công kích đối với bọn hắn đâu, trong lòng nhịn không được thầm nghĩ, xong. Bất quá đợi một lát, Phương Di cùng Một Kiếm Thanh đám người phát hiện, đạo kinh khí chui vào trong cơ thể bọn họ kia cũng không có tổn thương bọn hắn, ngược lại tại trong cơ thể bọn họ chui tới chui lui, ấm áp, mà thương thế của bọn hắn theo đạo kinh khí kia lưu động cũng dần dần tốt lên. Trước tiên phản ứng lại là Liễu Đại Hồng, vội vàng lớn tiếng hô, đa tạ tiền bối cứu mạng tri ân. Một Kiếm Thanh cùng Nô Lập Thân đám người cũng phản ứng lại, lập tức đại hỉ, cũng vội vàng nói tạ, đa tạ tiền bối cứu mạng tri ân. Mặc dù Trần Lưu muốn cưới Một Kiếm Bình cùng Phương Di, chờ hắn cưới Một Kiếm Bình cùng Phương Di xong, hắn chính là em rể của Một Kiếm Thanh cùng đồ tế của Nô Lập Thân, nhưng hắn hiện tại không phải còn chưa cưới mà, cho nên tạ vẫn là muốn tạ. Phương Di hừ lạnh một tiếng, một bộ dáng không cảm kích. Chính mình đã đáp ứng gả cho hắn, hắn cứu mình không phải là chuyện đương nhiên sao? Chỉ có Một Kiếm Bình còn chưa phản ứng lại, tại lúc đạo kình khí của Trần Lưu đánh tới trên người nàng, đại não của nàng cũng đã trở nên trống rỗng, trên mặt lộ ra một bộ thần sắc sắc khóc, nhỉ nó nói, xong, xong, ta sắp chết, ta còn chưa gả cho người đâu, tên người xấu kia làm sao không có cứu ta à? Phương Di, mà Khang Ma Tử sau khi Lão Thái Giám bị Trần Lưu một tát vô thành phất tử, kinh ngạc một lát, liền lập tức muốn lặng lẽ đào tẩu. Từ cuộc đối thoại vừa rồi giữa Một Kiếm Bình cùng Phương Di với Trần Lưu, hắn đã đoán được Trần Lưu cùng đám người tới giết hắn này là cùng một phe, hơn nữa hắn tựa hồ còn nhìn chúng Một Kiếm Bình cùng Phương Di. Lão Thái Giám ngay cả một chiêu đều không tiếp nổi, liền bị vô đến ngay cả cặn cũng không còn. Lão Thái Giám thế nhưng là tông sư đỉnh phong cao thủ à, bởi vậy có thể thấy được võ công của người tới cao bao nhiêu, không chạy trở chết sao? Chỉ là Khang Ma Tử vừa mới xoay người, một cái tát liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Đừng giết chấm. Nhìn thấy cái tát kia, Khang Ma Tử liền quỳ đến rất mượt mà, đồng thời còn lớn tiếng hô, tiền bối ưa thích mỹ nhân, chấm có thể dâng lên rất nhiều mỹ nhân cho tiền bối, mỹ nhân trong hoàng cung mặc cho tiền bối tự lấy, vô luận tiền bối nhìn chúng ai, cho dù là thái hậu, chấm cũng hai tay đem thái hậu dâng lên. Trần Lưu, Phương Di, đừng nghe hắn. Phương Di thấy Khang Ma Tử vậy mà không có chút tôn nghiêm hoàng đế nào quỳ xuống cầu xin tha thứ, lập tức liền gấp. Mặc dù Phương Di còn chưa thấy qua Trần Lưu, nhưng thông qua giao lưu với Trần Lưu trước đó, nàng cũng biết Trần Lưu không coi trọng tài phú, chỉ yêu thích nữ sắc, nàng thật đúng là lo lắng Trần Lưu bị viên đạn bọc đường của Khang Ma Tử thuyết phục. Chỉ cần ngươi giết hắn, ta cùng tiểu quận chúa liền khăng khăng một mực gả cho ngươi. Phương Di đẩy Một Kiếm Bình một cái, lo lắng nói, tiểu quận chúa, nhanh cầu hắn giết cầu hoàng đế. A, ta còn chưa chết sao? Một Kiếm Bình bị Phương Di đẩy một cái, đại não trống rỗng mới bắt đầu chứa đồ vật, nàng phát hiện mình còn chưa chết, lập tức nhịn không được kinh hỉ kêu lên. Phương Di, Một Kiếm Thanh, Một Vương phủ đám người, phản ứng này cũng quá chậm chạp đi. Chương 604, không đi đường thường kiến linh. Chương 604, không đi đường thường kiến linh giết hắn, chúng ta phải đi. Thanh âm của Trần Lưu xuất hiện ở trong thai Một Kiếm Bình cùng Phương Di. Đối với Khang Ma Tử cầu xin tha thứ, Trần Lưu cũng không thèm để ý, mặc dù hắn yêu thích nữ sắc, nhưng cũng không phải người nào cũng có thể lọt vào mắt của hắn. Hơn nữa Trần Lưu chỉ đối với nhân vật nữ trong các bộ tiểu thuyết phim ảnh có hứng thú, đối với những nữ nhân vô danh trong tiểu thuyết phim ảnh kia, dù cho các nàng lại xinh đẹp, không thể mang đến cho hắn khí vận giá trị, cũng không gợi lên được hứng thú của Trần Lưu. Trước đó tiếng la của Khang Ma Tử cùng tiếng đánh nhau của Lao Thái Giám và Liễu Đại Hồng đã kinh động đến cao thủ cùng thị vệ Thanh Cung, thậm chí ngay cả Hải Đại Phú cùng giả Thái Hậu ở Khôn Ninh Cung, còn có sâu đầu đà ngụy trang thành mập cung nữ đều kinh động đến. Trần Lưu không muốn giết Mao Đông Châu cùng tình nhân sâu đầu đà của nàng, chỉ là một tát đem hai người đập ngất. Liêu Yến cùng Thần Long Giáo cung nữ đi theo Mao Đông Châu tiến cung cũng bị Trần Lưu đập ngất. Về phần Thật Thái Hậu, thì bị Trần Lưu một tát đập chết. Thật Thái Hậu tại trong nguyên tắc Lộc Đỉnh Ký cũng là có kịch bản, mặc dù kịch bản không nhiều, nhưng trên người nàng cũng có khí vận giá trị tồn tại. Thật Thái Hậu tuổi tác không nhỏ, hơn nữa Trần Lưu đối với nàng cũng không có hứng thú, hắn cũng không thể đem Thật Thái Hậu cũng mang về làm tào tháo a. hơn nữa trực tiếp đập chết Thật Thái Hậu, cũng coi là cải biến vận mệnh của nàng, cũng có thể làm cho Trần Lưu đạt được một bộ phận khí vận giá trị. Hải đại phú cũng bị Trần Lưu đập chết. Tên này là phụ mệnh lệnh của Thuận Trị trở về truy tra nguyên nhân cái chết của Đồng Ngạc Phi, nếu là không trừ rơi hắn, hắn sớm muộn sẽ tra được trên đầu Mao Đông Châu, đến lúc đó Mao Đông Châu rất có thể sẽ bị hắn làm chết. Trần Lưu đối với Thanh Quốc không có hảo cảm, hơn nữa hắn còn muốn để Thanh Đình loạn lên, tự nhiên không muốn để Hải đại phú vạch trần thân phận của Mao Đông Châu. Chờ sau khi Khang Ma Tử bị giết chết, Trần Lưu còn muốn đi làm chết Ngao Bái. Không có Hải đại phú cùng Ngao Bái hai vị đại tông sư cao thủ này, Mao Đông Châu cùng Sâu Đầu Đà liền có thể khống chế Thanh Cung, thậm chí là điên đảo thống trị của Ái Tân Giác La Thị. Về phần nhân vật chính Lộc Đỉnh Ký Vi Tiểu Bảo, bị một thanh đao từ trên trời giáng xuống cắt trúng đũng quần, từ giả thái giám biến thành thật thái giám. Trần Lưu có chút vì Vi Tiểu Bảo cảm thấy đáng tiếc, bất quá không có việc gì, không chết là tốt rồi. Dù sao Vi Tiểu Bảo đã tiến cung làm thái giám, hai lạng thịt kia giữ lại cũng vô dụng, vẫn là để hắn vui vẻ ở trong Thanh Cung làm thái giám đi. Mà Kiến Ninh công chúa nghe được trong hoàng cung tới thích khách, liền hưng phấn xách theo thanh bảo kiếm chạy ra, muốn bắt thích khách, cũng bị Trần Lưu một tát vỗ tới hòn đảo nhỏ nơi Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường ở đã mấy tháng trôi qua, Trần Lưu đều không có đi tìm các nàng, để Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường cũng ý thức được Trần Lưu đối với các nàng vô ý, hơn nữa các nàng cũng đã phát giác được, hiện tại các nàng hẳn là đã không còn ở thế giới cũ của các nàng. Mặc dù Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường không biết đây là thế giới gì, nhưng các nàng suy đoán thế giới này có quan hệ với Trần Lưu. Trần Lưu đem các nàng ném ở hải đảo, có khả năng có thể giám thị các nàng, bởi vậy không có sự cho phép của Trần Lưu, các nàng cũng không dám tùy ý đi lại. Hơn nữa trên hải đảo này không chỉ có cái ăn, có cái uống, chết đói không được các nàng, linh khí còn cực kỳ nồng đậm, các nàng cũng tạm thời không có ý định rời đi hải đảo. Coi như muốn rời khỏi, ít nhất cũng phải chờ đến khi các nàng đều đột phá đến đại tông sư, có thể ngắn ngủi phi hành rồi nói sau. Kiến Linh công chúa hét thảm một tiếng, liền rơi vào trong nước biển, kinh động đến Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường đang ở trên đảo tu luyện. Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường sau khi đem Kiến Linh công chúa cứu lên, đem nàng cứu tỉnh, liền hỏi: "Ngươi là ai? Làm sao đi tới nơi này?" Kiến Linh công chúa có chút ngộng, nàng vừa rồi không phải tại hoàng cung chuẩn bị đi bắt thích khách sao, làm sao đột nhiên liền đi tới một cái địa phương xa lạ rồi, còn gặp được hai người dã nhân. Y phục của Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường lúc bị Trần Lưu ném tới trên hải đảo, vốn là đã rách tung toé, lại trải qua mấy tháng dầm mưa dãi nắng, liền trở nên càng thêm rách rưới, đã che không được xuân quang trên người các nàng. Bởi vậy, Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường dứt khoát dùng lá cây cùng dây leo trên đảo dệt hai kiện thụ y, hiện tại trên người các nàng mặc chính là thụ y màu xanh biếc, nhưng không phải liền giống như người dã nhân sao? Bản cung là Kiến Linh công chúa, hai người dã nhân các ngươi là làm sao đem bản cung trói đến nơi này? Nhanh chóng thả bản cung, nếu không bản cung để hoàng huynh chém đầu các ngươi. Kiến Linh công chúa dùng tính cách điêu ngoa của nàng, thắng được Phó Quân Tường một trận đánh đập, làm cho Kiến Linh công chúa đau nhức cũng khoái hoạt lấy. Kiến Linh công chúa sau khi sinh ra chính là cảnh vàng lá ngọc, trong Thanh cung tự nhiên không có người dám tổn thương nàng, dù cho nàng cầm đao đâm chết người, những thái giám cùng cung nữ kia cũng không dám phản kháng, làm cho Kiến Linh công chúa cảm thấy rất không thú vị. Mặc dù Phó Quân Tường hung hăng đánh nàng một trận, để nàng cảm giác được đau đớn, nhưng nàng cũng không hận Phó Quân Tường, ngược lại còn cảm thấy loại cảm giác này rất mới mẻ, nhìn ánh mắt Phó Quân Tường đều nhanh kéo sợi. "Tỷ tỷ, người này sẽ không phải là bị đánh cho ngu rồi chứ?" Phó Quân Tường bị ánh mắt kéo sợi kia của Kiến Linh công chúa nhìn chằm chằm đến có chút không được tự nhiên, lặng lẽ đối với Phó Quân Du nói: "Không biết." Phó Quân Du lắc đầu nói: "Không thể đánh nữa, người này rất có thể là hắn đưa tới, nếu là thật sự đem nàng đánh cho ngu, hắn rất có thể sẽ trách tội chúng ta." Phó Quân Du cùng Phó Quân Tường suy đoán Kiến Linh công chúa là Trần Lưu đưa bảo, tự nhiên không dám đánh chết nàng, cũng không dám đánh nàng nữa. Chỉ là Kiến Linh công chúa không đi đường thường, thấy Phó Quân Tường dừng tay, nàng lại không vui, mở miệng nói: "Ngươi tiếp tục đánh ta à?" "Phó Quân Tường, Phó Quân Du, tổng võ thế giới, Thanh cung." Trần Lưu tiếp tục thanh lý những thanh cung thị vệ xông vào phạm vi thần thức của hắn, mà một kiếm bình bị Trần Lưu thúc giục đi giết Khang Ma Tử lại không xuống tay được. "Ta tới giết." Phương Di thấy một kiếm bình chậm chạp không xuống tay được, cũng có chút gấp, liền đứng lên, cầm lấy một thanh kiếm, hướng Khang Ma Tử còn quỳ trên mặt đất đi đến. Thương thế của Phương Di sau khi trải qua Trần Lưu Trường Xuân chân khí trị liệu đã tốt lên rất nhiều, có thể hành động bình thường. Tính cách một kiếm bình ngây thơ thuần thiện, dù cho là đối mặt cửu nhân cũng không xuống tay được, nhưng Phương Di lại không giống. Hơn nữa nàng cũng muốn ở trước mặt Trần Lưu biểu hiện một phen, tranh thủ cho Trần Lưu lưu lại cái ấn tượng tốt. Trần Lưu không để ý tới Khang Ma Tử mỹ sắc dụ hoặc, kiên trì muốn giết hắn, Phương Di liền suy đoán Trần Lưu cùng Khang Ma Tử có thù, chỉ là không biết hắn vì cái gì không tự mình động thủ giết người. Bất quá Phương Di đối với cái này cũng không thèm để ý, nàng đã đáp ứng gả cho Trần Lưu, hơn nữa còn bị sư phụ nàng Ngô Lập Thân cùng tiểu công gia một kiếm thanh, Liễu Đại Hồng đám người nghe được, tự nhiên cũng không có khả năng đổi ý, nếu nàng dám đổi ý, thanh danh của nàng liền hỏng. Đã không thể đổi ý, như vậy Phương Di tự nhiên muốn ở trước mặt Trần Lưu biểu hiện ra giá trị của nàng tới. Phương Di không có thân thế như một kiếm bình, cũng không có dung nhan tuyệt thế thiên tiểu bá mị. Mặc dù dung mạo của nàng cũng coi là mỹ thanh mục tú, dung sắc diễm lệ, bóng ánh như ngọc, được xưng tụng là ngàn dặm mới tìm được một mỹ nhân nhi, nhưng trên thế giới này mỹ nhân xinh đẹp hơn nàng nhiều vô số kể. Trần Lưu háo sắc, bên cạnh hắn tương lai tuyệt đối không chỉ có nàng cùng một kiếm bình hai vị mỹ nhân, bởi vậy Phương Di cũng có cảm giác nguy cơ, lo lắng Trần Lưu ưa thích các nàng chỉ là ham mới mẻ. Nếu không lấy thân phận cùng tu vi của Trần Lưu, muốn mỹ nhân gì mà không có. Phương Di sợ hãi Trần Lưu sau khi chơi chán các nàng, liền bứt bỏ như giày rách, đến lúc đó các nàng nên làm cái gì? Bởi vậy Phương Di tuyệt đối không thể để việc này phát sinh, mà muốn Trần Lưu không bứt bỏ các nàng, chỉ có biểu hiện ra đầy đủ giá trị tới. chỉ là tiểu quận chúa có chút không còn dùng được, ngay cả người cũng không dám giết, vậy cũng chỉ có thể do nàng tới. Phương Di phi thường quả quyết, sau khi đi đến trước mặt Khang Ma Tử, liền một kiếm hướng yết hầu của hắn đâm tới. Chương 605, Khang Ma Tử chết rồi. Chương 605, Khang Ma Tử chết rồi. Người bị giết sẽ chết. Khang Ma Tử bị Phương Di giết, tự nhiên cũng liền đã chết. Thậm chí ngay cả đầu của hắn đều bị một kiếm thanh chém xuống, dùng một khối vải bao khỏa, chuẩn bị cầm về tế điện những người thân một vương phụ chết ở trong tay thanh đỉnh. Liêu sư phụ, Nô sư phụ, Tô sư phụ, Bạch sư phụ, hộ vệ muội muội ta cùng Phương sư muội, chúng ta đi mau. Sau khi chém xuống đầu Khang Ma Tử, một kiếm thanh lập tức chào hỏi Liễu Đại Hồng cùng Nô Lập Thân, Tô Cương, Bạch Thị Song Hùng, cùng với những người còn lại của một vương phụ, hộ vệ muội muội hắn một kiếm bình cùng Phương Di. Liễu Đại Hồng cùng Nô Lập Thân đám người cũng biết nếu đã kinh động đến Thanh Cung thị vệ, nơi này liền không thể dừng lại thêm. Mặc dù bọn hắn có Trần Lưu ở trong tối bảo hộ, nhưng Trần Lưu vẫn luôn không có hiện thân, bọn hắn không biết Trần Lưu vì cái gì không xuất hiện, có lẽ có nguyên nhân gì bọn hắn không biết, nhưng bây giờ không phải lúc truy tìm vấn đề này. Đám người không dám thất lễ, lập tức tiến lên hộ vệ một kiếm bình cùng Phương Di, hướng bên ngoài phóng đi. Thân phận một kiếm bình cùng Phương Di đã khác biệt, các nàng hiện tại cũng là vị hôn thê của Trần Lưu, dù cho bọn hắn chết tại Thanh Cung, đều tuyệt đối không thể để một kiếm bình cùng Phương Di nhận một tia tổn thương, nếu không ai biết Trần Lưu có thể tức giận hay không. A Lưu Nhất Chu thấy một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng đám người hướng ra phía ngoài giết tới, cũng tranh thủ thời gian đuổi theo. Trần Lưu một tát liền đem lão thái giám tu vi cường đại đến mức để hắn tuyệt vọng đập thành phân tử, nhưng làm cho Lưu Nhất Chu dọa sợ. Nếu biết Trần Lưu mạnh như vậy, hắn nơi nào còn sẽ cầu xin tha thứ đầu hàng. Nhưng là hiện tại đã muộn, hắn cũng đã hướng Khang Ma Tử cầu xin tha thứ đầu hàng, sự tình không cách nào vãn hồi, để hắn ở trong lòng sư phụ cùng một vương phụ đám người hình tượng đại giảm, thậm chí ngay cả sư muội nàng cũng bởi vì vậy mà đối với hắn thất vọng đến cực điểm, lựa chọn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, gả cho Trần Lưu tên tiểu bạch kiểm kia. Mặc dù chính mình ở trong lòng một vương phụ đám người hình tượng đại giảm, nhưng Lưu Nhất Chu cũng không dám lưu lại, ngay cả Khang Ma Tử đều bị Phương Di giết, chủ tử hắn đầu hàng đã chết, nếu là hắn lưu tại Thanh Cung, người Thanh Cung chỉ sẽ cho rằng hắn là một bọn với thích khách, có thể buông tha hắn. Bởi vậy, dù cho một vương phủ đám người lại chán ghét hắn, hắn cũng nhất định phải đi theo bọn hắn cùng đi, những chuyện khác chờ trốn ra Thanh Cung rồi nói sau, đến lúc đó cầu xin tiểu công gia cùng sư phụ, có lẽ có thể đạt được tha thứ đâu. Về phần sư muội hắn Phương Di, Lưu Nhất Chu đã không còn tưởng niệm, cũng không dám tưởng niệm. Hắn cũng sợ hai Trần Lưu một tát đem hắn đập thành phân tử. Á bất quá mặc dù không dám tưởng niệm, nhưng Lưu Nhất Chu cũng không phải không có đoán luôn. Hắn đoán hận Trần Lưu rõ ràng lợi hại như vậy, vì cái gì không sớm một chút xuất thủ? Nếu là Trần Lưu sớm một chút xuất thủ, hắn cũng sẽ không mất mặt. Sư muội hắn vẫn là của hắn. Bất quá Lưu Nhất Chu cũng chỉ dám ở trong lòng oán hận, lại chưa từng nghĩ tới đây là Trần Lưu cố ý thiết kế hắn, lấy trí thương của hắn, đoán chừng cũng không nghĩ ra. Liễu Đại Hồng cùng Nô Lập Thân thấy Lưu Nhất Chu cũng đi theo, nhịn không được giận hừ một tiếng. Bất quá bọn hắn cuối cùng đều không có đem Lưu Nhất Chu đuổi đi, chỉ là khẽ thở dài một cái, liền không để ý tới hắn. Chỉ là Lưu Nhất Chu trước đó bị thương là nặng nhất, xương cốt trên người không biết gãy mất bao nhiêu cái. Mặc dù Trần Lưu cũng ở trên người hắn đánh một đạo liệu thương Trường Xuân chân khí, nhưng Trường Xuân chân khí có thể trị nội thương, lại trị không được xương gãy của hắn. Mỗi đi một bước, xương gãy đều mang đến cho Lưu Nhất Chu đau đớn toàn tâm, để hắn rất nhanh liền không chịu nổi. Hơn nữa có Trần Lưu hộ trì, trên cơ bản không có mấy cái thanh cung cao thủ cùng thị vệ có thể vọt tới trước mặt một kiếm thanh đám người, cho nên tốc độ đi tới của bọn hắn rất nhanh, chạy không bao xa, Lưu Nhất Chu liền theo không kịp. Lưu Nhất Chu trong lòng đại khủng, nếu là hắn theo không kịp, tuyệt đối sẽ chết tại trong thanh cung, lập tức kinh hãi hô to, "Tiểu công gia, sư phụ, sư thúc, chờ ta một chút." Lưu Nhất Chu vốn là muốn hô sư muội, nhưng hắn lại sợ hãi bởi vậy mà chọc giận Trần Lưu, bị hắn một tát đập chết. Dù sao Phương Di hiện tại đã biến thành vị hôn thê của Trần Lưu, liền đổi giọng hô sư thúc. Một kiếm thanh cùng Liễu Đại Hồng, cùng với một vương phủ đám người đều trơ trẽn cách làm người của Lưu Nhất Chu, đều không muốn phản ứng hắn. Lưu Nhất Chu thấy thế, cũng biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn không muốn chết à, chỉ có thể kiên trì cầu Phương Di, hô, sư muội, cầu xin ngươi, cứu cứu ta. Phương Di quay đầu nhìn Lưu Nhất Chu một cái, thấy trên mặt hắn lộ ra thần sắc sợ hãi cùng cầu khẩn, trong lòng lập tức có chút không đành lòng. Mặc dù nàng cũng trơ trẽn cách làm người của Lưu Nhất Chu, đối với hắn thất vọng đến cực điểm, nhưng mình dù sao đã từng thích qua hắn, nàng cũng không muốn Lưu Nhất Chu chết tại thành cung. Bất quá nàng hiện tại đã là người của Trần Lưu, Phương Di không muốn Trần Lưu hiểu lầm nàng đối với Lưu Nhất Chu còn có tình, cho nên nàng muốn cứu Lưu Nhất Chu, còn phải trưng cầu Trần Lưu đồng ý mới được. Liền Nhu Thanh nói ra, ta có thể cứu Lưu sư ca sao? Chỉ cần cứu hắn lần này, ta về sau liền sẽ không cùng hắn có liên quan, có được hay không? Ngươi muốn cứu hắn cũng không phải không được, trước gọi tiếng phu quân tới nghe một chút. Tiếng cười khẽ của Trần Lưu truyền đến trong thai Phương Di. Kỳ thật tại sau khi bản tính Lưu Nhất Chu bộc lộ ra, để Phương Di thấy rõ bộ mặt thật của hắn, đối với sinh tử của Lưu Nhất Chu, Trần Lưu cũng không thèm để ý. Lưu Nhất Chu chỉ là một tên tiểu nhân vật hèn hạ, dù cho hắn sống sót, cũng sẽ không ảnh hưởng đến Trần Lưu. Sắc mặt Phương Di hơi đỏ lên, lặng lẽ nhìn thoáng qua Ngô Lập Thân hộ vệ ở bên cạnh nàng, thấp giọng hô một tiếng phu quân. Thanh âm thấp như tiếng mưa kêu, thậm chí ngay cả Ngô Lập Thân đều nghe không rõ nàng nói là cái gì. Thanh âm quá nhỏ, ta nghe không rõ. Phương Di có chút thẹn quá hóa giận, đều còn chưa kết hôn đâu, nàng có thể hô lên phu quân cũng đã thẹn đến không mặt mũi gặp người, còn muốn nàng thế nào? Ta đã hô, nghe không rõ là chuyện của ngươi. Phương Di có chút thẹn thùng nói, đã ngươi không nguyện ý hô, vậy vị Lưu sư ca kia của ngươi hắn không phải là của ta, ta đã cùng hắn không có quan hệ. Phương Di cũng không muốn Trần Lưu hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, vậy thì nhanh lên một chút hô, muốn lớn tiếng một chút nha. Ngươi làm sao có thể như vậy, ngươi đều còn chưa cưới ta đâu, liền để người ta hôn ngươi. Cái kia, ngươi để người ta về sau làm sao gặp người a? Phương Di có chút tức giận nói. Hô một tiếng phu quân mà thôi, dù sao ngươi sớm muộn đều là muốn hô, sớm một chút hô muộn một chút hô, lại có quan hệ thế nào đâu? Hừ, phu quân xấu xa, được rồi chứ. Phương Di biết nếu là nàng không thỏa hiệp, đoán chừng Trần Lưu không nguyện ý cứu Lưu Nhất Chu, nhưng nàng thật không nguyện ý nhìn thấy Lưu Nhất Chu chết tại thành cung, bất đắc dĩ chỉ có thể thỏa hiệp. Bất quá Phương Di cũng không muốn thành thành thật thật hô Trần Lưu phu quân, liền ở phía trước phu quân thêm cái xấu xa, đây là kiên trì cuối cùng của nàng. Chật. Được thôi, phu quân xấu xa liền phu quân xấu xa, dù sao ta cũng không phải người tốt. Trần Lưu cười nói. Phương Di thở dài một hơi, đối với Ngô Lập Thân bên cạnh nàng nói ra, Ngô sư thúc, để Ngao sư minh mang lên hắn đi, hắn đã đồng ý. Ngô Lập Thân thấy Phương Di đã trưng cầu Trần Lưu đồng ý, liền hướng Ngao Biêu gật gật đầu. Thanh Mao Hổ Ngao Biêu là đồ đệ của Ngô Lập Thân, hắn cũng coi thường Lưu Nhất Chu tham sống sợ chết, không quá nguyện ý mang lên hắn. Nhưng sư phụ hắn đã gật đầu, hắn cũng không dám không nghe lời, chỉ có thể có chút không tình nguyện quay người mang lên Lưu Nhất Chu. Lưu Nhất Chu lập tức nhẹ nhàng thở ra, đội vàng nói tạ, đa tạ Ngao sư đệ. Hừ. Ngao Biêu cho Lưu Nhất Chu một cái mặt lạnh, nếu không phải Phương Di cầu tình, còn có sư phụ hắn gật đầu, hắn mới không nguyện ý cứu Lưu Nhất Chu đâu. Chương 606, gặp mặt chương 606, gặp mặt Thanh Đỉnh hoàng cung bên trong tới thích khách, hơn nữa còn ám sát hoàng thượng, để toàn bộ thanh cung đều loạn cả lên. Thanh cung cao thủ kỳ thật không ít, bất quá có thể uy hiếp được một vương phủ đám người tông sư cao thủ cùng tiên tiên cao thủ, trên cơ bản đều đã bị Trần Lưu đập chết, chỉ có những kẻ tương đối khôn khéo thấy tình thế không ổn, nhanh chóng quay người chạy đi. Đối với những thanh cung cao thủ chạy đi kia, Trần Lưu cũng không thèm để ý, cũng không có ngăn cản. Không có cao thủ ngăn cản, thanh cung thị vệ còn lại đối với một vương phủ đám người uy hiếp không lớn, cũng không cách nào ngăn cản bọn hắn xông ra hoàng cung. Sau khi chạy ra hoàng cung, một vương phủ đám người không dám dừng lại, tiếp tục hướng ngoài thành Thịnh Kinh chạy tới. Khang Ma Tử chết rồi, Thịnh Kinh tất nhiên sẽ đại loạn, toàn thành giới nghiêm, lùng bắt thích khách, không chạy trở lấy bị thanh binh ngăn ở trong thành sao? Thanh cung bạo loạn đã sớm kinh động đến thành vệ quân, có người đi phát hiện hoàng đế bị giết, ngay cả đầu đều bị chém xuống, dọa đến chạy đi hướng thái hậu báo cáo, lại phát hiện thái hậu cũng té xỉu ở trong Khôn Ninh cung. May mắn thái hậu không chết, chúng thị vệ vội vàng đem thái hậu cứu tỉnh. Mao Đông Châu sau khi được cứu tỉnh, nghe được Khang Ma Tử đã chết, ngay cả đầu đều bị chém xuống, trong lòng lập tức thầm vui. Khang Ma Tử còn chưa kết hôn, tự nhiên không có con trai, bất quá hắn có đệ đệ A Mao Đông Châu thầm nghĩ, hoàng đế vừa chết, nàng liền có thể nâng đỡ một vị hoàng tử tuổi nhỏ đăng cơ, mà nàng thì có thể lợi dụng bông rèm chấp chính, trưởng khống triều chính Thanh Quốc. Đáng tiếc là Kiến Ninh không phải con trai, mà là con gái. Nếu là Kiến Ninh công chúa là con trai thì tốt biết bao. Mao Đông Châu còn không biết nữ nhi Kiến Ninh công chúa của nàng đã bị Trần Lưu bắt đi, trên mặt lộ ra một bộ dáng bi thương, phái người cầm thủ lệnh của nàng đi thông chi cựu môn đế đốc, lùng bắt thích khách. Về phần có thể bắt được thích khách hay không, Mao Đông Châu cũng không thèm để ý bắt không được tốt nhất. Mao Đông Châu đã đoán được nàng cùng tình nhân sâu đầu đà sợ dĩ sẽ hôn mê, cứ có thể là thích khách độc thủ. Thích khách không có giết bọn hắn, đã là vận hạnh, nàng cũng không dám chọc giận thích khách. Cửu môn đề đốc sau khi nhận được mệnh lệnh, lập tức ra lệnh thành vệ quân nhanh chóng xuất động, phong thủ Thịnh Kinh cửu môn. Một vương phủ đám người còn chưa chạy tới cửa thành, liền bị một đội tuần tra thành vệ quân phát hiện. Thành vệ quân hô to một tiếng, liền hướng một vương phủ đám người đuổi theo. Tiểu công gia, tiểu quân chúa, Phương Di, các ngươi đi trước, ta đi giết đội thanh yêu kia, một hồi liền đến. Liêu Đại Hồng thấy bọn họ bị người phát hiện, lập tức đối với một kiếm thanh cùng một kiếm bình đám người nói: Liêu sư minh, chúng ta cùng một chỗ. Bạch Thị Song Hùng cũng đứng ra nói: Không, các ngươi hộ lấy tiểu công gia cùng tiểu quận chúa đi trước, một đội thanh yêu mà thôi, còn không làm gì được ta. Liêu Đại Hồng nói. Liêu Đại Hồng vừa dứt lời, đội thanh binh phát hiện hành tung bọn hắn kia liền truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Liêu Đại Hồng quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy hai đạo nhân ảnh phảng phất như hai đạo lưu quang, tại trong đội thanh binh kia nhanh chóng xuyên qua, mà những thanh binh kia thì giống như lúa mạch bị cắt đứt, nhao nhao ngã xuống đất. Bên này, một người nam nhân tại một đầu ngõ nhỏ hướng một vương phủ đám người vẫy vẫy tay. Thanh âm kia chính là của Trần Lưu, một kiếm bình cùng Phương Di nghe vậy trong lòng vui vẻ, rốt cục có thể nhìn thấy vị hôn phu của các nàng. "Ca ca, Liễu sư phụ, Nô sư phụ, Tô sư phụ, chúng ta nhanh đi qua, là hắn." Một kiếm bình có chút hưng phấn, lại có chút thẹn thùng nói. "Tốt." Một kiếm thanh gật đầu, liền cùng một kiếm bình, Phương Di đám người nhanh chóng hướng Trần Lưu chạy tới. Đối với Trần Lưu, vô luận là một kiếm thanh hay là một vương phủ đám người, đều cực kỳ cảm kích. Tối hôm nay nếu không phải Trần Lưu, bọn hắn căn bản không có khả năng ám sát Khang Ma Tử, dù cho bọn hắn mò tới bên người Khang Ma Tử, cũng giết không được hắn, chỉ là một cái lao thái giám, liền có thể để bọn hắn toàn quân bị diệt. Kỳ thật một kiếm thanh các loại một vương phủ đám người cũng biết tối hôm nay tỷ lệ bọn hắn ám sát thành công không lớn, thậm chí cũng đã làm xong chuẩn bị tâm lý thất bại bị bắt. Cho nên bọn hắn trước khi vào cung, liền ở trên binh khí khắc lên chữ Bình Tây Vương Nô, nếu là ám sát thất bại, liền đem việc ám sát Vu Hoan cho Bình Tây Vương Nô Tam Quế tên hán gian kia. Không nghĩ tới sự tình không có khả năng, lại bởi vì có Trần Lưu âm thầm trợ giúp, ngoài ý muốn hoàn thành. Hơn nữa bọn hắn còn đem đầu lâu Khang Ma Tử cắt xuống. Ngươi. Một kiếm bình cùng Phương Di sau khi chạy đến trước mặt Trần Lưu, nhìn thấy Trần Lưu mỉm cười nhìn các nàng, lập tức thẹn thùng đến sắc mặt đỏ bừng, trong lòng cũng sắp vui lật trời, trái tim giống như đánh trống, nhịn không được phanh 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 nhảy loạn. Một kiếm bình cùng Phương Di chỉ cảm thấy Trần Lưu dáng dấp rất đẹp mắt, các nàng chưa từng nghĩ tới nam nhân vậy mà có thể dáng dấp tuấn mỹ như vậy, liền phảng phất trích tiên nhân trên trời hạ phàm, để một kiếm bình cùng Phương Di đều nhìn ngây người, ngay cả lời đều nói không nên lời. Trên thế giới này không có nhất kiến trung tình, hết thảy yêu đương đều bắt đầu từ nhan sắc, nam nhân ưa thích nữ nhân xinh đẹp, nữ nhân cũng ưa thích nam nhân anh tuấn. Cái gọi là nhất kiến trung tình, bất quá là nhan sắc đang tắc quái. Nếu như nói trước đó, Phương Di đối với Trần Lưu còn có chút mâu thuẫn, như vậy sau khi nhìn thấy Trần Lưu, nơi nào còn có cái gì mâu thuẫn? Mặc dù tướng mạo Lưu Nhất Chu cũng coi là đường đường, nhưng cùng Trần Lưu so sánh, liền phảng phất một cái là mặt trời trên trời, một cái là đom đóm dưới đất, căn bản không có khả năng so sánh. Hơn nữa Trần Lưu không chỉ có tướng mạo tuấn mỹ phi phàm, tu vi cũng cường đại đến mức làm cho người ta không thể tưởng tượng. Chỉ là Trần Lưu quá ưu tú, để trong lòng Phương Di càng thêm lo lắng hắn chỉ là chơi đùa mà thôi. Nếu không lấy thân phận cùng tu vi của Trần Lưu, muốn mỹ nhân gì mà không có. Liễu Đại Hồng đối với sự trẻ tuổi tuấn mỹ của Trần Lưu cũng cực kỳ rung động, bất quá hắn dù sao cũng là tông sư, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, lặng lẽ chọc chọc Một Kiếm Thanh. Một Kiếm Thanh vội vàng hướng Trần Thi Lễ, cung kính nói, Một Kiếm Thanh gặp qua công tử, đa tạ công tử hôm nay giúp ta báo thủ. Về sau nếu là công tử có chỗ nào dùng đến một vương phủ, chỉ cần nói một tiếng, Một Kiếm Thanh vạn tử không chối từ. Không cần khách khí, về sau đều là người một nhà. Trần Lưu cười nói, cái kia, ngươi tên là gì a? Một Kiếm Bình nghe được Trần Lưu nói về sau đều là người một nhà, vui đến đều sắp ngất đi, cả người choáng váng. Là ta. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, chúng ta đổi chỗ khác rồi nói sau. Trần Lưu nhìn thoáng qua Đinh Điện cùng Địch Vân đã đem thanh binh giết sạch, trở lại sau lưng hắn, cung kính đứng thẳng, nói ra, Đinh đại ca, Đinh huynh đệ, hai người các ngươi đi giải quyết Ngao Bái, tìm tới hai quyển tứ thập nhị trường kinh trong phủ đệ hắn, lại đi một chuyến Khang Thân Vương phủ cùng Tương Hồng Kỳ Kỳ chủ Hóa Sát Bác phủ đệ, tìm tới tứ thập nhị trường kinh trong phủ bọn hắn. Sau đó liền tiến về Cẩm Châu, chúng ta ở Cẩm Châu tụ họp. Hiện tại Khang Ma tử chết rồi, mà Ngao Bái không chỉ có trưởng quản binh mã đại quyền Thanh Quốc, rất nhiều đại thần trong triều đình Thanh Quốc đều là chân chó của hắn, nếu là hắn muốn mưu triều xoán vị, Mao Đông Châu căn bản ngăn không được. Nếu để cho Ngao Bái trở thành hoàng đế Thanh Quốc rất nhanh sẽ bị hắn khống chế, đây không phải là điều Trần Lưu muốn nhìn thấy. Đinh Điện cùng Địch Vân đều là đại tông sư, hơn nữa đều là hậu kỳ đại tông sư, hai người cùng đi giết Ngao Bái căn bản không có khả năng ngăn được. Về phần vì cái gì muốn ở Cẩm Châu tụ họp, tự nhiên là đất phong ban đầu của Mục Vương ngay tại Cẩm Châu, Một Kiếm Thanh giết Khang Ma tử, chặt bỏ đầu của hắn, tự nhiên là muốn trở về tế điện thân nhân. Hơn nữa Ngô Tam Quế hiện tại cũng ở Cẩm Châu, chính Lam Kỳ tứ thập nhị trường kinh ngay tại trong tay Ngô Tam Quế, Trần Lưu tự nhiên muốn đem quyển tứ thập nhị trường kinh kia tới tay. Sau khi cầm tới tứ thập nhị trường kinh của Ngô Tam Quế, cũng chỉ còn lại có một quyển chính Hoàng Kỳ tứ thập nhị trường kinh cuối cùng còn ở trong tay Thuận Trị. Vâng, cung chủ. Đinh Điển cùng Địch Vân hướng Trần Lưu ô quyền, thân hình lóe lên, liền biến mất trong bóng đêm. Chương 607, Thiên Nhân Đỉnh Phong. Chương 607, Thiên Nhân Đỉnh Phong. Thân thủ của Đinh Điển cùng Địch Vân để trong lòng Liễu Đại Hồng đều nhịn không được lẫm liệt, ngay cả thủ hạ đều là đại tông sư. Không biết tu vi của Trần Lưu cao đến tình trạng nào, sẽ không phải là thiên nhân cao thủ a. Liễu Đại Hồng khẽ lắc đầu, vì ý nghĩ của mình cảm thấy có chút buồn cười. Thiên nhân cảnh cao thủ là người phương nào? Đó thế nhưng là nhân vật thần tiên, làm sao có thể để mắt tới tiểu quận chúa nhà bọn hắn cùng Phương Di? Tiểu quận chúa Một Kiếm Bình mặc dù tú lệ đáng yêu, Phương Di cũng dung sắc diễm lệ, nhưng nữ tử xinh đẹp hơn các nàng không nói nhiều như Lông Châu, nhưng cũng không phải số ít. Nếu là Trần Lưu là thiên nhân cảnh cao thủ, hắn muốn nữ nhân gì mà không có? Cũng chưa chắc để mắt tới tiểu quận chúa nhà bọn hắn cùng Phương Di. Hơn nữa trong lòng Liễu Đại Hồng cũng ẩn ẩn có chút nỗi lo về sau, hắn đoán chừng Trần Lưu rất có thể là thiếu chủ thế lực nào đó, nếu không vừa rồi hai người kia cũng sẽ không xưng hô hắn là cung chủ. Liễu Đại Hồng lo lắng Trần Lưu nhìn chúng tiểu quận chúa nhà bọn hắn cùng Phương Di, chỉ là muốn chơi đùa mà thôi. Chỉ là coi như Trần Lưu tham mới mẻ, muốn chơi đùa tiểu quận chúa cùng Phương Di, bọn hắn có thể cự tuyệt sao? Căn bản cự tuyệt không được có được hay không? Đã vừa rồi hai người kia xưng hô công tử trước mắt này là cung chủ, như vậy danh tự thế lực của bọn hắn bên trong rất có thể có chữ cung, vậy rốt cuộc là cái gì cung đâu? Liễu Đại Hồng suy tư. Thần Thủy Cung. Tổng bộ Thần Thủy Cung ngay tại Trường Mạch Sơn, là một trong những thế lực thực lực cường đại nhất cảnh nội Thanh Quốc, chỉ là cung chủ Thần Thủy Cung Thủy Mâu Âm Cơ, là một nữ nhân, hẳn không phải là Thần Thủy Cung. Sẽ không phải là Di Hoa Cung Đại Minh a? Liễu Đại Hồng thầm nghĩ. Di Hoa Cung mặc dù rời đến Đại Trần, nhưng ở Đại Minh vẫn là có Di Hoa Cung. Hiện tại cung chủ Di Hoa Cung Đại Minh chính là Hoa Vô Khuyết, phó cung chủ thì là Tiểu Ngư Nhi. Tại sau khi từ tiếng lòng của Trần Lưu biết được vận mệnh quỹ tích nguyên bản của nàng, Yêu Nguyệt liền buông xuống chấp niệm trong lòng. Hơn nữa có tiên linh động tiền, còn trở thành phu nhân của Trần Lưu, Yêu Nguyệt cũng không muốn lại tiếp tục xoắn xuýt quá khứ, liền đem tuyệt đại bộ phận cung nữ Di Hoa Cung đưa đến Đại Trần, về phần Di Hoa Cung Đại Minh thì ném cho Hoa Vô Khuyết. Mặc dù Liêu Đại Hồng là người Thanh Quốc, nhưng Thanh Quốc cùng Đại Minh tiếp giáp, đối với giang hồ Đại Minh vẫn là có hiểu biết, nhất là những thế lực đỉnh tiêm trong Đại Minh kia. Di Hoa Cung cũng là một trong những thế lực đỉnh tiêm Đại Minh, nghe nói cung chủ hiện tại Hoa Vô Khuyết là con trai của Giang Phong đã từng là đệ nhất mỹ nam tử giang hồ Đại Minh, dung mạo tuấn mỹ phi phàm, hơn nữa hắn đối với nữ hài xinh đẹp luôn luôn đều phi thường ôn nhu thể thiếp. Liễu Đại Hồng càng nghĩ, liền càng cảm thấy Trần Lưu rất có thể chính là cung chủ Di Hoa Cung Hoa Vô Khuyết. Nếu là Di Hoa Cung, ngược lại là không cần lo lắng. Di Hoa Cung trong lúc Yêu Nguyệt liên tinh trường quyền, diệp chính dự tà. Bất quá sau khi Hoa Vô Khuyết cùng Tiểu Ngư Nhi trường quyền, lại trở thành danh môn chính phái Đại Minh. Hơn nữa Di Hoa Cung Đại Minh hiện tại còn có một vị trưởng lão đại hiệp Yến Nam Tiên cực kỳ chính phái, nghĩ đến Hoa Vô Khuyết không đến mức đùa bỡn tiểu quận chúa cùng Phương Di. Liễu Đại Hồng suy đoán Trần Lưu rất có thể là cung chủ Di Hoa Cung Đại Minh, bất quá Trần Lưu không có báo tên của hắn, hắn cũng không tiện mở miệng nghe ngóng. Chúng ta trước ra khỏi thành đi. Trần Lưu một tay một cái, giắt tay Một Kiếm Bình cùng Phương Di. Bị Trần Lưu nắm tay, Một Kiếm Bình hạnh phúc đến đều sắp ngất đi, quay đầu si ngốc nhìn về phía khuôn mặt tuấn mỹ của Trần Lưu, thấy thế nào đều cảm thấy là đẹp mắt như vậy. Mà Phương Di cũng thẹn đến mặt đỏ tới mang tai, trái tim phanh 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 nhảy loạn. Bất quá da mặt nàng có chút mỏng, tượng trưng dãy rủa hai lần, tự nhiên sẽ không giải thoát, liền quay đầu đi, không có ý tứ nhìn Trần Lưu, tùy ý hắn dắt lấy. Phi, cậu nam nữ không biết xấu hổ. Phía sau Lưu Nhất Chu nhìn thấy Trần Lưu dắt tay Phương Di, mà Phương Di lại không có phản đối, tức giận đến mắt đều đỏ, trong lòng ghen ghét muốn mạng, nhịn không được thầm mắng một tiếng. Lưu Nhất Chu cùng Phương Di cùng ở môn hạ Liễu Đại Hồng học nghệ, đã từng ưa thích lẫn nhau, thậm chí đã nhanh đến tình trạng bàn chuyện cưới hỏi, nhưng là cho đến tận này, hắn ngay cả tay Phương Di đều chưa từng nắm qua. A chỉ là Lưu Nhất Chu mặc dù đối với Trần Lưu hâm mộ ghen ghét hận, nhưng hắn lại dám giận không dám nói, bởi vì hắn tham sống sợ chết, hướng Thanh Đình Hoàng Đế quỳ xuống đất đầu hàng, không chỉ có chọc giận sư phụ hắn cùng một vương phủ đám người, hơn nữa sư muội hắn còn cùng hắn ân đoạn nghĩa tuyệt, thậm chí đáp ứng gả cho Trần Lưu tên tiểu bạch kiểm kia. Nếu là hắn dám lại nại, không cần Trần Lưu độc thủ, đoán chừng sư phụ hắn liền sẽ đập chết hắn trước. Trần Lưu thi triển kinh công, mang theo một kiếm bình cùng Phương Di thân như chim yến tại trên nóc nhà trong thành Thịnh Kinh bay lượn. Liễu Đại Hồng cùng Ngô Lập Thân, Tô Cương các loại tiên tiên trở lên cao thủ cũng theo sát phía sau, mỗi người mang một cái hoặc hai cái người một vương phủ tu vi còn chưa tới tiên tiên kỳ hướng ngoài thành chạy tới. Tốc độ của Trần Lưu không nhanh, dù sao muốn chiếu cố một vương phủ đám người. Kỳ thật Trần Lưu là có thể trực tiếp đem bọn hắn chuyển rời đến Tiên Linh Độc Tiên, bất quá Trần Lưu tạm thời không muốn để cho một vương phủ đám người biết sự tồn tại của Tiên Linh Độc Tiên. Tu vi của Trần Lưu đã đột phá đến Tiên Nhân cảnh đỉnh phong, tiến thêm một bước chính là Lục Địa Thần Tiên. Bất quá Trần Lưu hiện tại không có võ đạo công pháp đột phá đến Lục Địa Thần Tiên cảnh, cần hắn cùng Vương Ngự Yên, Tiểu Long Nữ đám người tự mình sáng tạo một bộ công pháp đi thẳng tới Lục Địa Thần Tiên, mới có thể tiếp tục tu luyện. Bất quá sáng tạo công pháp mới rất khó, không phải dễ dàng như vậy liền có thể đạt thành. Hiện tại Vương Ngự Yên cùng Lý Thương Hải, Tiểu Long Nữ, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, Chu Chỉ Nhược, Thiên Sơn Đồng Mộ các loại Tiên Linh Động Tiên Tiên Nhân cảnh cao thủ, ngày thường ngoại trừ tu luyện ra, đại đa số thời gian đều tụ tập tại Tiên Linh Cung, lấy Tiêu Giao phái Thiên Trường Địa Cửu Bất Lao Trường Xuân Công làm cơ sở, kết hợp Cửu Âm Chân Kinh, Cửu Dương Chân Kinh Trường Sinh Quyết Âm Quý phái Thiên Ma Đại Pháp Từ Hàng Tĩnh Trai Từ Hàng Kiếm Điện các loại đỉnh cấp công pháp, thôi diễn ra một bộ công pháp mới đi thẳng tới Lục Địa Thần Tiên. Trần Lưu hiện tại không có việc gì, lần này đi ra, hắn chuẩn bị tại tổng võ thế giới du ngoạn một đoạn thời gian, thuận tiện đem những nữ hiệp nên thu đều thu về. Đồng thời hắn còn có một nhiệm vụ, chính là thu thập càng nhiều đỉnh cấp công pháp trở về, giao cho Vương Ngự Yên cùng Lý Thương Hải đám người. Cái kia, ngươi tên là gì a? Một kiếm bình bị Trần Lưu mang theo, cảm giác nhẹ nhàng, liền phảng phất đang bay, đối với Trần Lưu càng thêm bội phục, trong lòng cũng càng thêm vui vẻ. Ta gọi Trần Bất Khí. Trần Lưu cười nói. Ngươi xấu, ta liền biết ngươi trước đó là gạt ta. Một kiếm bình có chút tức giận nói. Trần Bất Khí. Phương Di nghe được danh tự Trần Lưu, ở trong lòng nhắc tới hai tiếng, có chút nghi hoặc. Danh tự này nàng chưa nghe nói qua, bất quá thiên hạ này rất lớn, cao thủ đông đảo, cao thủ nàng không biết nhiều vô số kể, chưa nghe nói qua danh tự Trần Lưu tựa hồ cũng không kỳ quái. Một kiếm bình hỏi, vừa rồi hai người kia xưng ngươi là cung chủ cung nào? Tiên Linh Cung. Trần Lưu nói. Tiên Linh Cung. Chưa nghe nói qua. Một kiếm bình cũng có chút nghi hoặc. Tiên Linh Cung là ẩn thế môn phái. Trần Lưu nói. Trần Lưu cùng Vương Ngữ Yên đám người mặc dù đã từng báo qua danh tự Tiên Linh Cung, nhưng ngoại giới biết việc này người không nhiều, bởi vậy một kiếm bình chưa từng nghe qua là chuyện đương nhiên. Bất Khí ca ca, vậy Tiên Linh Cung ở đâu a? Một kiếm bình tiếp tục hỏi. Ở trên trời. Trần Lưu nói. Người xấu, lại gạt ta. Một kiếm bình nhịn không được tức giận dầu miệng trừng mắt Trần Lưu. Bộ dáng một kiếm bình rất đáng yêu, Trần Lưu thấy thế, nhịn không được cười ha ha.